Chương 20, đánh bạc nhỏ, thượng, ngươi gọi Y Lệ Phàm. Hạ Á mang trên mặt tiêu chuẩn quý tộc thức dáng tươi cười, tràn đầy phong độ, nhất cử nhất động đều là thong dong trấn định ưu nhã. Y Lệ Phàm đối với hắn không có gì hay ấn tượng, lý do rất đơn giản, động bất động chém người hai cánh tay ra hỏa, không phải đầu óc có bệnh tiểu là trời sinh tính lương bạc, mặc dù biết đối phương là đang cùng Mạc Ni diễn kịch, nhưng là vào trước là chủ quan niệm lại để cho Y Lệ Phàm đối với Hạ Á ấn tượng rất kém cỏi. Đối với xem không vừa mắt người, hắn gần đây không giả dùng nhan sắc. Nhưng là đối phương dù sao cũng là tại đây khách nhân, Y Lệ Phàm phải cũng muốn kết thúc chủ nhân trách nhiệm. Đúng vậy, ta gọi Y Lệ Phàm, là tổng quản nơi này một trong. Y Lệ Phàm nhìn cũng không nhìn Hạ Á, không kiêu ngạo không xiểm định nói, hôm nay, tiểu do ta mang các vị đi thăm du ngoạn. Hạ Á nhìn Y Lệ Phàm, nói, Y Lệ Phàm huynh đệ bề ngoài giống như đối với ta có chút ý kiến. Trong lòng mình tin tưởng không được sao, nói ra dụng ý tư sao. Y Lệ Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói, không dám, cái là tại hạ những ngày này bộ mặt rút gân, xem người thời điểm khỏe mắt phát nghiêng, thỉnh đừng nên trách. Hạ Á sắc mặt hơi đổi, vừa muốn nói chuyện, không ngờ một bên Phong Dương tựa hồ nhìn ra giữa hai người hào khí không đúng, lập tức đi ra giảng hòa nói, kính xin Y Lệ Phàm huynh đệ mang bọn ta đi sòng bạc đánh giá. Y Lệ Phàm đối với cái này thanh niên tóc vàng ngược lại không có gì ác cảm, nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng người làm ra thỉnh đích thủ thế nói, các vị, mời đi theo ta. Quý tộc lĩnh vực sòng bạc khu rất lớn, toàn bộ là dùng thẻ đánh bạc thay thế tiền mặt, thẻ đánh bạc lớn nhỏ từ 100 kim tệ đến 100 vạn kim tệ không đều. Y Lệ Phàm thường xuyên trông thấy, tại trong sòng bạc vung tiền như rắc các phú hào, tiện tay bước cho một bên cùng đùa thị nữ mấy trăm kim tệ. Bốn người tới sòng bạc trước khu quầy phục vụ, nơi này là dùng kim tệ đổi lấy thẻ đánh bạc địa phương. Y Lệ Phàm trông thấy Hạ Á từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ vàng, nhìn cũng không nhìn bước cho bồi bàn, thản nhiên nói, toàn bộ đổi thành thẻ đánh bạc. Kẻ có tiền a. Y Lệ Phàm trong lòng âm thầm cảm thán, quay đầu, trông thấy Hạ Á ánh mắt sáng láng mà nhìn mình. Y Lệ Phàm cười cười, cũng từ trong túi tiền đảo ra bản thân thẻ vàng, học Hạ Á bộ dáng bước cho bồi bàn, thản nhiên nói, một bạn. Cảm giác được một bên truyền đến hơi kinh ngạc còn có mang theo xem thường ánh mắt, Y Lệ Phàm nhún vai, nói, đừng như vậy xem ta không có ngươi như vậy có tiền. Hiện tại chẳng qua là công khoản, tiền của công, tiêu phí. Hạ Á nhẹ nhàng cười cười, đem chính mình thẻ đánh bạc đẩy tới một ít, nói, tiền thiếu có thể nào đùa tận hứng, không bằng ta cho ngươi một ít ta. Y Lệ Phàm hơi có chút trào phúng mà nhìn xem Hạ Á đẩy đi tới cái kia chồng chất thẻ đánh bạc, ước chừng có 20-30 vạn tả hữu, sau đó bất động thanh sắc mà đẩy trở về, nói, đa tạ. Bất quá, một vạn kim tệ cũng đầy đủ chơi. Nói xong, Y Lệ Phàm tiếp nhận bồi bản truyền đạt thẻ đánh bạc, xoay người nhìn ba người, nói, cần cùng đùa thị nữ sao? Chúng ta tại đây cái gì loại hình đều có. Lam Nhã có chút lộ ra thần sắc khó xử, một bên Phong Dương cười nói, không cần, Y Lệ Phàm huynh đệ, ngươi cùng chúng ta chơi đùa là được rồi. Cái kia tốt, xin mời. Y Lệ Phàm mang theo ba người tới sòng bạc chính giữa một trương đã sớm dự định tốt trước bàn, vỗ tay một cái chia bài lên tiếng mà đến, trong tay bưng một cái chén đĩa, thượng diện để đó lớn nhỏ khác nhau gốc, còn có mấy quả răng thú điêu khắc xuất sắc. Như thế nào cái cách chơi? Y Lệ Phàm nhìn qua Hạ Á, thản nhiên nói. Hạ Á nhìn Phong Dương, thứ hai hướng hắn lần lượt cái ánh mắt, Hạ Á ngầm hiểu, cười nói, trước nóng người à, bình thường nhất đoán lớn nhỏ à. Y Lệ Phàm huynh đệ, ngươi tự mình cầm cái, vẫn là vị tiên sinh này đến. Y Lệ Phàm lắc đầu, nói, ta tiểu không nêu xấu. Nói xong, Y Lệ Phàm hướng lui về phía sau một bước, ý bảo chia bài tiến lên. Hắn chú ý tới, A La ước gọi tới cái này chia bài tựa hồ là quý tộc trong lĩnh vực kỹ nghệ tốt nhất vương bài, giống như bình thường không dễ dàng ra tay. Y Lệ Phàm nghe A La ước nhắc tới qua, cái này chia bài năm đó cũng là đại lục ở bên trên lừng lẫy nổi danh dân cờ bạc, về sau tại một lần ân đoán trong cục, bại bởi một cái khác cao thủ, thua trận sở hữu tất cả, về sau không biết như thế nào bị A La ước thu cho mình dùng. Chia bài trải qua Y Lệ Phàm bên người thời điểm, Y Lệ Phàm hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy mà nói nhẹ nhàng nói, chú ý lưu thủ, không muốn bác, bỏ, khách nhân mặt mũi. Đối diện, Phong Dương ngẩng đầu, nhìn về phía bên này, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Bắt đầu. Chia bài thuần thục mà thao túng cốc, tiện tay lắc, nhẹ nhẹ đặt ở mặt bàn, làm ra tư thế xin mời. Đối diện Hạ Á không chút suy nghĩ, trực tiếp ném đi 10 vạn thẻ đánh bạc, thản nhiên nói, đại. Ba cái xúc sắc, giao động ra 15 điểm đại, Hạ Á cười cười, lấy đi trước mặt thẻ đánh bạc, nói, đa tạ. Còn lại mấy, ván. Hạ Á đều rất nhẹ nhàng mà đoán được điểm số lớn nhỏ, rất nhanh liền từ trong sòng bạc cuốn đi ước chừng mấy trăm vạn kim tệ. Xem ra người này còn là có chút thủ đoạn đấy, Y Lệ Phàm trong nội tâm ám ám toán hạ thua trận kim tệ, cảm giác không sai biệt lắm là thời điểm thu tay lại rồi. Nghĩ tới đây, Y Lệ Phàm xa xa đưa cho chia bài một ánh mắt, ý bảo hắn bắt đầu phát lực. Chơi xúc sắc đơn giản là nghe thanh âm, xem thủ pháp, muốn làm cho đối phương đoán không ra xúc sắc lớn nhỏ, chỉ cần nơi tay pháp càng thêm nhập ngụy trang. Chia bài đạt được Y Lệ Phàm ý bảo, cười cười, lần nữa cầm lấy cốc thời điểm, nhẹ nhàng mà cơ cơ thủ đoạn. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, chia bài mạnh mà thao, 20, khởi cốc, dùng mắt thường khó phân biệt tốc độ quét khởi xúc sắc, cổ tay phải chợt gấp chợt chậm, xúc sắc tại cốc ở bên trong phát ra thanh thúy thanh âm. Hạ Á vốn là vẫn còn tự tin nhìn xem chia bài tay, thình lình gian, ở giữa lông mày cao chặt, hắn phát hiện chia bài nhìn như có quy luật mà theo tay phải, lại tại dựa theo một loại quỷ dị quỹ đạo qua lại đông đưa, mà vốn là thanh thúy tiếng vang cũng trong lúc đó trở nên lộn xộn. Hảo thủ pháp, Y Lệ Phàm trong nội tâm thầm than chia bài cao mình, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng nhìn về phía Hạ Á bên người Phong Dương. Chỉ thấy hắn mỉm cười mà nhìn xem chia bài tay, thỉnh thoảng mà nhẹ nhàng nghiêng hai, lọc qua những cái kia có thể kiến tạo tạc âm. Y Lệ Phàm trong nội tâm thoáng cả kinh, hắn biết rõ, Hạ Á nhiều nhất chỉ có thể coi là cái sơ dòm con đường ngụy cao thủ, mà bên cạnh hắn Phong Dương tuyệt đối là cái tiến dần từng bước cao thủ, bởi vì hắn có thể khám phá chiêu bài thủ pháp bên trong đích ngụy trang. Loảng xoảng, cốc trùng trùng điệp điệp rơi trên bàn, chiêu bài lắc tay phải, cười nói, thỉnh. Hạ Á trên mặt không còn có trước khi tự tin, tựa hồ tại do dự lại có một ít không xác định, hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên Phong Dương. Phong Dương cười cười, bám vào Hạ Á bên thái lặng lẽ nói câu, Hạ Á trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ném ra 20 vạn thẻ đánh bạc, tin tưởng tràn đầy nói, ta đoán đại. Ý Lý Phàm trông thấy, chia bài sắc mặt thay đổi. Phong Dương quả thật khám phá chia bài thủ pháp, Ý Lý Phàm nhiều hứng thú mà nhìn xem chia bài, cái này từng đã là sòng bạc cao thủ tay phải, có quy luật mà nhẹ nhàng lắc lư, Phong Dương xuất hiện khơi dậy hắn đã lâu ý chí chiến đấu, hắn biết rõ, kế tiếp chính mình phải toàn lực ứng phó, bất kể là vì mình vẫn là vì cái này sòng bạc. Ba quả xúc sắc lập tức nhập trung, chia bài hai tay một trước một sau, như là xuyên hoa hồ điệp giống như bình thường mạn thiên phi vũ, bay lượn trời. Chiêu thức ấy điệp bay múa kỹ pháp thế nhưng mà hắn năm đó tuyệt kỹ thành danh, hai tay cùng thời bận dùng, lẫn nhau hiểm hộ, thỉnh thoảng mà đổi tay rất dễ dàng nhiễu loạn đối phương tâm thần, đánh gãy đối phương theo vào tiết tấu. Hoa mắt một bộ kỹ pháp, đùa nghịch cho tới khi nào xong thôi chia bài đã là thở hổn hển. Bất quá, theo hắn hơi có vẻ đắc ý trên mặt nhìn ra, hắn đối với chính mình bộ này thủ pháp tương đương tự tin. Phong Dương mặt mỉm cười xem xong rồi toàn bộ quá trình, lúc này đã theo trên chỗ ngồi đứng lên, nhẹ nhàng mà vô vô hai tay, cười nói, không hổ là năm đó nổi tiếng đánh bạc giới quỷ thủ tiền bối, tốt một cái điệp bay múa, văn bối bội phục. Chia bài sắc mặt hơi đổi, hắn biết rõ, chính mình nhận lui đã lâu, năm đó danh hào đã sớm dần dần bị thế nhân quên lãng, không nghĩ tới lúc này bị một cái hậu sinh vãn bối một câu nói toạc ra, nhưng là hắn vẫn là lộ ra thập phần tự tin, khẽ mỉm cười nói, tên đã sớm không tồn tại rồi, vị tiên sinh này, xin mời. Phong Dương nhàn nhạt mà liếc qua cốc, nhẹ nhàng nói, vẫn là đại. Chia bài mặt lập tức trở nên trắng bệnh, ngốc chỉ chốc lát, mới cười thảm một tiếng, lẩm bẩm nói, ta thua. Nói xong lời này, hắn xoay người, nhìn xem Ý Lý Phàm nói, tam gia, lần này bại hoàn toàn. Ta dùng không thể diện đãi tại vị trí này, xin ngài phạt ta là một người bình thường nhân viên phục vụ a, ta không muốn tiền lương, chỉ cầu này cuối đời nhằm báo thù nhị gia ân đức. Trong giọng nói chỉ còn như chết cho giống như đạm mạc cùng vô tận tiêu điều. Ý Lý Phàm còn không nói chuyện, đã thấy Phong Dương đối với chia bài vừa chắc tay, lớn tiếng nói, tiền bối không cần như thế, gia phụ đã từng cùng ta nói rồi, chỉ có ngài có thể cùng hắn đứng tại cùng một cái trên chiếu bạc. Hắn đã từng nói qua, hắn một mực đều khi ngài là bằng hữu của hắn, gia mẫu đã từng dặn dò ta, như ngày khác có cơ hội trông thấy tiền bối, để cho ta đợi. Thay nàng lời nói, năm đó sự tình, thực xin lỗi. Chia bài thân thể lớn chấn, đột nhiên quay người, gắt gao nhìn thẳng Phong Dương, thanh âm đều có chút run rẩy, điệp, nàng có khỏe không? Phong Dương hơi hạ thấp người, nhẹ nhàng nói, nàng rất tốt. Chia bài bỗng nhiên khổ cười ra tiếng, đã bao lâu, ta còn không có bông, ai? Ánh mắt của hắn có chút phiêu hốt, trên mặt cũng dần dần nổi lên mấy phần ôn nhu, nhìn xem Phong Dương nhẹ nhàng nói, ngươi là con của nàng, khó trách, trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, ta thua tâm phục khẩu phục. Lập tức, chia bài hướng Y Lý Phàm chắp tay nói, tam gia, thứ cho ta vô năng, không phải là đối thủ của hắn. Y Lý Phàm cười cười, tiến lên vô vô chia bài bả vai nói, ta biết rõ ngươi tận lực, không có việc gì, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chia bài cảm kích cười cười, trên mặt lộ ra thật sâu mệt mỏi, quay đầu, đối với Phong Dương thản nhiên nói cho điệp, năm đó sự tình, ta không trách nàng. Còn có, phụ thân ngươi. Nói xong, chia bài cả người tựa hồ giả đi rất nhiều, tập tễnh bước chân biến mất tại cuối hành lang. Y Lý Phàm đưa mắt nhìn chia bài rời đi, ngược lại nhìn về phía bên kia như có điều suy nghĩ Phong Dương còn có hay không minh bạch phát sinh chuyện gì. Hạ Á huynh muội, chia bài đi rồi, ba vị nếu là còn có hứng thú, chúng ta tiếp tục a. Ý Lý Phàm đi đến trước, nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn. Ngươi. Hạ Á có chút kinh ngạc mà nhìn xem Ý Lý Phàm, nói, được không? Ý Lý Phàm nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Hạ Á cũng bị Ý Lý Phàm khơi dậy hào hứng, nhìn Phong Dương, nói, vậy thì chơi đùa a. Ý Lý Phàm nhàn nhạt liếc qua Phong Dương, sau đó lại nhìn về phía Hạ Á, nói, chúng ta không ngại gia tăng một ít độ khó a, đoán điểm số. Hạ Á không sao cả nói, được a. Bất quá ngươi chỉ có một vạn kim tệ. Ý Lý Phàm nhẹ nhẹ cười cười, cầm lên trên bàn cốc. Cỡ nào xa xôi nhớ, cầm lấy cốc lập tức, Ý Lý Phàm có trong nháy mắt thất thần. Nhẹ nhàng cơ cơ trong tay cốc, tay phải ngón út vô ý thức mà gõ chung bức tường. Trước nóng người a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, đánh bạc nhỏ. Hạ, theo Ý Lý Phàm cầm lấy cốc một khắc này lên, Phong Dương ánh mắt cũng đã biến thành ngưng trọng lên, hắn biết rõ, đối phương tuyệt đối là cái cao thủ, bởi vì hắn nhìn về phía cốc ánh mắt tựa như xem lão bằng hữu của mình giống như bình thường, chăm chú và tràn ngập cảm tình. Không có bất kỳ bị bợm, ba quả xúc sắc nhẹ nhàng chạy xuống chung ở bên trong, Ý Lý Phàm không vội không chậm mà đong đưa cốc, như là dao động quả hương bổ giống như bình thường, không có bất kỳ thủ pháp cùng ngụy trang. Phong Dương con mắt vẫn không nhúc nhích nhìn xem Ý Lý Phàm tay, hắn biết rõ, càng là phức tạp đồ vật thường thường càng là đơn giản, đôi khi nhìn như đơn giản đồ vật mới được là phức tạp nhất đấy. Ý Lý Phàm tốc độ tay rồi đột nhiên nhanh hơn, xúc sắc tại cốc ở bên trong và chạm phát ra thanh âm cũng càng phát kịch liệt, đến cuối cùng như là hạt mưa giống như bình thường, thanh thúy thanh âm tràn đầy tiết tấu cảm. Nhìn xem Phong Dương nhìn không chuyển mắt mà nhìn mình chằm chằm tay, Ý Lý Phàm khẽ miệng lộ ra một tia không dễ cảm thấy dáng tươi cười, tay phải ngón út nhẹ nhàng run rẩy, theo cốc bên cạnh bách tường nhẹ nhàng sự trượt. Phong Dương vốn là vẫn còn tập trung tư tưởng suy nghĩ mà nhìn về phía Ý Lý Phàm tay, chợt phát hiện Ý Lý Phàm ngón út động tác, cảm thấy cả kinh, đột nhiên nhắm mắt lại, không hề xem Y Lý Phàm thu động tác, chỉ là nghiêng thai chăm chú nghe xúc sắc và chạm thanh âm. Y Lý Phàm trông thấy Phong Dương nhắm mắt lại, trong nội tâm cũng không khỏi ám thầm bội phục, bất quá rất nhanh khỏe miệng của hắn vui vẻ càng đậm rồi, có thể nghe vậy sao? Ta cho ngươi nghe cái đủ. Ngón út biến đẩy bị gõ, gõ ra thanh âm rõ ràng cùng xúc sắc và chạm thanh âm giống như lúc. Phong Dương chân mày cau lại, mở mắt, lại trông thấy Y Lý Phàm tay đã đặt ở trên mặt bàn, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Hạ Á nói, xin mời. Hạ Á ở đâu có thể đoán ra điểm số bao nhiêu, hỏi thăm ánh mắt chuyển hướng Phong Dương. Phong Dương lúc này đã lâm vào trong trầm tư, thật lâu mới ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, 13 điểm. Y Lý Phàm sững sờ, rồi sau đó lộ ra dáng tươi cười, chắp tay nói, bội phủ. Đối thủ càng cường, trò chơi mới càng có ý tứ, không phải sao? Y Lý Phàm trên mặt vui vẻ càng đậm rồi, tiện tay đem chính mình sở hữu tất cả thẻ đánh bạc đổ lên đánh bạc trong bàn, làm một cái tư thế xin mời. Y Lý Phàm đối với Phong Dương nói, thỉnh chỉ giáo. Phong Dương cầm lên cốc, ước lượng, đống nhiên nói, Y Lý Phàm huynh đệ, chân nhân bất lộ tướng, đổ kỹ là ta bình sinh ý thấy. Ta có một đề nghị, không bằng chúng ta một ván định thắng bại. Nếu là ta thắng, các ngươi sòng bạc thua 500 vạn kim tệ. Nếu là ta thua, vừa rồi chúng ta thắng được kim tệ đủ số trả lại, như thế nào? Y Lý Phàm ánh mắt đống nhiên siết chặt, Dương giọng nói, tốt, quy của ngươi định. Phong Dương cười nhạt một tiếng, hai người chúng ta đồng thời khởi trùng, một phút đồng hồ sau đồng thời rơi trùng, chỉ cần ngươi điểm số cùng ta điểm số đồng dạng, cho dù ngươi thắng. Ý Lý Phàm nhún nhún vai, không có vấn đề. Dương một tay lên, một bên bồi bàn lập tức đưa lên một cái mới đích gốc. Ý Lý Phàm ánh mắt chuyển hướng Phong Dương, sau đó nhảy qua Hạ Á, cuối cùng rơi xuống Lam Nhã trên người, nói: vậy thì mời Lam Nhã tiểu thư làm chứng cho chúng ta. Lam Nhã sững sờ, bất quá rất nhanh gật gật đầu. Phong Dương cùng Ý Lý Phàm lẫn nhau nhìn nhau, tay đồng thời đặt ở gốc bên trên. 1, 2, 3, bắt đầu. Hai người tốc độ đồng dạng mau kinh người, tại Ý Lý Phàm thoại âm rơi xuống lập tức, gốc đã tại hai người trong tay nhẹ nhàng mà bay múa mà bắt đầu, hoa mắt các loại động tác. Hai người đều là nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào đối phương, đồng thời nhanh chóng biến hóa bắt tay vào làm pháp. Ánh mắt của hai người càng ngày càng nghiêm trọng, song phương trên chán đều toát ra ẩn ẩn mồ hôi. Một phút đồng hồ thời gian, đối với hai người mà nói như là đã qua thật lâu. Rốt cục, một bên Lam Nhã đếm ngược lúc thanh âm vang lên, 10, 9, 3, 2, 1. Cách cách hai người đồng thời rơi chung, đều là thở hổn hển, nhưng là hai người trong mắt đồng thời lộ ra tự tin. Thỉnh. Ý Lý Phàm làm ra thỉnh đích thủ thế, ý bảo Phong Dương khai mở chung. Phong Dương mỉm cười mà mở ra chính mình cốc. Ba quả xúc sắc toàn bộ một điểm, tổng cộng 3 điểm. Phong Dương trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cũng làm ra tư thế xin mời, nói, thoạt nhìn, Y Lý Phàm huynh đệ giống như ra hơi có chút nho nhỏ sai lầm. Y Lý Phàm cũng cười, nhẹ nhàng nói, xác thực, ta ra chút ít loại nhỏ, tiểu nhân, sai lầm. Bất quá. Y Lý Phàm khỏe miệng giơ lên một vòng vui vẻ, nhẹ nhàng lấy ra chính mình cốc, khí lực của ta dùng hơi bị lớn, không có ý tứ. Phong Dương ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bạch trần cốc sau lộ ra xúc sắc. Một đống bột phấn ở bên trong, duy nhất còn lại cái kia khóa xúc sắc, 3 điểm đứng lên, lẳng lặng yên nằm ở bột phấn bên trong. Hạ Á cũng là trợn mắt há hốc mồm mà xem lên trước mặt Y Lý Phàm kỳ tác, cuối cùng vẫn là Phong Dương phá vỡ bình tĩnh, Y Lý Phàm huynh đệ thần hồ kỳ kỹ, tại hạ bội phủ. Y Lý Phàm chắp tay, nói, đa tạ. Phong Dương lắc đầu, cười cười nói, gia phụ từng nói qua, một núi nhanh hơn một núi cao, cũng là ta trước khi rất cao đánh giá chính mình rồi. Nói xong, Phong Dương đối với một bên Hạ Á nói, ta thua, vừa rồi ta tự tiện đại biểu ngươi làm quyết định, hiện tại chỉ sợ thu không trở lại, tiền tính toán ta thua, trở về trả lại ngươi. Hạ Á cũng cười cười, nói, Phong Dương, lời này của ngươi nói khách khí rồi, tiền vốn là vật ngoài thân, nhìn hai vị đặc sắc biểu diễn, thua lại có làm sao? Chỉ là không nghĩ tới, Ý Lý Phàm huynh đệ chân nhân bất lộ tướng a. Nói xong, hắn thật sâu nhìn Ý Lý Phàm liếc, nếu có điều chỉ nói, trách không được sẽ trở thành ở bên trong tâm gia. Ý Lý Phàm biểu lộ bình tĩnh, nói, ta chỉ là một cái trưởng phòng mà thôi. Hạ Á chầm chầm vào Ý Lý Phàm, đống nhiên nói, ta rất có hứng thú, cùng các ngươi hợp tác. Ý Lý Phàm như trước bất động thanh sắc, thản nhiên nói, đại biểu ai? Đế quốc. Vượt qua chỗ dự liệu của mọi người, Ý Lý Phàm vậy mà không chút do dự đáp ứng xuống. Hạ Á trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị hào quang, nói, đại biểu ai? Tại đây. Còn có tại đây bối cảnh. Tốt. Hạ Á phủi tay, nói, như vậy, chúng ta có thể không ngồi xuống nói chuyện cụ thể công việc. Không nóng nảy, cụ thể công việc đợi A La Ước tổng quản cùng một chỗ bàn bạc cân nhắc. Các vị đùa tựa hồ rất vui vẻ a. A La Ước cái kia không đội không chậm thanh âm vang lên phi thường là thời điểm, Ý Lý Phàm quay đầu, trông thấy hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên, lúc này đang dùng tiêu chí tính mỉm cười nhìn xem Ý Lý Phàm. Sớm không tới, muộn không tới, lao tử ok hết thảy, ngươi tiểu xuất hiện, quả nhiên là một đầu lao hồ ly. Ý Lý Phàm trong nội tâm âm thầm phỉ bằng lấy. Ý Lý Phàm a, làm không sai. A La Ước thân thiết mà vô vô Ý Lý Phàm bà bay, làm ra một bộ lao đại ca bộ dạng. Ý Lý Phàm liếc mắt, hạ giọng nói, lao đầu, tao bón ăn nhiều chuối tiêu, ngươi hiểu đấy. A La Ước. Buổi tối yến hội, khách và chủ tận hoan, ăn uống linh đỉnh tầm đó, Ý Lý Phàm một mình một người, lặng lẽ chạy tới. Nửa mở hơi say rượu hai mắt, cảm thụ được gió đêm mang đến trận trận mát lạnh, Y Lý Phàm một mình một người hưởng thụ cái này ban đêm chỉ môi hắn coi yên lặng, cách đó không xa đại sảnh, trong đó vàng son lộng lẫy, hắn chỉ cảm thấy rất xa xôi, rất lạ lẫm. Ngửa đầu nhìn xem đầy trời tinh hà, Y Lý Phàm đột nhiên thở dài một tiếng, nhàn nhạt vẻ u sầu luôn tại có chút ban đêm, lặng yên tới. Tốt muốn chút đốt một điếu thuốc thơm, sau đó nhìn màu xanh sương mù lờ lờ, nhưng là, tay vô ý thức mà sờ hướng túi thời điểm, mới phát hiện, cái thế giới này là không có thuốc lá đấy. đột nhiên có chút bực bội, Y Lý Phàm xôn xao mà kéo xuống trên người trường bào, mượn cảm giác say, đã khởi một bộ tự nghĩ ra quyền pháp, không có gì xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, hoàn toàn là ở Tây Bắc quân trong thực chiến luyện tiểu sát chiêu, động tác đơn giản, nhưng là chiêu chiêu đều thuyết minh ra một chữ, giết, chỉ có chính thức trải qua sinh tử chém giết người, mới có thể phóng xuất ra như thế sát khí. Hơ ha ha ha. Cuối cùng một vòng, mang theo bảng bạc tức giận dâng lên mà ra, một bộ quyền đánh xong, Y Lý Phàm cũng cảm giác bình tĩnh rất nhiều, mặc vào quần áo định rời đi, quay người lúc mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Phong Dương đứng ở phía sau của mình. Hảo cương sát khí. Phong Dương vỗ tay nói, tốt vũ khí. Y Lý Phàm thật dài thở phào một cái, đem trong nội tâm tích tụ hờn dỗi quét qua cả sạch, Dương giọng nói, ngươi như thế nào đi ra? Phong Dương cười nói, ngươi không phải cũng đi ra sao? Hai người nhìn nhau cười cười, Y Lý Phàm trông thấy, Phong Dương hai con ngươi tại ban đêm sáng rõ người. Hai người đều không nói gì, thật lâu, Y Lý Phàm mới nói, ta không phải rất ưa thích bên trong hoàn cảnh, quá buồn bực rồi. Phong Dương cười cười, nói, ta cũng không thích. Đương nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, theo áo trong túi áo móc ra một cái tinh xảo cái hộp, mở ra xem xét, bên trong lặng lặng yên để đó mấy chi dài mảnh hình dáng vật thể. Y Lý Phàm nhìn cũng không nhìn, tiểu nghe thấy được ở giữa tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc lá hương vị. Đây là ta tự chế xì gà, bên trong bọc lấy tốt nhất lá cây thuốc lá, có muốn thử một chút hay không xem? Phong Dương khoát khoát tay bên trong đích cái hộp. Y Lý Phàm ngây ngẩn cả người, tiểu tử này sẽ không cũng là xuyên biệt tới à? Cái này xì gà làm cũng 89 phần 10 rồi. Ha ha cười cười, Y Lý Phàm tiếp quá Phong Dương tay bên trong đích cái hộp, từ đó cầm lấy một điếu thuốc cuốn, nhìn nhìn đầu lọc bộ phận, vậy mà dùng chính là một cái cỡ nhỏ mà pháp của chủ. Đủ xa xỉ đấy. Y Lý Phàm không biết nên khóc hay cười. Phong Dương sờ lên đầu, nói, không cần loại này quyển trục lời mà nói, rất sặc người đấy, ngươi khẳng định chịu không được. Y Lý Phàm ngậm trong mồm khởi xì gà, ba mả bô tay phát ra tiếng, một đạo nho nhỏ ngọn lửa lên tiếng mà lên. Nghiêng đầu, tiên, thuốc, nghiêng tại khoe miệng, một loại rất tùy ý tư thái, mang theo chút ít năng lượng, đây là Y Lý Phàm thích nhất cảm giác. Nổ ra mấy cái xinh đẹp bánh mắt, Y Lý Phàm nhìn xem Phong Dương, từ đấy lòng nói, cảm ơn. Phong Dương nhìn chằm chằm vào Y Lý Phàm nhìn xem, đột nhiên nói, ta đối với ngươi rất ngạc nhiên. Y Lý Phàm quét Phong Dương đồng dạng, thản nhiên nói, ta đối với ngươi một chút hứng thú không có. Phong Dương sững sờ, lập tức hai người đồng thời cười ra tiếng. Phong Dương vừa cười, một bên rút ra một điếu thuốc, đồng thời đối với Y Lý Phàm nói, mượn cái hộp quẹt. Hắn cái điên, thuốc, tư thế rất kỳ quái, dùng chính là ngón giữa cùng ngón áp út, hút thuốc thời điểm như là bù mặt. Phong Dương phối hợp mà hút thuốc lá, chậm rãi phun ra, nói, lần này là một số rất lớn sinh ý, đến thời điểm chúng ta đối với các ngươi tại đây đã làm điều tra. Thật xin lỗi, bất quá chúng ta nhất định phải cẩn thận, không có biết rõ ràng tình huống trước khi, chúng ta không có khả năng đơn giản làm ra quyết định. Y Lý Phàm gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, lập tức hỏi, sau đó thì sao? Phong Dương ánh mắt lóe ra, lộ ra suy tư hào quang, thế nhưng mà, tại chúng ta nắm giữ sở hữu tất cả trên tư liệu, cũng không có sự hiện hữu của ngươi. Cười cười, Phong Dương nói tiếp, như vậy một số lớn sinh ý, A La ước lại giao cho ngươi, đây không phải rất kỳ quái sao? Y Lý Phàm nhướng mày, cười cười nói, có lẽ tình báo của các ngươi hệ thống nên thay đổi rồi. Phong Dương từ chối cho ý kiến gật đầu, nói, thứ cho ta mạo muội mà hỏi một câu, ngươi cùng tại đây. Hắn dùng tay gật đại sảnh phương hướng, nói, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, bị tập kích, thượng, Y Lý Phàm thản nhiên nói, ta chỉ là tại đây một cái tổng quản, chỉ đơn giản như vậy. Phong Dương lắc đầu, nói, kỳ thật, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng biết. Y Lý Phàm ánh mắt đông nhiên siết chặt, âm thanh lạnh lùng nói, cái này xem như uy hiếp sao? Phong Dương lắc đầu, cười khổ, sau đó nói, có một số việc mọi người trong nội tâm đều minh bạch, chúng ta là làm cái gì người khẳng định cũng tin tưởng, mọi người giúp nhau thăm dò cùng điều tra là phải chương trình. Nói thật dễ nghe một ít gọi biết kia chi kỷ, nói khó nghe một ít tựu là ngươi lừa ta gạt, cái này vòng tròn luẩn quẩn nhất định như thế, đây là trò chơi quy tắc. Dừng một chút, Phong Dương nói tiếp, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tự mình nói cho ta biết, bởi vì đối với bằng hữu, ta không muốn đi điều tra. Bằng hữu? Y Lý Phàm thấp giọng nói một câu, sau đó cười cười nói, ngươi cho rằng dưới loại tình huống này, chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu sao? Phong Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó nói, có chút bằng hữu, có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau ấy ư, có lẽ lẫn nhau không nhận thức, thậm chí có thể là địch nhân, nhưng là, thật sự của bọn hắn là bằng hữu, có lẽ đổi một cái từ so sánh chuẩn xác, bọn họ là tri âm. Có một loại tình cảm gọi tỉnh táo tương thích, có một loại bằng hữu gọi tri âm. Y Lý Phàm đã trầm mặc, hắn nghe ra Phong Dương trong lời nói chân thành. Ngẩng đầu, vừa vặn nên tiếp Phong Dương sáng ngời ánh mắt, Y Lý Phàm thản nhiên nói, ta càng hy vọng chúng ta là bèo nước gặp nhau cái chủng loại kia, có nhiều thứ nói toạc ra ngược lại không tốt. Dừng một chút, Y Lý Phàm nói tiếp, hiện tại, có lẽ tương lai, chúng ta có khả năng trở thành bằng hữu a. Hiện tại, ta và ngươi giữ một khoảng cách, đối với ai cũng mới có lợi. Phong Dương nở nụ cười, cười rất vui vẻ cái chủng loại kia, về sau dứt khoát cười ha ha, nở nụ cười thật lâu mới đúng ý Y Lý Phàm nói, nghĩ tới ta Phong Dương cả đời, bằng hữu cũng coi như rất nhiều, nhưng là luận đến tri âm, chỉ có Y Lý Phàm ngươi một người mà thôi. Chỉ là một người, khó được chi kỷ, nhưng lại người dưng. Gió đêm vật qua hai người bên mặt, đồng dạng lộ ra một tia im lặng. Nhân sinh sẽ tế, hết lần này tới lần khác không hề thiếu niên thời gian. Không biết nhiều năm sau đích hai người, hay không còn nhớ rõ, cái kia ban đêm, cái kia phiến tinh hùng, những lời kia. Hai cái tàn thuốc đồng thời dập tắt. Cách đó không xa trong đại sảnh tiếng người huyên náo, càng làm hai người suy nghĩ kéo về thực tế bên trong. Trở về đi. Phong Dương nhẹ nhàng nói, bằng không thì, người khác cho là chúng ta mất tích. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Y Lý Phàm cười cười, đuổi kịp trước. Đương nhiên, Y Lý Phàm khẽ mắt quét nhìn bắt đến một tia khó có thể cảm thấy tia chớp, trong nội tâm cảnh giác nổi lên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Y Lý Phàm quát to một tiếng, coi chừng. Đồng thời chính mình sẽ cực kỳ nhanh đánh về phía trước, đem Phong Dương đẩy ngã, mình cũng nhân thể lăn một vòng. Bên hai truyền đến rất nhỏ thanh âm xé gió, một đạo quang hiện lên, Y Lý Phàm mới nhìn rõ lại là cái ma pháp của chủ, xem ra hẳn là phong hệ ma pháp, vừa rơi xuống đất liền tự động triển khai. Vô số đạo lưỡi dao gió tại Phong Dương vừa rồi đứng thẳng vị trí bộc phát, nếu không là Y Lý Phàm phản ứng nhanh, lúc này Phong Dương đã bị cái này thất giai ma pháp xoắn thành thịt nát. Hai người cũng không kịp đứng dậy, mấy cái bóng người đã nhanh chóng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này xung lại, xem ra đều là chuyên nghiệp huấn luyện qua sát thủ, hơn nữa rõ ràng đều là lão luyện, theo bọn hắn bạo phát đi ra đấu khí đó có thể thấy được, cái này mấy người đều có lục giai võ giả thực lực. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Y Lý Phàm lập tức thuấn phát không gian ma pháp, đồng thời hai tay ngưng tụ khởi màu tím đấu khí, một tiếng hét to, trong lúc đó bạo phát đi ra khí lãng ngăn tại hai người phía trước, đem mấy người bước lui vài thước. Phong Dương giờ phút này đã đứng dậy, kinh sợ nảy ra mà nhìn xem mấy cái người đánh lén, tay phải gian ở giữa cũng là nhàn nhạt màu tím lượn lờ. Y Lý Phàm liếc qua Phong Dương, không thể tưởng được thằng này cũng là cao thủ. Nhưng nghe gặp Phong Dương hừ lạnh nói, các ngươi là ai phái tới hay sao? Mấy cái sát thủ cũng không đáp lời, ngay ngắn hướng vượt qua Y Lý Phàm, thẳng hướng Y Lý Phàm sau lưng Phong Dương. Y Lý Phàm cười lạnh một tiếng, trợ thủ đắc lực đồng thời phát lực, ngăn lại hai người, bước của bọn hắn thoát ly Phong Dương bên người, cùng chính mình giao thủ. Cuốn lấy hai cái sát thủ, Y Lý Phàm nhưng có thừa lực nhìn về phía Phong Dương bên kia, chỉ thấy Phong Dương cũng là sức một mình ngăn trở còn lại hai cái sát thủ, đồng thời cũng hướng bên này nhìn sang. Y Lý Phàm huynh đệ, bắt xuống đấy. Phong Dương hô to một tiếng, màu tím đấu khí phồn vinh mạnh mẽ, lập tức đánh lui một cái sát thủ, một mình phóng tới cái khác. Lục giai tại thất giai trước mặt, trên lệnh rõ ràng nhất đấy, mặc kệ chiêu thức của ngươi như thế nào xảo trá ngoan động, trên lực lượng tuyệt đối trên lệnh không phải đơn giản kỹ xảo có thể đền đủ đấy. Cái kia lục giai sát thủ lập tức bị Phong Dương đè lại, không thể động đậy. Mà trước khi bị bức lui tên sát thủ kia thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian thổi cái huýt sáo, Y Lý Phàm cảm thấy mình bên này hai người đồng thời hướng chính mình chém ra một đao, tựu muốn nhảy ra ngoài vòng tròn. Muốn chạy? Hừ. Y Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, thả người nhào tới, ám niệm một cái không gian trói buộc ma pháp, phía trước hai người lập tức thân hình trì trệ, tốc độ rồi đột nhiên chậm lại. Y Lý Phàm hai tay một trái một phải, đồng thời đè lại bả vai của hai người, hơi vừa dùng lực, hai người lập tức bị màu tím đấu khí ngăn chặn, không thể động đậy. Phong Dương bên kia, duy nhất còn lại tên sát thủ kia thấy tình thế không ổn, trong tay run lên, lưỡng trương quyển trục phân biệt hướng Y Lý Phàm cùng Phong Dương phương hướng mà đến. Đáng chết. Y Lý Phàm thầm mắng một tiếng, chỉ có thể buông tay ra, chính mình né qua một bên. Đồng dạng tất giai ma pháp lưỡi dao gió vòi rồng trong nháy mắt phát ra tới, mặc dù không có xúc phạm tới Y Lý Phàm, thế nhưng mà ở lại nơi đó hai cái sát thủ, sinh sinh bị xoắn thành mảnh vỡ. Phong Dương bên kia cũng giống như vậy, cái kia bị hạn chế trụ sát thủ hải cốt không còn, mà còn lại chính là cái kia đã thừa dịp loạn bỏ trốn mất dạng. Tốt một cái giết người diệt khẩu. Y Lý Phàm cùng Phong Dương nhìn nhau, đồng thời bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy, dám đến quý tộc lĩnh vực Dương Ai? Y Lý Phàm cũng bị kích thích một tia nóng tính, đối phương thật sự là quá kiêu ngạo, chạy đến địa bàn của mình dày vò một trận, vứt bỏ mấy quán thịt nát bỏ chạy rồi. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh chóng, nói không chừng hai người đều muốn bàn giao ở chỗ này, mà chính mình liền thân phận của đối phương đều không rõ ràng lắm. Phong Dương lúc này trên mặt rốt cuộc không có trước khi Dương Quang dáng tươi cười, trầm mặt nói, bọn hắn hẳn là xông ta đến đấy. Y Lý Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bất kể là xông ai đến, tại trên địa bàn của ta không tuân thủ quy củ, muốn trả giá thật nhiều. Nói xong, Y Lý Phàm nhìn về phía Phong Dương, nói, ngươi biết bọn hắn là thân phận gì? Phong Dương cau mày, lộ ra suy tư thần sắc, nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng là cựu gia của ta không nhiều lắm, khả năng đối với ta ra tay đấy, chỉ có thể là. Nhìn thoáng qua Y Lý Phàm, Phong Dương muốn nói lại thôi. Y Lý Phàm đống nhiên nghĩ đến, đế đô bên trong thế lực phân tranh, Phong Dương khẳng định cũng vấn vào trong đó. Chỉ là, Lan Kỳ đại đế ý nguyên tại vị, là ai dám nhanh như vậy tiểu dục dịch? Cả cái sự tình, Phong Dương thân phận rất quan trọng yếu, Y Lý Phàm cũng là tạm thời bị A La ước đẩy lên trước, trước khi cũng không có tận lực chú ý Phong Dương ba người tư liệu, chỉ biết là đế đô phái tới người. Bọn hắn tuyệt đối là đế đô mạch nước ngầm phía dưới nhân vật trọng yếu, Y Lý Phàm trong nội tâm âm thầm suy đoán thời điểm, chỉ nghe thấy Phong Dương nói, Y Lý Phàm, chuyện này coi như hết, dù sao cũng không có gì tổn thất. Người cũng không cần tra xét, có nhiều thứ đã biết chưa hẳn tốt. Phong Dương không nói, Y Lý Phàm cũng không nên lại truy vấn, hai người đều có tâm sự, một trước một sau đi vào đại sảnh, dung nhập huyên huyên ồn ào trong đám người. Tiệc tối sau khi kết thúc, Y Lý Phàm trước tiên đã tìm được A La Ước, lão hồ ly xem ra uống không ít, mặt mày hường hào, phun lấy mùi rượu, vui tươi hớn hở mà nhìn xem Y Lý Phàm. Phong Dương ba người bọn họ đến tột cùng thân phận gì? Y Lý Phàm trực tiếp canh cổng gặp núi hỏi. A La Ước hơi say rượu say ánh mắt lộ ra một tia hào quang, cười nói, làm sao vậy? Không có gì, đối với tại chúng ta hợp tác đồng bọn, ta có tất nhiên phải biết rằng thân phận của bọn hắn. Y Lý Phàm thản nhiên nói. A La Ước như trước mỉm cười, bất quá kế tiếp mà nói lại để cho Y Lý Phàm chấn động, Lam Nhã chính là đế quốc tể tướng Phổ Nhị con gái, Hạ Á đúng là nàng thân ca ca. Về phần Phong Dương thì là đế quốc công chúa An Mi Ản Nỉ vị hôn phu, cũng là đế quốc thiếu tướng, là đế đô phòng giữ quân thống lĩnh. Cái này buổi nói chuyện, A La Ước tựa hồ tại kể rõ một kiện chuyện rất bình thường, bất quá tại Y Lý Phàm nghe tới, không khác một khỏa trọng bung tấn. Nóa! Y Lý Phàm hận không thể tiến lên nắm chặt A La Ước cổ áo, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi cũng không nói trước một tiếng. Nhìn xem Y Lý Phàm nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, A La Ước tựa hồ đoán được Y Lý Phàm trong nội tâm suy nghĩ, cười hắc hắc, sớm nói cho ngươi lời nói, ngươi còn có thể như hôm nay buổi chiều biểu hiện tốt như vậy sao? Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, vô tâm chọc vào liếu liêu thành ấm sao? A La Ước một bộ vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng, lại để cho Y Lý Phàm phát tác không được, bất quá hắn nói coi như có đạo lý, nếu là sớm biết rõ mấy người thân phận, Y Lý Phàm trên tâm lý tuyệt đối có không nhỏ áp lực, cái kia một hồi bán bài còn nói không chừng chẳng biết hiệu chết về tay ai. Nghĩ tới đây, Y Lý Phàm trên mặt mới bình tĩnh sơ qua, nói, vậy ngươi có biết hay không đế đô thế lực phân tranh một ít tình huống? A La Ước trên mặt vui cười chi ý dần dần tối lui, không có trả lời mà là hỏi ngược lại, đã xảy ra chuyện gì? Y Lý Phàm đem cơm tối lúc đại sảnh bên ngoài chuyện phát sinh một năm một mười mà nói cho A La Ước, sau khi nói xong, lặng lặng yên nhìn xem hắn. A La Ước nghe xong Y Lý Phàm tự thuật, sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng nói, lúc này đang mang trọng đại, cần một phen điều tra mới có thể xác định. Đoán chừng hẳn là trong hoàng thất bộ vấn đề, nhưng là Phong Dương lập trường thủy chung là trung lập, như thế nào cũng có thể cuốn vào trong đó. Sau khi nói xong, hắn tựa hồ lo lắng, lại dặn dò, nhớ lấy, ngàn vạn không muốn cuốn vào việc này, trong hoàng thất bộ mâu thuẫn cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần không đếm xỉa đến. Dứt lời, A La Ước đứng dậy phải đi, Y Lý Phàm mới chậm rãi nói, ta đã đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, đoán chừng bọn hắn nhất định sẽ muốn ta đi đế đô đấy. A La Ước trầm giọng nói, chuyện này ta tuyệt không đồng ý, đế đô nước quá sâu, ngươi bây giờ nhập, ván, cục, chỉ có thể là rơi vào vòng xoáy. Y Lý Phàm nhìn A La Ước liếc, nói, thế nhưng mà, tình thế đã hết sức căng thẳng, lại mang xuống chúng ta chỉ có thể càng thêm bị động. Hiện tại đế đô mạch nước ngầm đã lên, có thể là chúng ta tốt nhất một lần cơ hội. A La Ước vẫn là lắc đầu, dù sao ta là sẽ không đồng ý. Trừ phi ngươi có thể thuyết phục ngải nhi văn tướng quân. Nói xong câu đó, A La Ước vung tay háo mà đi, lưu lại một mặt cười khổ Y Lý Phàm. Y Lý Phàm biết rõ hắn là vì mình tốt, thế nhưng mà đôi khi, hắn không thói quen như vậy bảo hộ. So với việc bị người bảo hộ tại sau lưng, Y Lý Phàm càng ưa thích chính mình ngăn tại người khác phía trước cảm giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, bị tập kích, hạ, ngày hôm sau, quý tộc lĩnh vực tầng 3 phòng họp. Y Lý Phàm như trước nghiêng chân ngồi ở tinh khiết da thú chế trên ghế salon, trong miệng ngậm một hạt đã lột ra bồ đào. Bên cạnh là A La Ước, ngồi đối diện Hạ Á cùng Phong Dương. Hợp tác công việc trao đổi coi như hòa hợp, đế quốc cam chịu, mặc định, quý tộc lĩnh vực tồn tại, cũng tại quốc khố hàng năm con đường bên trên cho nguyên vẹn ủng hộ, cam đoan quý tộc lĩnh vực tốt vận chuyển. Mà quý tộc lĩnh vực tắc thì cần hướng quốc gia giao nạp 20 thu thuế. Tuy nhiên là song doanh cả hai cùng có lợi cục diện, nhưng là Y Lý Phàm biết rõ, quý tộc lĩnh vực kỳ thật lợi nhuận rất nhiều, phải biết rằng quốc khố ủng hộ, đại biểu cho toàn bộ Tây Bắc lương thực, quân bị, vật tư phương diện con đường toàn bộ đều phải đi qua quý tộc lĩnh vực chủ tính chung, trong đó trên lệnh giá có thể cũng coi là thiên văn sổ tự, quý tộc lĩnh vực lãi hàng năm nhuận đã tăng mấy lần không nớt. Tuy nhiên trước khi cũng không cần nộp thuế, hơn nữa 20 mức cũng tương đương cực lớn, nhưng là so sánh với mà nói, quý tộc lĩnh vực như cũng là lợi nhuận rất nhiều. Đế quốc một chiêu này đến tột cùng là dụng ý gì? Vì cái gì vừa hướng Tây Bắc quân đoàn tạo áp lực, một bên cũng tại tài chính bên trên đại lực ủng hộ. Y Lý Phàm cùng A La Ước cũng thảo luận qua vấn đề này, nhưng là bọn hắn đều đoán không ra đế quốc trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng lớn ra hợp tác, bởi vì này đối với quý tộc lĩnh vực mà nói cũng không có bất kỳ hại, hơn nữa đế quốc quốc khố đi đều là bên ngoài con đường, không tồn tại hãm hại tình huống, cho dù có âm mưu gì ở trong đó, cùng lắm thì nhất phách lương tán, ta không để cho ngươi tiền là được rồi. Trao đổi cuối cùng là trọng yếu nhất một điểm, ai đi đế đô chủ tính chung lúc này đây hợp tác công việc. Dù sao phải có một cái người phụ trách an bài đế đô bên kia ra vào con đường, cam đoan hai bên liên lạc cùng tin tức truyền lại. Nhưng là, mỗi người cũng biết, tại loại này đặc thù thời kỳ, tiến vào đế đô tiểu ý nghĩa độc thân phạm hiểm, chức vị này nói trắng ra là tiểu là người của đối phương chết, một khi song phương trở mặt, rất có thể tiểu là họa sát thân. Y Lý Phàm tự nhiên là sung phong nhận việc mà yêu cầu tiến về trước, nhưng là bị A La Ước kiên quyết phản đối, nhất thời tranh chấp không dưới, cuối cùng song phương đều thối lui một bước, quyết định cân nhắc 3 ngày thời gian. Chính đang suy nghĩ ngày hôm sau, ngải nhi văn tướng quân đã đến. Như cũng là phong trần mệt mỏi, chỉ dẫn theo lôi cách một người. Lần này thậm chí không có tắm rửa thời gian, Y Lý Phàm chứng kiến hắn thời điểm, rõ ràng cảm giác được tướng quân mọi bệnh. Ngải Nhi Văn, A La Ước, Lôi Cách, Y Lý Phàm, cả cái gian phòng ở bên trong chỉ có 4 người bọn họ người. Y Lý Phàm, ta muốn nghe xem ý nghĩ của ngươi. Ngải Nhi Văn tướng quân thanh âm có chút khàn khàn, trực tiếp canh cổng gặp núi. Y Lý Phàm ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy tướng quân hai mắt, mắt của hắn vòng rất đen, đại khái là suốt đêm đi gấp không có nghỉ ngơi tốt. Y Lý Phàm cảm thấy trong hốc mắt có cái gì dục tuôn ra mà ra, hơi khẽ rũ xuống đầu, không cho mọi người xem đến chính mình bối rối, tận lực áp lực chính mình ngữ điệu, chậm rãi nói, tướng quân, ta muốn đi đế đô. Ngải Nhĩ Văn tướng quân cũng không có trực tiếp phản đối, mà là nhìn xem Y Lý Phàm nói, lý do. Y Lý Phàm hít một hơi thật dài khí, ngẩng đầu nói, thứ nhất, lần này hợp tác có thể cho chúng ta một cái hòa hoãn cơ hội, thêm một người tại đế đô, tự nhiên cũng chịu nhiều hơn một phần giảm sóc chỗ trống. Ngải Nhĩ Văn tướng quân không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo Y Lý Phàm tiếp tục. Thứ hai, ta tại đâu đó mới có thể tận khả năng cam đoan, quốc khố cho chúng ta mỗi một đầu con đường đều là sạch sẽ đấy, không cho bọn hắn động bất luận cái gì tay chân. Y Lý Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, thứ ba, đế đô nội tình thế rắc rối phức tạp, mà chúng ta Tây Bắc quân đoàn nhất định là thế lực khắp nơi lôi kéo hàng đầu mục tiêu, cái này không thể nghi ngờ sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội, cũng làm cho Lan Kỳ đại đế nhiều hơn một tầng cố kỵ. Ngải Nhĩ Văn tướng quân hơi nhướng mày, nói, cái kia tại đế đô mãnh liệt mạch nước ngầm ở bên trong, lập trường của ngươi là cái gì? Y Phàm trầm giọng nói, bảo trì trung lập, công bằng, đồng thời cùng sở hữu tất cả thế lực bảo trì so sánh vững vàng quan hệ, tại tùy thời mà động. Ngải Nhĩ Văn trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, đế đô bên trong đích đám kia lão gia hỏa đều là cáo giả thế hệ, ngươi có nắm chắc không? Y Dị Phạm như trước hơi khẽ cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia cũng không rõ rệt lợi hại, trầm giọng nói, ta sẽ cẩn thận đấy. Ngải Nhĩ Văn im lặng, hắn biết rõ trước mặt người trẻ tuổi có cùng tuổi không đúng đợi nội tâm, có đôi khi ngay cả mình đều thấy không rõ hắn, đây đại khái là chính mình đặc biệt coi trọng hắn nguyên nhân á, chỉ là đế đô những người kia chính mình thế nhưng mà tình tưởng hiểu rõ bọn hắn đấy, cho dù Y Dị Phạm lại thông minh nhạy bén, chỉ sợ sẽ gặp đám kia lão hồ ly nói, dù sao những cái kia đều là tại trong vòng luẩn quẩn ngã sờ lăn bò lên nửa đời người người, mà Y Dị Phạm nhưng lại còn trẻ như vậy. Nghĩ tới đây, Ngải Nhĩ Văn tướng quân lắc đầu nói, quá nguy hiểm, ta lo lắng. Y Dị Phạm vừa chắc tay, kiên định nói, Y Dị Phạm không sợ, chỉ cầu hơi tận tâm ý, nhằm báo thủ tướng quân đại ân. Ngải Nhĩ Văn xem lên trước mặt vị trẻ tuổi này cố chấp thần sắc, biết rõ hắn đã hạ quyết tâm, cũng tốt, không lịch sự gặp chắc trở, là vĩnh viễn không cách nào phát triển đấy. Nghĩ tới đây, Ngải Nhĩ Văn tướng quân nhìn xem Y Dị Phạm, thận trọng nói, lần đi đế đô, ta muốn ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Dừng một chút, Ngải Nhĩ Văn tướng quân trong ánh mắt thoáng hiện một đạo hàn quang, thanh âm cũng có chút lạnh, tâm nhất định phải ngoan động, cái kia loại địa phương, sơ qua nhân tử, đổi lấy sẽ chỉ là chính mình có hại chịu thiệt. Cho nên, Ngải Nhĩ Văn chầm chầm vào Y Dị Phạm, một chữ dừng lại một trầu mà nói, thà rằng ta phụ hắn người, không cho người khác phụ ta. Y Dị Phạm đã trầm mặc, hắn biết rõ, vô luận ở đâu cái thế giới, những lời này đều là lời bằng ngọc, thiện lương nhân từ các loại đã không còn là lời ca ngợi, mạnh được yếu thua, là quy luật tự nhiên, nhân hòa dã thú đồng dạng, đều muốn tuân thủ. Dừng một chút, Ngải Nhĩ Văn tướng quân lại nói, còn có, ngàn bạn phải cẩn thận đặc hạt viện, tình báo của bọn hắn lưới nét có người không cách nào tưởng tượng khủng bố, cho nên bất luận cái gì hành vi đều nhất định phải cẩn thận. Y Dị Phạm nhẹ gật đầu. Ngải Nhĩ Văn tướng quân tựa hồ có chút mỏi mệt, thân thể hướng về sau tới gần, tựa tại trên ghế salon, khép hở lấy hai mắt. Trầm mặc một hồi, Ngải Nhĩ Văn tướng quân thở dài một cái nói, theo như của ta bản tâm, ta là không muốn ngươi đi đế đô đấy, nhưng là ta biết rõ, nếu là ngươi đi theo ta, cuối cùng có một ngày ngươi muốn đối mặt đây hết thảy, cho nên ta chỉ muốn hỏi ngươi, chính ngươi nguyện ý sao? Y Dị Phạm ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Ta nguyện ý. Đã làm ra quyết định, Y Dị Phạm liền nói cho Phong Dương bọn hắn, một đoàn người quyết định 3 ngày sau xuất phát. Còn lại thời gian, Y Dị Phạm qua vô cùng là nhàn nhã, mỗi ngày cùng 3 vị khách nhân đi thăm quý tộc lĩnh vực các loại hưu nhà nơi, dù sao là công quản, tiền của công, tiêu phí, Y Dị Phạm cũng không đau lòng, rất nhiều kim tệ như nước chảy bỏ ra đi ra ngoài, lại để cho A La ước đau lòng mà mắng to Y Dị Phạm là phá gia chi tử. Tiêu xài kết quả chính là, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, A La ước cho Y Dị Phạm cái kia tấm thẻ vàng nội con số do 7 vị mới biến thành 4 vị mấy. Bất quá rất rõ ràng, tại sảnh ăn thú vị thế công xuống, Y Dị Phạm cùng Phong Dương 3 người cũng dần dần quen thuộc mà bắt đầu, ngẫu nhiên cũng sẽ biết lẫn nhau khai mở hay nói giỡn. Đặc biệt là Lam Nhã, càng là theo trước kia có chút ngượng ngùng, biến thành hiện tại như vậy hơi có vẻ hiếm hoi. Y Dị Phạm, trên người của ngươi trường bào nên rửa rồi, vài ngày trước còn có thể thu đến một ít khách nhân cho tiền đoa, bây giờ người ta đều trốn tránh ngươi. Lam Nhã nhíu lại đôi mi thanh tú, cười nói móc Y Dị Phạm. Y Dị Phạm một buông tay, bày làm ra một bộ vô lại bộ dáng, cười hì hì nói, ca lưu manh một đầu, không có người đau không có nhân ai đấy. Nếu không ngươi thay ta giặt rửa a. Lam Nhã sắc mặt trở nên hồng, gắt một cái, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Y Dị Phạm cười ha ha, lại nghe thấy một bên Phong Dương nói, Lam Nhã muội muội, nếu không, ngươi tiểu lo lắng lắng Y Dị Phạm huynh đệ. Nói như thế nào coi như là đầy hứa hẹn thanh niên. Y Dị Phạm liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, lo lắng lắng ta đi. Lam Nhã liếc mắt nhìn hắn, nói, mới không cần. Nhìn ngươi, lôi tha lôi thôi. Y Dị Phạm vội vàng ngắt lời nói, sai rồi, là lôi thôi lết hết, cái này gọi là tiêu sái. Thoạt nhìn như lưu manh. Y Dị Phạm hô to hoan uổng, ta thuần khiết như thế chính phái người, tại sao có thể là lưu manh đâu này? Hơn nữa, lớn lên thật sự không lớn địa phương. Y Dị Phạm rơi lệ đầy mặt, ta cũng là bởi vì lớn lên quá đẹp trai xuất sắc rồi, mới bị sét đánh tới. Cái gì, mặt của ngươi bị sét đánh qua? Khó trách đây này. 3 ngày sau, đây là Y Dị Phạm lần đầu tiên tới đến Đế quốc đô thành, Thiên Hà Thành. Thiên Hà Thành ở vào Đế quốc trung bộ Thiên Nam, theo Thiên Cực Đế quốc khai quốc mới bắt đầu tự bắt tay vào làm tu kiến, cuối cùng 100 năm mới tu kiến hoàn thành. Bên ngoài thành tường thành cực cao, hơn nữa thật dày, màu xanh tường thành mang theo đập vào mặt trầm ổn khí tức. Trên tường thành phòng ngự biện pháp hoàn thiện, thuần một sắc thủ thành cự nỏ, cái kia trầm trọng sắc bén, lại để cho người chủ bước. Thiên Hà Thành trung quanh là 4 tòa vệ thành, đóng ở 10 vạn đế đô phòng giữ quân. Mà Thiên Hà trong thành, tất thì có 3000 phòng thủ thành phố phòng giữ quân giữ gìn nội thành trị an. Mà khác nội thành hoàng cung, Thiên Hà cấm trong nội cung, cũng có 3000 quân cận vệ, phụ trách bảo hộ hoàng cung an toàn. Đế quốc chi đô, tự nhiên là khí phái phi phàm, người tuy nhiều, nhưng là trật tự tự nhiên, nội thành đường đi hai bên, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, các loại mang theo nồng đậm kinh đô khí tức tư phẩm, hấp dẫn đại lượng lui tới khách hàng. Thỉnh thoảng một đội võ trang đầy đủ binh sĩ đi qua, mọi người cũng thấy nhưng không thể trách. Gặp được tình thế, mới giống như này phồn vinh chi cảnh. Y Dị Phạm đi theo Phong Dương 3 người đi tại rộng lớn thẳng tắp trên đường phố, càng không ngừng nhìn xem hai bên cửa hàng, nhìn xem vãng lai đám người, đặc biệt là trong đám người mỹ nữ. Một quốc gia chi đô, liền mỹ nữ đều nhiều hơn không kịp nhìn. Y Dị Phạm biết vậy nên chuyến đi này không tệ. 4 người đi qua cái này đầu thẳng tắp quan đạo, chuyển hướng một bên so sánh chật vật đường đi, đây là Bắc khu quan viên khu cư trú, trên đường người rõ ràng thiếu rất nhiều. Bất quá, cách đó không xa đường đi bên cạnh, có mấy người đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi cái gì. Y Lý Phàm chú ý tới, Hạ Á đang cảm thấy những người kia thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Lúc này, đám người kia cũng nhìn về phía bên này, ngay ngắn hướng đi ra, ngăn ở bốn người trước mặt. "Xin hỏi, ngài là Y Lý Phàm tiên sinh a?" Cầm đầu một vị trung niên chắp tay đối với Y Lý Phàm nói. Y Lý Phàm hơi có chút kinh ngạc, nhìn xem vị này tố không nhận thức trung niên nhân, nói: "Xin hỏi ngươi phải?" Lúc này, một bên Hạ Á hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới, tin tức truyền rất nhanh. "Như thế nào, nhị hoàng tử điện hạ vội vã như vậy?" Trung niên nhân tựa hồ không có nghe thấy Hạ Á lời mà nói, cái là đối với Y Lý Phàm cười nói: "Ta là nhị hoàng tử Hàn điện hạ thủ hạ một vị môn khách, tên của ta gọi La Đức Mạn." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, biển hoa La Đức Mạn đứng ở nơi đó, như là một người trung niên văn sĩ, lộ ra nho nhã mà có phong độ, một đôi mắt dị thường bình tĩnh. Cười cười, hắn chậm rãi nói: "Nhị hoàng tử điện hạ ưa thích kết giao thiên hạ có thức chi sĩ, chợt nghe Y Lý Phàm tiên sinh đến đây, lòng tràn đầy vui mừng, vốn muốn tự mình nên đón, nhưng lại sợ có chút dụng tâm kín đáo chi nhân cố ý châm ngòi, cho nên mới mệnh tại hạ tới đây xin đợi, chỗ thất lễ, kính xin tiên sinh đừng nên trách." Lúc nói lời này, La Đức Mạn ánh mắt hữu ý vô ý mà phiêu hướng một bên Hạ Á, câu kia dụng tâm kín đáo chi nhân cũng tăng thêm chút ít khẩu khí. Hạ Á biến sắc, vừa định phát tác, nhưng là đối phương cũng không có chỉ mặt gọi tên, hơn nữa bận tâm bên người Y Lý Phàm tồn tại, miễn cưỡng để lại nóng tính, trầm giọng nói: "La Đức Mạn tiên sinh, thỉnh ngươi mở ra con đường, chúng ta muốn từ nơi này đi qua." La Đức Mạn khẽ mỉm cười nói: "Tại hạ chỉ là muốn cùng Y Lý Phàm tiên sinh nói vài lời lời nói. Về phần Hạ Á đại nhân, ngài tùy ý." Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn Hạ Á, mà là đối với Y Lý Phàm nói: "Nhị hoàng tử điện hạ nghe qua Y Lý Phàm tiên sinh đại danh, đối với tiên sinh khâm phục không thôi, sớm đã có ý kết giao. Đối với không thể đến đây nên đón tiên sinh, hắn cũng rất có ấy nấy, cho nên để cho ta cần phải thỉnh tiên sinh đi điện hạ quý phủ ở lại một đoạn thời gian, cũng tốt hướng tiên sinh thỉnh giáo một phen." Những lời này nói ra, không chỉ có là Y Lý Phàm, mà ngay cả Hạ Á đều ngây ngẩn cả người. Nhị hoàng tử điện hạ là bậc nào thân phận, quý vi hoàng tử, vậy mà chịu như thế phóng túi người phần, chỉ vì cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Hạ Á lườm Y Lý Phàm liếc, trong nội tâm thầm nghĩ, chỉ sợ muốn một lần nữa đoán chừng giá trị của hắn rồi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng lên tiếng, cái này chỉ sợ muốn làm Hàn điện hạ thất vọng rồi. La Đức Mạn nhìn qua Hạ Á, trên mặt như cũng là bình thản mỉm cười, Hạ Á đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Hạ Á lạnh lùng cười cười, tiếp bệ hạ mệnh lệnh, Y Lý Phàm huynh đệ đã đến đế đô, an bài ở tại tể tướng phủ trong. Ta cũng không dám vi phạm bệ hạ ý chỉ, La Đức Mạn tiên sinh, ngươi cứ nói đi. La Đức Mạn sắc mặt không có chút nào biến hóa, nói, đã bệ hạ ý chỉ, ta tất nhiên sẽ tuân mệnh, chỉ có thể nói tiếng tiếc với. Hắn đối với Y Lý Phàm thi lễ một cái nói, tiên sinh mới tới đế đô, kính xin nghỉ ngơi thật tốt, ngày khác Hàn điện hạ chắc chắn sẽ đích thân bái phỏng, xin hãy tha lỗi. Y Lý Phàm vội vàng đáp lên nói, Hàn điện hạ như thế thịnh tình, Y Lý Phàm chắc chắn khắc trong tâm khảm, thỉnh tiên sinh thay ta hướng Hàn điện hạ vân an, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phỏng. La Đức Mạn khẽ mỉm cười nói, như vậy, tại hạ tiểu cáo từ trước. Nói xong, hắn có chút nghiêng đi thần, sau lưng tùy tùng cũng đều vọt đến bên đường. Hạ Á lập tức đi tới, đi ngang qua La Đức Mạn bên người thời điểm phát ra một tiếng rõ nét có thể nghe hừ lạnh. Phong Dương có chút cười khổ mà lôi kéo Y Lý Phàm tay áo, nói, đi thôi. Y Lý Phàm đối với cái này La Đức Mạn cười cười, cùng Phong Dương, Lam Nhã cùng một chỗ, đi theo Hạ Á mà đi. La Đức Mạn đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Y Lý Phàm một đoàn người đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là nhàn nhạt hàn ý. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, Y Lý Phàm một chuyến bốn người rốt cục đi tới mục đích của chuyến này đấy, Tể tướng phủ, Phổ Nhĩ phủ công tước. Cửa ra vào, sớm có người tại nên đón, Hạ Á sớm đã bước nhanh đến phía trước, đối với cầm đầu một vị trung niên nói, phụ thân, ta đã trở về. Y Lý Phàm giật mình, đế quốc đệ nhất tương Phổ Nhĩ, chẳng lẽ tiểu là cái này người tướng mạo bình thường trung niên nhân sao? Thiên Cực đế quốc chính chỗ thịnh thế, cùng Lan Kỳ đại đế thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công, chỉ cần có tài là cử động là phân không mở đích. Nghe nói Tể tướng Phổ Nhĩ năm đó cũng chỉ là một kẻ bình dân, vô tình gặp được Lan Kỳ đại đế, thâm thụ thưởng thức, từng bước một đề bạt, thẳng đến trở thành một quốc gia trí tướng. Phổ Nhĩ được tôn xưng là đế quốc đệ nhất tương, đối nội Hoa đã phân trị, danh xứng với thực, từ trên xuống dưới, một tay đem đế quốc dẫn vào trung ương tập quyền chế thời đại. Đối ngoại, biên cảnh khu nhiều lần vũ lực chấn áp lại để cho thu tộc, Man Di khu không dám động, Thiết Huyết Tể tướng bởi vậy cũng thanh danh hiển hách. Lúc này, vị này Thiết Huyết Tể tướng vẻ mặt mỉm cười mà chống lại trước thi lễ Lam Nhã cùng Phong Dương ý bảo, sau đó đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên Y Lý Phàm, trong mắt giống như biển giống như thâm trầm hào quang, lại để cho Y Lý Phàm ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Người này tuyệt không phải thiện tới bối phận, ngàn vạn coi chừng. Y Lý Phàm trong nội tâm nói thầm. Bất quá, Y Lý Phàm biểu hiện ra tự nhiên không dám lãnh đạm, liền bước lên phía trước thi lễ, nói: "Bái kiến Tể tướng đại nhân." Phổ Nhĩ phất phất tay, trên mặt biểu lộ rất ôn hòa, nói: "Tư nhân nơi không cần đa lễ, ngươi cùng Hạ Á là cùng thế hệ chi giao, ta liền vô lễ, hầu ngươi một tiếng hiền chất ta." Y Lý Phàm trên mặt bất động thanh sắc, nói: "Đại nhân chuyện này, nhận được yêu mến, tại hạ thụ sủng nhược kinh." Một câu đại nhân, chống lại hiền chất, rõ ràng cảm giác được một kia làm bất hòa chi ý Phổ Nhĩ, nhưng lại ha ha cười cười, nói: "Hiền chất đường xa mà đến, lữ trình bất vả, ta đã ở quý phủ bị hạ mộng tịch, quyền đem làm vi hiền chất mời khách từ phương xa đến dùng cơm." Dứt lời, hắn tiến lên vén lên Y Lý Phàm, đi như thuốc cháu giống như bình thường, hướng trong phủ đi đến. Đêm đó, khách và chủ tận hoan, cơm nước no nê về sau, Y Lý Phàm được an bài tại tây viện phòng trọ ở lại. Làm cho Y Lý Phàm có chút xấu hổ chính là, Hạ Á không biết từ chỗ nào tìm tới hai cái xinh đẹp thị nữ, đưa đến Y Lý Phàm gian phòng, cũng trước khi đi hậu không quên thiện ý mà dặn dò, ngàn bạn đừng đùa quá mệt mỏi. Trong phòng, Y Lý Phàm cùng cái kia hai người thị nữ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, cuối cùng Y Lý Phàm thật sự chống đỡ không được hai nữ gái thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Đừng kích động, mọi người chờ mong sự tình cũng không có trình diễn, hiểu sai đâu toàn bộ đi diễn bích. Y Lý Phàm đối với loại này người qua đường chiến thật sự không có gì hứng thú, hơn nữa hắn biết rõ, chính mình lẻ loi một mình tại đế đô, gặp phải chính là một mảnh không biết bao nhiêu, bảo trì cẩn thận cùng thanh tỉnh là trọng yếu nhất, hắn cũng không muốn tại này nọ thời điểm bị người đánh cú đánh khó chịu. Không có ý tứ đuổi đi hai nữ, Y Lý Phàm chỉ có thể chính mình đi ra ngoài, trước khi đi còn rất khách khí mà đã đến câu, các ngươi đi ngủ sớm một chút à. Xoay người, Y Lý Phàm đã là vẻ mặt phiền muộn. Đêm đã khuya, nhìn lên bầu trời đêm, đầy sao đầy trời, một vòng trăng sáng treo ở chân trời, mang theo mông lung xinh đẹp. Gió nhẹ tập đến, mơ hồ mang theo một hồi hương thơm. Y Lý Phàm nghe thấy được hoa hương khí, không tự chủ được mà tìm mùi đi tới. Thông u hoa kính, quen qua mấy vòng nhi, liền đã đến một cái nho nhỏ hoa viên. Còn chưa đi vào, liền có một hồi ám hương đánh út lại. U tính ban đêm, một mình ngắm hoa, hạng gì con hay. Chỉ là Y Lý Phàm bước vào hoa viên về sau, mới phát hiện, viên nội đã có người trước cho hắn, lúc này ngắm hoa rồi. Đó là một nữ tử, đưa lưng về phía Y Lý Phàm, nhu nhược bóng lưng, làm cho người ta chịu mến, một thân màu xanh da trời váy dài, tại dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt thanh tú thoát tục. Đen đuổi như vậy ảnh, còn có cái kia tiêu chí tính màu xanh da trời váy dài, ngoại trừ Lam Nhã còn có thể là ai? Chỉ là lúc này Lam Nhã đã không có vào ban ngày rất có thú vị tinh lịch, còn lại chỉ là yên lặng trang nhã xinh đẹp. Một cái thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng mà xoa một đóa tiểu hoa, làm như muốn thay nó lau khô trên mặt cánh hoa nước mắt, tựu như vậy ôn nhu đấy, phật qua hoa thân, nhẹ nhàng mà bẻ, đưa đến chính mình trong mũi, thật sâu khẽ ngửi. Ai nói là hoa nở có thể gãy? Lam Nhã tựa hồ nghe đến sau lưng tiếng bước chân, nhẹ nhàng mà xoay đầu lại, đúng lúc cùng Y Lý Phàm bốn mắt nhìn nhau. Đây trời ánh trăng, tất cả đều đã mất đi sáng rọi, toàn bộ trong thiên địa phảng phất chỉ có một nữ tử, lặng lặng yên đứng lặng ở nơi nào, đón gió đêm, người yếu ớt. Đã bao lâu, chính mình không có như vậy một loại cảm giác. Y Lý Phàm chỉ cảm thấy trong nội tâm ở chỗ sâu trong, có một tia rung động. Tựa hồ, tại cái nào đó ban đêm, cũng có giống như đã từng quen biết gương mặt, tại trong ngực của mình. Lam Nhã lúc này cũng nhìn thấy Y Lý Phàm, kinh ngạc nói, Y Lý Phàm, là ngươi. Y Lý Phàm lập tức phục hồi tinh thần lại, nói, Lam Nhã, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Lam Nhã mỉm cười, nói, ta buổi tối ngủ không được, ra đến xem hoa, ngươi thì sao? Như thế nào không ngủ? Y Lý Phàm có chút cười xấu hổ cười, hắn cũng không thể nói có hai nữ nhân tại gian phòng của mình á, suy nghĩ một chút nói, ta cũng là trong lúc rảnh rỗi, khắp nơi dạo chơi mà thôi. Phương mới nhìn đến ngươi ngắm hoa tràn diện, biết rõ ngươi là chân chính yêu hoa chi nhân. Lam Nhã xoay người, đưa lưng về phía Y Lý Phàm, chợt mà nói, ngươi có thể tin tưởng những này bông hoa đều là có linh đấy, chúng cùng chúng ta đồng dạng, cũng có được tình cảm của mình. Y Lý Phàm không khỏi gật đầu nói, vạn vật đều có linh, hữu tình, có nghĩa. Trời sinh vạn vật, tự nhiên có hắn pháp tắc, chỉ là rất nhiều người không thể nhận thức mà thôi. Lam Nhã đôi mắt đẹp một chuyến không chuyển mà nhìn xem Y Lý Phàm, tốt nửa ngày mới sâu kín thở dài, tốt một cái vạn vật đều có linh. Y Lý Phàm cười khổ một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi không tin sao? Lam Nhã ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Y Lý Phàm trên mặt, nhẹ nhàng mà nói, ta tin tưởng. Lam Nhã ánh mắt trung quy vẫn là đã đi ra Y Lý Phàm, chuyển hướng về phía viên bên trong đích bách hoa. Dạ phong nhẹ nhàng thổi qua, nhấc lên biển hoa quần áo, sáng ngời sóng cả xoay tròn, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Trong bầu trời đêm, ánh trăng như nước, sao lốm đốm đầy trời. Nhớ rõ ngày nào đó buổi tối, cũng là như thế xinh đẹp bầu trời. Đông nhiên, Lam Nhã nghiêng mặt qua đến, nhìn xem Y Lý Phàm, sáng ngời con mắt lóe lên, nói, Y Lý Phàm, đêm hôm đó, ngươi tại sao phải lưu lại theo giúp ta? Y Lý Phàm cũng nghiêng mặt qua đến, nói khẽ, không có gì, chỉ là cảm thấy một mình ngươi lẻ loi trơ trọi đấy, có chút đáng thương. Lam Nhã trong ánh mắt lộ ra một tia nghịch ngợm vui vẻ, không nghĩ tới, ngươi còn là một ôn nhu tính cách đây này. Y Lý Phàm nhún vai, nói, chủ yếu là sợ ngươi bị người xấu đoạt đi, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống ta giống nhau là chính nhân quân tử. Lam Nhã tức giận hỏi ngược lại, tiểu ngươi còn chính nhân quân tử? Y Lý Phàm vẻ mặt người vô tội, ta ở đâu không giống rồi hả? Lam Nhã nhìn Y Lý Phàm liếc, chân thành nói, kỳ thật ta biết rõ, ngươi là người tốt. Ngày đó, ngươi ôm của ta thời điểm, ta có thể cảm giác trong lòng của ngươi không có tà niệm, bởi vì ánh mắt của ngươi rất thanh tịnh. Y Lý Phàm làm như chút được gánh nặng bộ dáng, nói, trời ạ, ngươi rốt cục phát hiện. Lam Nhã nhẹ nhàng cười cười, nói, nhưng là, điều này cũng không có thể chứng minh ngươi là chính nhân quân tử. Còn có thể là, ngươi không thích nữ nhân. Y Lý Phàm vừa trợn trắng mắt, thiếu chút nữa ngất đi. Chứng kiến Y Lý Phàm, đúng, quân tương. Lam Nhã nhẹ nhàng cười cười, sợi bóng chốc bị gió thổi loạn mái tóc, đối với Y Lý Phàm nói, đêm đã khuya, ta phải về phòng để đi ngủ. Y Lý Phàm vô lực gật đầu nói, đi thôi, đi thôi. Đừng ở chỗ này đả kích ta yếu ớt tâm linh rồi. Lam Nhã đối với Y Lý Phàm gật gật đầu, nhẹ nhàng mà rời đi, đi qua Y Lý Phàm bên người thời điểm, đống nhiên quay đầu lại, tần tần cười cười, cảm ơn ngươi, theo giúp ta xem hoa. Y Lý Phàm tim đập lập tức 180. Mẹ đấy, lại điện giật rồi. Thầm mắng mình không có tiền đồ, trên mặt của hắn lại không tự chủ được nhẹ nhàng đỏ lên. Người ấy mặc dù đi, nhưng có thừa hương. Chỉ là không có giai nhân làm bạn, cái này vốn là xinh đẹp biển hoa lập tức thất sắc rất nhiều. Y Lý Phàm đứng đó một lúc lâu, chỉ cảm thấy hứng thú hết thời, bốn phía đi hai vòng, liền dâng lên một hồi ủ rũ, vừa định trở về phòng nghỉ ngơi, mới nhớ tới mình đã không chỗ có thể đi. Cũng thế, không bằng đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhìn xem đế đô cảnh đêm. Nghĩ tới đây, Y Lý Phàm trực tiếp đi ra tể tướng phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, tử quán, thượng, giờ phút này đã là chìm vào giấc ngủ thời gian, không có cấm đi lại ban đêm, cho nên người vẫn là rất nhiều. Nhưng rõ ràng nhất tăng cường trị an, mấy lần tại vào ban ngày tuần tra binh sĩ, nhiều lần mà xen kẽ tại tất cả con đường. Chợ đêm ở bên trong, náo nhiệt nhất địa phương đơn giản có hai nơi, một chỗ là quán bar, một chỗ là ký viện. Y Dĩ Phạm đối với chơi gái không có bất kỳ hứng thú, nếu không hắn cũng sẽ không biết để đó hai vị mỹ nữ trong phòng ngủ, mà chính mình lại sâu dạ trên đường đi dạo. Quán bar thường thường là một ít dòng binh tụ tập chỗ, ngư long hỗn tạp, nhưng là lính đánh thuê nhóm, đám bọn họ vào Nam ra Bắc, vô luận là tự mình kinh nghiệm vẫn là tin vỉa hè, bọn hắn trong miệng chuyển ra tin tức có cũng rất có giá trị. Trong đế đô, lớn nhất quán bar không ai qua được thành Tây Mặt Trời Không Lặn quán bar rồi. Danh như ý nghĩa, ở chỗ này, vĩnh viễn đều là ban ngày. Mặt Trời Không Lặn quán bar cũng không phải rất lớn, nhưng là Y Dĩ Phạm đẩy cửa ra, thiếu chút nữa trong chăn ẩm ý tiếng gầm sốc cái té ngã. Người rất nhiều, cũng rất tạm, Y Dĩ Phạm nhìn thấy lưng hùm vai gấu dòng binh ở bên trong, xen lẫn một ít dị tộc chiến sĩ. Một đám hải nhân kêu la lấy đứng tại trên mặt bàn, cùng nhân loại các dòng binh ẩn tù tỉ uống rượu. Thính hai tiêm tinh linh tộc chiến sĩ, ngồi tại vị trí của mình, lau sạch nhẹ nhẹ trong tay trường cung. Thậm chí còn có mấy cái toàn thân bao phủ tại trường bào ở bên trong ma pháp sư, lặng lặng yên ngồi trong góc. Dưới bình thường tình huống, ma pháp sư là khinh thường gia nhập dòng binh đoàn đấy, so với việc suốt ngày tại thời gian sinh tử sở bỏ lăn đánh, bọn hắn càng ưa thích tại tính thất yên lặng tu luyện cùng nghiên cứu. Nhưng là đôi khi, một ít ma pháp sư cũng sẽ bị một ít dòng binh đoàn khai ra bảng giá hấp dẫn, trở thành dòng binh đoàn thượng khách, nhưng như vậy pháp sư trên cơ bản đều là đê trung giai ma pháp sư, biết rõ chính mình cuộc đời này không có khả năng đột phá lục giai, cho nên mới lựa chọn như vậy con đường. Y Dĩ Phạm nhiều hứng thú mà đánh giá thoáng một phát trong quán rượu đám người, sau đó trực tiếp đi đến quán ba vòng tròn quầy ba trước, đối với điều tiểu sư nói, một ly chanh rượu, nhất liệt cái chủng loại kia. Điều tiểu sư thủ pháp phi thường thành thạo, một lát sau, một ly có chút mạo hiểm hơi lạnh chanh rượu sẽ đưa đến Y Dĩ Phạm trong tay, không cần túi đầu có thể nghe thấy một cổ chua chua mùi rượu. Y Dĩ Phạm tiện tay ném một quả tiền bạc, an vị tại quầy ba trước, nhấm nháp lấy chanh rượu, đồng thời nghiêng tai lắng nghe trong quán rượu từng cái nơi hẻo lánh động tĩnh. Nhớ năm đó, lão tử sức một mình ngăn lại 9 cái vừa lưng, vắt thú. Đây là đang khoác lác đấy. Xem ta cây đao này, ải nhân bằng hữu tiên đưa đấy, không tệ a. Đây là khoe con đấy. Uống, uống, cho ta hút. Lao tử thỉnh. Đây là uống nhiều quá đấy. Đêm qua cái kia lịt lệ gơ coi như không tệ. Đây là rượu sau nhà chân môn đấy. Hắc, tiểu nhị, gần đây ở đâu phát tài đây này? Đi một chuyến phương Bắc, Vân Sơn Sơn Mạch. Quá, chỗ nguy hiểm như vậy các ngươi cũng dám đi. Hắc hắc, cầu phú quý trong nguy hiểm, bất quá chỗ đó xác thực rất nguy hiểm, chúng ta đoàn có mấy cái huynh đệ đều không có thể trở về. A, chuyện gì xảy ra? Lặng lẽ nói cho người a. Hạ giọng, chúng ta đụng phải mấy cái rất kỳ quái địch nhân, không là ma thú, là người. Hừ, nhỏ giọng một chút, không phải người. Đó là cái gì? Đoàn trưởng nói, là ma tộc đấy. Cái gì? Ngươi nhỏ giọng một chút. Một hồi bị đoàn trưởng chúng ta nghe thấy được, xác định vững chắc khai trừ ta. Ma tộc như thế nào sẽ xuất hiện tại Vân Sơn Sơn Mạch ở bên trong? Ta nào biết được. Bất quá gần đây phương Bắc tựa hồ không yên ổn a. Làm sao vậy? Phương Bắc tập đoàn quân tựa hồ tại triệu tập binh lực, tiến vào chiếm giữ Vân Sơn thành, đoán chừng là thú nhân hoang nguyên bên kia ngoại trừ vấn đề. Vân Sơn thành ta đi qua, lớn như vậy quân sự cứ điểm, bằng thú nhân cái loại lầy cấp thấp chủng tộc cũng có thể đánh hạ. Đừng quên, còn có ma tộc đâu rồi, vạn nhất liên minh bọn họ rồi. Đây chẳng phải là nguy hiểm. Quản hắn khỉ gió như thế nào cũng cùng chúng ta không quan hệ, đánh nhau cho phải đây. Loạn bắt đầu chúng ta mới có thể kiếm nhiều tiền. Không nên không nên, đã khởi trận chiến đến, vợ ta làm sao bây giờ? Huynh đệ, yên tâm đi, ngươi chết, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng đấy. Lan. Vân Sơn Sơn Mạch xuất hiện ma tộc. Cái danh từ này đối với Y Dĩ Phạm mà nói cũng không xa lạ gì, tại Lạc Phong Ma Pháp Học Viện trong tiệm sách, Y Dĩ Phạm xem qua không ít tương quan phương diện sách vở, đối với ma tộc lịch sử cũng hơi có chút hiểu rõ. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, nhân loại cùng ma tộc vốn là đồng căn. Thiên Nguyên Đại Lục bản không có nhân loại, rồi sau đó cái gọi là thần xuất hiện tại đây mảnh thổ địa lên, tìm kiếm khắp nơi chính mình tín đồ, cái này bộ phận bị thần cảm hóa ma tộc về sau tự xưng nhân loại, mà một phần nhỏ không tin thần là được nhân loại trong miệng ma tộc. Đánh cho cách khác, ma tộc cùng nhân loại khác nhau tựu như là sói cùng cậu khác nhau là giống nhau. Không cách nào phục tùng ma tộc, tự nhiên mà vậy trở thành chúng thần hàng đầu tiêu diệt mục tiêu, bọn hắn muốn đấy là nghe lời nhân loại. Mà ma tộc tắc thì nhận lấy chư thần nguyên rủa, máu đỏ tươi biến thành yêu dị màu tím, bị đồng bào của mình coi là dị đoan, sau đó bị đuổi ra khỏi Thiên Nguyên Đại Lục, bị ép ở tại cực bắc màu đen hoang nguyên, cái kia phiến không thuộc về Thiên Nguyên Đại Lục địa phương. Trong sử sách ghi lại, màu đen hoang nguyên là một cái so thú nhân hoang nguyên còn muốn cằn cỗi thổ địa, thú nhân hoang nguyên lên một ít nhịn hạn rễ cây thực vật vẫn là có thể còn sống đấy, mà màu đen hoang nguyên bên trên đất đen thì không cách nào gieo trồng bất luận cái gì thu hoạch đấy, duy nhất tham ăn đấy tựu là vô số hung mãnh dị thú. Những này dị thú đại đa số là từ màu đen hoang nguyên bên trên không gian loạn lưu trong xuất hiện đấy. Màu đen hoang nguyên có thể nói là cái thế giới này nhất bắc u, ở giữa tràn ngập vô số thời không loạn lưu cùng thời không kẽ hở, hung hiểm dị thường. Những này thời không loạn lưu tựu như cùng mất thăng bằng định chuyển tống trận, có lẽ tới hạn tựu là Y Dĩ Phạm nguyên lai thế giới, cũng có khả năng là vĩnh hằng hắc ám, khả năng về tới mấy trăm năm trước, cũng có thể ở 1000 năm về sau. 1000 năm trước, ma tộc bị ép rời đi màu đen hoang nguyên về sau, vĩnh viễn mai danh nhận tích, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện tại đế quốc biên cảnh Vân Sơn Sơn Mạch. Trực giác nói cho Y Dĩ Phạm, khả năng thật sự có sự tình muốn phát sinh. Tuy nhiên, phương Bắc có đế quốc đệ nhất cứ điểm chứ danh mộ quan thành, hơn nữa có một chi đầy biên 10 vạn người phương Bắc quân đoàn, nhưng là ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy, tại nghèo nàn chi địa trải qua gặp chắc trở lại không có diệt vong, đủ để nhìn ra dân tộc này cứng cỏi trình độ. Hơn nữa một khi ma tộc cùng thú tộc liên minh, dùng ma tộc người trí tuệ tăng thêm hai tộc ngưng tụ cường hãn sức chiến đấu, phương Bắc tất nhiên có một hồi đại chiến. Đến lúc đó, đoán chừng Ngải Nhĩ Văn tướng quân Tây Bắc quân đoàn cũng sẽ biết đi đến Vân Sơn thành hiệp trợ phòng thủ. Có Ngải Nhĩ Văn tướng quân tại, còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Y Lý Phàm cười cười, trong lòng của hắn, Ngải Nhĩ Văn tướng quân là vĩnh viễn sẽ không bại trận đấy. Đang nghĩ ngợi, Y Lý Phàm bỗng nhiên nghe gặp bên cạnh của mình truyền đến một câu quen thuộc đích thoại ngữ: Y Lý Phàm huynh đệ, ngươi cũng ở nơi đây. Lệnh lật đầu, Y Lý Phàm trông thấy Phong Dương trên mặt treo chiêu bài thức dáng tươi cười, vẻ mặt sáng lạn đối với điều tiểu sư nói, quy củ cũ. Y Lý Phàm thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ biết tới chỗ như thế. Ta cho rằng như các ngươi như vậy thượng lưu xã hội người là khinh thường tại tới đây chủng ở bị chỗ đấy. Phong Dương cười nói, ta mỗi cuối tuần đều tới nơi này uống hai chén, ta thích tại đây. Y Lý Phàm nhướng mày, nói, a, vậy sao? Ta nói là sự thật. Phong Dương dáng tươi cười có chút đắng chát, kỳ thật ta mơ ước lúc còn nhỏ, tiểu là làm một gã vĩ đại nhất do mình, tổ kiến cường đại nhất do binh đoàn. Ta thích mạo hiểm, ưa thích nhiệt huyết cùng kích tình, ưa thích trực lai trực hứ, bụng dạ thẳng thắn, lớn tiếng chửi mẹ mà không phải miệng nam mô, bụng một bồ dao găm khẩu Phật tâm xà. Y Lý Phàm yên lặng nhìn xem Phong Dương, hắn giờ phút này chính cầm một ly tinh khiết hồng rượu, nhẹ nhàng cơ chén rượu, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nếu như lại để cho ta mình lựa chọn lời mà nói, ta tình nguyện lựa chọn thành vì bọn họ trong đó một thành viên, dù cho chết rồi, cũng là chết ở mạo hiểm đích đường đi ở bên trong, mà không phải giống như bây giờ, như vậy không chân thực. Y Lý Phàm thản nhiên nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, bởi vì ngươi cùng ta đồng dạng. Phong Dương nhìn xem Y Lý Phàm, trong mắt toát ra vui vẻ, lần thứ nhất gặp ngươi, ta biết ngay, chúng ta là giống nhau người. Đương nhiên, hắn như nhớ ra cái gì đó, theo trong túi áo móc ra một vật, cười nói, đến một căn. Y Lý Phàm cũng cười, vỗ Phong Dương bả vai, nói, vẫn là ngươi hiểu được ta. Hai người cùng một chỗ hút thuốc, nhàn nhạt sương ngủ lờ lờ. Phong Dương đống nhiên thở dài nói, Y Lý Phàm, nói thật ra, cùng ngươi cùng một chỗ, là ta thoải mái nhất thời điểm. Y Lý Phàm cười nhạt một tiếng nói, dùng thân phận của ngươi, có lẽ sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ đấy. Phong Dương lắc đầu, bọn hắn cùng ngươi không giống với, thí dụ như nói Hạ Á, cùng ta cùng một chỗ, càng nhiều nữa cũng là vì hắn ích lợi của mình. Có một số việc, ta không muốn làm nhưng là không làm không được, đôi khi ta rất hoang mang, ta đến cùng là đúng hay không vì chính mình còn sống. Y Lý Phàm yên lặng mà nghe, không nói gì. Xuyên thấu qua sương mù, Y Lý Phàm trông thấy Phong Dương ánh mắt lộ ra một tia chần chờ, nhưng là lập tức tựa hồ quyết định, nói, Y Lý Phàm, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cùng Ngải Nhĩ Văn tướng quân tầm đó, là quan hệ như thế nào? Y Lý Phàm sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh chấn định nói, không có gì, ta chỉ là hắn một cái cấp dưới. Ngươi về sau vẫn là không muốn tại dưới tay hắn làm việc. Phong Dương thở dài, ngươi cùng ta đồng dạng, không thích hợp cái này vòng tròn luẩn quẩn. Y Lý Phàm có chút cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Phong Dương ánh mắt rất phức tạp, trầm ngâm một hồi mới nói, nhìn ra được, ngươi cùng Ngải Nhĩ Văn quan hệ trong đó tuyệt đối không giống bình thường, bằng không thì hắn sẽ không đem quý tộc lĩnh vực giao cho ngươi. Nhưng là tại nơi này vòng tròn luẩn quẩn rất phức tạp, tuy nhiên ngươi rất ưu tú, nhưng là ưu tú cũng không có nghĩa là có thể tại nơi này vòng tròn luẩn quẩn sinh tồn. Y Lý Phàm ngữ khí lạnh xuống, trầm rãi nói, cái này không nhọc hao tâm tổn trí. Phong Dương cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, có lẽ vậy. Hắn lắc đầu, không nói gì thêm. Quán ba không quá ánh sáng sáng ngời chiếu vào trên mặt của hắn, nổi lên điểm một chút vẻ lo lắng. Quán ba góc, một vị người ngâm thơ rong ôm cầm nhẹ nhàng mà đàn hát, tiếng ca mang theo nồng đậm dị quốc phong tình. Đã trễ thế như vậy, ngươi không quay về sao? Ý Lý Phàm cố ý chuyển hướng chủ đề. Phong Dương ánh mắt có chút phiêu hốt, a một tiếng, sau đó ngạc nhiên nói, ngươi tại sao không trở về đây? Ý Lý Phàm lộ ra cười khổ, xem ra đêm nay ta phải ở chỗ này đã qua. Phong Dương ngạc nhiên nói, như thế nào? Hạ Á không có an bài cho người chỗ ở. Ý Lý Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, không phải, chỉ là không thói quen ngủ ở chưa quen thuộc địa phương. Phong Dương cười cười, khẽ nói, ngươi thật là một cái tên kỳ quái. Dứt lời, hắn nghiêng đi thân đối với trên quầy ba điều tiểu sư phất phất tay, lớn tiếng nói, lại đến mấy chén. Quay đầu, Phong Dương nhún nhún vai, nói, xem ra đêm nay ta cũng trở về không được. Y Lý Phàm nở nụ cười, mang theo chút ít khiêu khích, nói, một lần tự lựa. Phong Dương cười to, không say không nghỉ. Đợt, quyển sách sắp ký kết, buổi sáng như bước, hợp đồng đã gửi ra. Độc giả các bằng hữu yên tâm cất chứa, Đông Hai cam đoan bản hoàn tất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, tử quán, hạ, vài chén rượu uống xong, hai người đều mang đi một tí men say. Y Lý Phàm túi đầu đánh giá trong chén tử thủy, tựa hồ là lơ đãng mà hỏi thăm, hôm nay ban ngày, chúng ta tại ven đường gặp phải La Đức Mạn tiên sinh, tựa hồ đối với Hạ Á rất có ý. La nhị hoàng tử điện hạ cùng Hạ Á tầm đó có cái gì hiểu lầm sao? Phong Dương ghé vào trên mặt bàn, cất chén rượu nhìn về phía Y Lý Phàm mặt, hơi say rượu mắt say lờ đờ trong hiện lên một tia tinh mang, nói, ngươi như là đã đoán được, cần gì phải hỏi ta đây này? Trong đế đô những sự tình kia cũng không phải bí mật gì, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Phong Dương ngồi thẳng người, có chút muốn chỉ chốc lát, mở miệng nói, bệ hạ những năm này đối với ngôi vị hoàng đế kế thừa ý tứ thủy chung không quá xác định, vốn là con trai trưởng kế vị thiên kinh địa nghĩa, nhưng là thái tử điện hạ đối với việc này tựa hồ không quá để ý, nguyên nhân chính là như thế, mới đưa đến nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử điện hạ nổi lên tranh chấp chi tâm. Nếu như mày, Phong Dương tiếp tục nói, nhị hoàng tử tốt kết bạn có thức chi sĩ, thiên hạ đều biết. Hôm nay chính là cái kia La Đức Mạn, là được nhị hoàng tử một vị môn khách, bởi vì năng lực xông ra nổi bật, cho nên đã trở thành quý phủ thủ tịch nữ sĩ. Chính vì hắn xuất hiện, vốn là không tranh thủ tình cảm chi ý nhị hoàng tử điện hạ cũng dần dần nổi lên dạ tâm. Mà thể tướng Phổ Nhĩ đại nhân, tựa hồ cũng có ý đứng ở tam hoàng tử tạp nhĩ điện hạ cái kia một bên, tình huống cụ thể ta cũng không thể thuận miệng nói lung tung, dù sao trong hoàng thất bộ sự tình, làm thần tử không có lẽ nhúng tay. Ai, cũng không biết bệ hạ đến tột cùng làm gì nghĩ cách, đối với việc này vậy mà thái độ mơ hồ. Y Lý Phàm giơ lên chén rượu, uống một ngụm, nói, vậy ngươi lại là cái nào phái hay sao? Đừng nói ngươi là trung lập phái, bằng không cũng sẽ không có người muốn giết ngươi. Phong Dương cũng yên lặng mà nhấp một miếng, nói, ta tự nhiên là có phái đấy, ta thủy chung đứng tại bệ hạ cái kia một bên, bệ hạ đã dựng lên thái tử, ta nhất định là ủng hộ thái tử điện hạ đấy. Y Lý Phàm nhảy lên lông mày, cười nói, đã có ủng hộ của ngươi, chắc hẳn thái tử điện hạ đăng cơ cũng là ở trong tầm tay. Phong Dương trên mặt lộ ra cười khổ nói, ta cũng không muốn cuốn vào trận này phân tranh, chỉ là tận thần tử chi trách mà thôi. Hắn bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang Y Lý Phàm, nói, ngược lại là ngươi, vừa tới đế đô là được hai phe thế lực tranh thủ chi nhân, ngươi cũng phải cẩn thận một ít, tại đây nước rất sâu. Y Lý Phàm cùng Phong Dương nhìn nhau chỉ chốc lát, mở miệng nói, ta chỉ là một kẻ thương nhân, chỉ cầu kinh tế bên trên lợi ích, đối với chính trị không dám có bất kỳ nghĩ cách. Phong Dương lắc chén rượu trong tay, tựa hồ bên trong tiểu thủy đỏ tươi nhan sắc có chút chướng mắt, lại để cho hắn có chút meo mắt lại. Ngươi sau lưng là cả Tây Bắc quân đoàn thế lực, là đế quốc quân đội hết sức quan trọng chi nhân, có thể tranh thủ đến ủng hộ của ngươi, đối với ai mà nói đều là vô cùng có phân lượng thẻ đánh bạc. Ta biết rõ ngươi có ý nghĩ của mình, cho nên ta không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là các ngươi Tây Bắc quân đoàn hiện tại cùng đế quốc quan hệ mẫn cảm, cho nên ngươi ngàn vạn coi chừng lập trường của mình, nếu không một khi nhập ván cục sẽ thấy cũng ra không được rồi. Y Lý Phàm nghiêm túc nhìn xem Phong Dương mặt, nói, cảm ơn. Phong Dương cười đối với Y Lý Phàm trừng mắt nhìn, nói, đêm nay ta uống hơi nhiều, cũng không nhớ do nói mấy thứ gì đó, ha ha. Y Lý Phàm rỗi ra tay không, khoát khoát tay chỉ nói, ngươi tiểu lượng thực không được. Phong Dương mí mắt vừa nhấc, lớn tiếng nói, nam nhân không thể nói không được. Đến, uống. Y Lý Phàm chưa từng có say quá, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Bất quá, hôm nay, hắn cuối cùng đã minh bạch, say túc cảm giác cũng không có trong tưởng tượng như vậy tiêu sái. Lắc chìm vào hôn mê đầu, Y Lý Phàm cố gắng hồi tưởng đến, ngày hôm qua trong đêm chính mình có hay không rượu sau thất thố, làm ra cái gì cầm thú hành vi. Quán ba trong góc lửa than đã hết, hát một đêm người ngâm thơ dòng, lúc này cũng ôm cầm lặng lặng yên tựa tại góc tường, khoe miệng mang theo dáng tươi cười, không biết có phải hay không là ngộng thấy mình trở thành thơ ca bên trong nhân vật chính. Quay ba đằng sau, cái kia điều tiểu sư đánh thẳng lấy ngủ gật, Y Lý Phàm nhẹ nhàng lay tỉnh hắn. Đồng bạn của ta đâu này? Điều tiểu sư mở to nhập nhèm hai mắt, tựa hồ không muốn ly khai sáng sớm lười biếng buồn ngủ, nói khẽ, một sớm đã đi, nhìn ngươi ngủ rồi, sẽ không có đánh thức ngươi. Nói xong, hắn ngáp một cái, một hơi toàn bộ phun tại Y Lý Phàm trên mặt. Y Lý Phàm mặt lập tức tái rồi, cố nén vẻ này hỗn hợp các loại mùi quái dị hương vị, Y Lý Phàm hỏi, tối hôm qua ta lúc nào ngủ hay sao? Điều tiểu sư suy nghĩ một chút nói, đại khái canh năm tả hữu. Nói xong, hắn làm bộ vừa chuẩn bị đánh chó ngáp. Y Lý Phàm chạy trối chết. Trở lại khách sạn, Y Lý Phàm mừng rỡ phát hiện, gian phòng của mình người đi nhà trống. Đánh cho một chậu nước lạnh, hung hăng mà giặt sạch mấy lần mặt, cho dù Y Lý Phàm da mặt rất dày, lúc này cũng cảm thấy một hồi có chút đau đớn. Bất quá trong lòng nghĩ đến cái kia khắc cốt minh tâm mùi, Y Lý Phàm vô ý thức mà trả sát hai cái. Sau một khắc, Y Lý Phàm trùng trùng điệp điệp ngã xuống giường, ngủ thật say. Trong núi, bay nhàn nhạt giá rẻ nước hoa khí tức, trong lúc ngủ mơ Y Lý Phàm vô ý thức mà nhíu nhíu mày. Nhất phẩm hương, rất có phương Đông hàm xúc thú vị danh tự, đây là đế đô phồn hoa nhất chỗ trà lâu. Trà lên đây, tất nhiên đạo tuyết phong lá trà, tinh xảo điểm tâm dùng tiểu bản chứa, đều là đế đô nổi danh cái ăn. Trong gian phòng trang nhã bay nhàn nhạt hương trà, theo Y Lý Phàm vị trí này hướng phía dưới nhìn lại, chính dễ dàng trông thấy đông tây nam bắc tứ phương đại lộ chỗ giao hội. Y Lý Phàm cùng Hạ Á đều không nói gì, chỉ là lặng lặng địa phẩm trà. Một lát sau, chuyển đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Y Lý Phàm cùng Hạ Á đồng thời đứng dậy, xem thấy ngoài cửa tiến đến một vị ăn mặc phú quý người trẻ tuổi, trên người trường bào phía trên là tử kinh hoa đồ án. Hạ Á nên đón tiếp lấy, hành lễ nói, Tạp Nhĩ điện hạ. Tạp Nhĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt đã rơi vào Y Lý Phàm trên người, khẽ mỉm cười nói, ngươi tiểu là Y Lý Phàm huynh đệ à? Y Lý Phàm lập tức phản ứng đi qua, không dám lãnh đạm, hành lễ nói, ta phải hẳn là ngươi tiểu là Tạp Nhĩ điện hạ. Tạp Nhĩ trên mặt vui vẻ càng đậm rồi, nói, ta chính là. Y Lý Phàm, ngươi không cần khách khí, bảo ta Tạp Nhĩ là được rồi. Y Lý Phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta một kẻ bình dân, nào dám như vậy xưng hô điện hạ. Lúc này, một bên Hạ Á cười nói, hai người các ngươi như thế khiêm tốn đa lễ, muốn đẩy, đưa lại để cho tới khi nào, tất cả mọi người là cùng thế hệ chi giao, không phải chính thức nơi, tự xưng hô danh tự tốt rồi. Y Lý Phàm, ngươi chẳng lẽ là không muốn giao điện hạ cái này người bằng hữu? Y Lý Phàm đội vàng nói, ở đâu, cái là tại hạ thân phận thấp kém, không dám trèo cao điện hạ. Tạp Nhĩ cười cười, nói, như thế là tốt rồi, ta và ngươi về sau dùng tính danh tương xứng, về sau cũng thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Y Lý Phàm chắp tay nói, không dám, tại hạ mới đến, kính xin điện hạ nhiều hơn chiếu cố. Một bên Hạ Á mở miệng nói, đều đứng đấy làm gì, ngồi xuống nói chuyện a. Tạp Nhĩ cười nói, nói chuyện đầu cơ hợp ý, ngược lại là đã quên, mời ngồi đi. Ba người phân loại tòa hạ, ngồi xuống, tùy ý hàn huyên mấy câu. Tạp Nhĩ bỗng nhiên nói, Y Lý Phàm, đế đô trong lòng của ngươi là thế nào một loại cảm giác? Y Dĩ Phàm trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Ngoài cửa sổ, đúng lúc là Thiên Hà thành ngang nam bắc hai môn quan đạo. Theo Y Dĩ Phàm chỗ ngồi nhìn lại, cả con đường cảnh tượng thu hết vào mắt. Nam lai bắc vắng người, hối hả. Thiên hạ rộn ràng, đều vi lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vi lợi hướng. Y Dĩ Phàm lắc chén trà, thở dài. Cuối cùng một mảnh lá trà chìm đến chén ngọn nguồn. Tập Nhĩ ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi, nhìn xem Y Dĩ Phàm, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy phòng truyền ra bên ngoài đến nhẹ nhàng vỗ tay âm thanh. Tốt một cái, thiên hạ rộn ràng, đều vi lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vi lợi hướng. Y Dĩ Phàm chú ý tới, Tập Nhĩ ánh mắt cơ hồ không thể nhận ra, cảm giác mà có chút siết chặt. Sau một khắc, trên mặt của hắn phủ lên nụ cười thản nhiên. Nhị ca, hôm nay có dội danh xuất phủ, ngược lại là hiếm thấy a. Tập Nhĩ đứng người lên, kéo ra ghế lô môn. Cửa đối diện phòng cao thượng, đẩy cửa đi ra một người, ăn mặc rất là đơn giản, một thân áo trắng, tướng mạo anh tuấn, cùng Tạp Nhĩ cũng có 3-4 phần tương tự, chỉ là thiếu thêm vài phần phú quý, nhiều ra một ít nho nhã khí tức. Hắn đi theo phía sau đấy, đúng là La Đức Mạn. Người nọ chứng kiến Tạp Nhĩ, con mắt hơi sáng, cười nói, tam đệ đã ở. Tạp Nhĩ cười cười, nói, tại đây cùng Y Lý Phàm huynh đệ. Đó lấy, Tạp Nhĩ hướng Y Lý Phàm giới thiệu nói, cái này là của ta nhị ca, Hàn. Không đợi Tạp Nhĩ giới thiệu, đối với Y Lý Phàm cười nói, Y Lý Phàm, cửu ngưỡng đại danh. Y Lý Phàm không nghĩ tới, ở chỗ này rõ ràng đụng phải nhị hoàng tử, chứng kiến đối phương thân thiết hòa khí, không có gì cái giá đỡ, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, phong độ của người trí thức mười phần. Không nghĩ tới, nhị ca ngươi nhanh như vậy tiểu đã nhận được tin tức. Tạp Nhĩ trong mắt có ám mang chớp động. Ở đâu, chỉ là trong lúc rảnh rỗi tới đây tính toán. Hàn trong mắt như cũng là cười ôn hòa ý, nói, không nghĩ tới, gặp Y Lý Phàm. Y Lý Phàm đội vàng hành lễ nói, Hàn điện hạ. Cười lạnh nói, Y Lý Phàm không cần đa lễ, hô tên của ta là được. Hôm qua không có tự mình nên đón, xin hãy tha lỗi, vốn chuẩn bị hôm nay bái phỏng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải, coi như là hiểu rõ một cái cọp tâm nguyện, tính đã lâu Y Lý Phàm huynh đệ lại tài, sau này tính xin nhiều hơn chỉ giáo. Y Lý Phàm thân thể chấn động, liền nói không dám, ánh mắt lại nhịn không được nhìn Tạp Nhĩ liếc. Tạp Nhĩ trong mắt, tựa hồ có một đạo lệ khí hiện lên. Lẫn nhau hàn huyên hai câu, Hàn đem thoại để dẫn hướng vừa mới câu nói kia. Vừa mới nghe thấy huynh đài diệu ngữ, không khỏi sinh lòng cộng minh, mới tùy tiện lên tiếng. Ta muốn, có thể nói ra như thế rầm rộ đích thoại ngữ, nhất định là không phải phàm nhân, lần này tương kiến, huynh đài quả nhiên tuấn tú lịch sự. Y Lý Phàm cũng có chút ít không có ý tứ, nhẹ ho nhẹ một tiếng, che giấu trên mặt lúng túng nói, những lời này không phải ta nói, là một thứ tên là Tư Mã Thiên người nói. Hàn có chút hoang mang mà nhăn nhíu mày, nói, Tư Mã Thiên. Y Lý Phàm nghĩ, nói, hắn là một cái ách, người tàn tật. Hàn nghe vậy nghiêm nghị, nói, thân tàn chí kiên, ngày khác nhất định phải bái phỏng, gấp rút đầu gối trường đảm. Y Lý Phàm không khỏi mồ hôi, nghĩ thầm cái này nhị hoàng tử thật đúng thích tài, liền vội mở miệng nói, người này đã không tại nhân thế rồi. Hàn ánh mắt buồn bã, thở dài, đáng tiếc. Y Lý Phàm quyết đoán chuyển hướng chủ đề, nói vài câu dâu ria lời mà nói, liền chuẩn bị hành lễ cáo tử. Hàn tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, chứng kiến Y Lý Phàm cáo tử, nói, không biết Y Lý Phàm ngươi tại đế đô còn muốn nghỉ ngơi bao lâu. Y Lý Phàm trả lời, đoán chừng còn có chút thời gian a. Hàn mặt lộ vẻ vui mừng, nói, hai ngày nữa đế đô vũ hội đem tại của ta quý phủ cử hành, hy vọng Y Lý Phàm huynh đệ đến lúc đó có thể tới cổ động. Y Lý Phàm sững sờ, hắn biết do đế đô hàng năm đều có một hội như vậy vũ hội, chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi đế đô tầng trên quý tộc nam nữ trẻ tuổi, với tư cách một hội tụ hội tính chất kết giao, chỉ tại lại để cho cái này tuổi trẻ nam nữ nhóm, đám bọn họ có một cái có thể giúp nhau nhận thức cơ hội, nếu là có thể tìm được một cái tốt quy túc, coi như là môn đăng hộ đối. Cái này vũ hội vốn chỉ là một ít quý tộc tự phát tổ chức tụ hội, về sau quy mô dần dần bị lớn, thế cho nên hoàng thất cũng nhao nhao tham gia trong đó, về sau liền do đế quốc các hoàng tử thay phiên làm vi chủ nhân, cuối cùng đã trở thành mỗi năm một lần long trọng tụ hội. Năm nay là được đến phiên nhị hoàng tử Hàn. Bởi vì những năm này vũ hội bên trên cũng thành tựu không ít xứng tình lữ, cuối cùng đều hỷ kết lương duyên, nghe nói Phong Dương cùng đế quốc công chúa An Ni Ạn Nhi tiểu là phía trước năm vũ hội an ảnh tức đấy. Bởi vậy tại đế đô quý tộc cả trai lẫn gái trong suy nghĩ, đối với vũ hội cũng là cực kỳ coi trọng, cho nên có thể được thỉnh mời người, đều có nhất định được thân phận địa vị, lúc này thân vi chủ nhân Hàn tự mình mời, tất nhiên là đối với Y Lý Phàm xem rất nặng. Y Lý Phàm thầm nghĩ nhị hoàng tử ý này như thế nào, lại nghe thấy Tạp Nhĩ ở một bên nói, Y Lý Phàm, vũ hội chính là đế đô náo nhiệt nhất sự tình, tài tử giai nhân, cùng đi xem không sao. Nói xong, Tạp Nhĩ hướng Y Lý Phàm nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Không biết như thế nào đấy, Y Lý Phàm trong đầu đống nhiên xuất hiện, đêm qua hoa viên ban đêm cái kia làm váy thân ảnh. Tốt. Y Lý Phàm nặng nề mà gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, tiếp kiến, thượng, đây là Y Lý Phàm lần thứ nhất trông thấy đế quốc hoàng cung, Thiên Hà Cấm Cung. Thiên Hà thành nội thành, cũng là đế quốc cao quý nhất lộng lẫy địa phương. Điển hình cổ thiết kiến trúc phong cách dung hợp kiếp trước phương đông kiến trúc phú quý sắc thái, tại Y Lý Phàm xem ra đặc biệt thân thiết. Mặc dù nói không có Tử Cấm thành như vậy to lớn đại khí, nhưng là cũng rất có một phen khí thế. Đây là Y Lý Phàm lần thứ nhất tham kiến đế quốc chủ nhân, Lan Kỳ đại đế. Thiên Hà thành, hoàng cung đại điện, Lan Kỳ đại đế trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Y Lý Phàm, trong lúc lơ đãng toát ra khí vương giả lại để cho Y Lý Phàm cảm thấy không nhỏ áp lực. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tựu là Y Lý Phàm rồi hả? Lan Kỳ đại đế cũng không có trong tưởng tượng cái kia giống như nghiêm khắc, tại Y Lý Phàm nghe tới ngữ khí coi như bình thản. Y Lý Phàm trong lòng khẩn trương cũng thoáng thối lui, có chút túi đầu, lớn tiếng nói, đúng vậy. Lan Kỳ đại đế trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, chấm mấy con trai, đối với ngươi thế nhưng mà khen khẩu không dứt đâu rồi, nghĩ tới ta đế quốc có ngươi người bậc này mới, lo gì không thể phồn bình hưng thịnh, quốc làm dân giàu ăn. Y Lệ Phàm ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm định nói, vậy hạ quá khen. Đế quốc nhân tài phần đông, còn hơn Y Lệ Phàm đấy, đâu chỉ ngàn vạn. Lan Kỳ đại đế trên mặt lộ ra một tia tán thưởng thần sắc, nói, người trẻ tuổi, khiêm tốn hữu lễ, quả thật đế quốc lương tài. Hơn nữa nghe Phong Dương nói, người võ nghệ không tại hắn phía dưới, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, rất không dễ dàng à. Y Lệ Phàm khiêm tốn nói, tại hạ bản lĩnh thấp kém, vậy hạ quá khen. Lan Kỳ đại đế thân thể có chút về phía trước một nghiêng, nhìn xem Y Lệ Phàm đống nhiên nói, chấm cố ý phong ngươi vi đế đô phòng giữ quân phó thống lĩnh, cùng Phong Dương cùng một chỗ quản hạt đế đô phòng thủ thành phố, không biết ý của ngươi như nào. Cả điện phải sợ hãi. Ai cũng thật không ngờ, Lan Kỳ đại đế vậy mà sẽ đưa ra ý nghĩ như vậy, mà ngay cả Y Lệ Phàm cũng là ngây ngẩn cả người. Quang mang nhàn nhạt tại trong mắt chợt lóe lên, Y Lệ Phàm khẽ ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng, không thể. Sở hữu tất cả ánh mắt tập trung vào người nói chuyện trên người, chỉ thấy đứng tại quần thần lối vào ba vị vương tử, cầm đầu một vị giẫm trận tại chỗ ra khỏi hàng. Chắp tay nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy việc này không ổn. Lan Kỳ cho mày, nói, Đan, ngươi có lời gì nói? Ra khỏi hàng chi nhân đúng là đương kim đế quốc thái tử Đan, trong truyền thuyết vị này đế quốc người thừa kế trời sinh tính lạnh nhạt, nguyện vọng lớn nhất là đặt mình trong hoàng quyền tranh đoạt bên ngoài, cho nên cũng bị người quan lên nhu nhược danh tiếng. Ngay thương tại triều lên, vị này thái tử điện hạ gần đây ít xuất hiện, hôm nay chẳng biết tại sao, vậy mà lên tiếng phản đối Lan Kỳ đại đế đề nghị. Đan sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng nói, đối với Y Lệ Phàm đảm nhiệm đế đô phòng giữ quân phó thống lĩnh một chuyện, nhi thần cho rằng phụ hoàng cân nhắc thiếu nợ thỏa. Lan Kỳ nhìn Đan liếc, sắc mặt biểu lộ cũng không có thay đổi gì, nói cho ta biết lý do của ngươi. Đan có chút suy nghĩ, liền mở miệng nói, thứ nhất, Y Lệ Phàm chỉ là một kẻ thương nhân, cho dù võ học tu vị không thua gì Phong Dương tướng quân, nhưng đế đô phòng giữ quân phó thống lĩnh, càng cần nữa chính là quân sự năng lực lãnh đạo, phương diện này, Y Lệ Phàm không hề kinh nghiệm, chỉ sợ năng lực có chỗ khiếm khuyết. Thứ hai, đế đô phòng giữ quân là một quốc gia chi trọng, phó thác chi nhân phải là tuyệt đối chung với đế quốc chi nhân, nhi thần cho là nên lựa chọn ta đế quốc trong quân đội chinh chiến nhiều năm tướng giả, mà không phải một cái không rõ chi tiết thương nhân. Dừng thoáng một phát, Đan ngửa đầu nhìn về phía trên điện Lan Kỳ đại đế, nói, phụ hoàng, ta nói đến đây không có nửa điểm tư tâm, mong rằng ngài có thể minh giám. Lan Kỳ chầm chầm vào con của mình, ánh mắt như lao, sau đó mở miệng nói, ngươi nói mặc dù có đạo lý, bất quá, ngươi thực đem làm chấm là già mà hồ đồ ấy ư, không thêm suy tư liền qua loa quyết định trọng yếu như vậy sự tình. Đan có chút dùng mình, túi đầu nói, nhi thần không dám, một lòng vì đế quốc, thỉnh phụ hoàng nghĩ lại. Lan Kỳ ngữ khí dừng một chút, nói, chuyện này là ta trải qua nghị sâu tính kỹ mới quyết định đấy, theo ta sẽ giải thích. Y Lệ Phàm từng tại Tây Bắc quân đoàn đãi qua 6 năm lâu, ở giữa lập được chiến công hiển hách, hơn nữa rất được ngài Nhị Văn Khanh chân truyền, quân sự năng lực chỉ huy tự nhiên không nói chơi, hơn nữa cũng có lãnh binh phong phú kinh nghiệm, Tây Bắc quân đoàn càng là ta đế quốc trung dũng chi sư, ra vô số đế quốc trung dũng chi sĩ. Ta lại hỏi ngươi, bối cảnh như vậy xuống, Y Lệ Phàm đảm nhiệm này chức có gì không thể? Lời vừa nói ra, Y Lệ Phàm liền có thể cảm giác được, bốn phía quần thần đều là bất an mà giật giật. Tây Bắc quân đoàn cùng đế quốc ở giữa vi diệu quan hệ, đại bộ phận trong lòng người đều minh bạch, Lan Kỳ đại đế bỗng nhiên đưa ra như vậy kỳ quái đề nghị, đến cùng là dụng ý gì? Là lấy lòng, là hấp dẫn, vẫn là. Y Lệ Phàm trong nội tâm lập tức đổi qua trăm ngàn cái ý niệm trong đầu, nhưng là như trước đoán không được Lan Kỳ một chiêu này ý đồ. Lúc này, Đan như trước không có lui ra, mà là đứng tại nguyên chỗ, lớn tiếng nói, nhi thần như trước cho rằng không ổn. Y Lệ Phàm dù sao mới đến, không lập thốn công mà thu hoạch lúc này, chỉ sợ chúng tướng trong nội tâm không phục. Lan Kỳ lúc này sắc mặt đã có chút giận dữ, thanh âm cũng đề cao một đoạn, nói, a, vậy ngươi ngược lại là nói xem, ai đảm nhiệm này chức năng phục chúng người? Đan hơi chút do dự, nói, nhi thần nguyện ý tự mình đảm đương. Lan Kỳ vốn là bắt đầu ngưng tụ ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại mà bắt đầu nhìn thẳng thái tử Đan mặt, bất quá sau một lát nhưng lại chậm rãi hòa hoãn xuống, hắn thật sâu nhìn Đan liếc, vừa muốn nói chuyện, liền trông thấy Tam hoàng tử Tạp Nhị giống trận tại chỗ ra khỏi hàng, hành lễ nói, phụ hoàng, nhi thần nói ra suy nghĩ của mình. Lan Kỳ nhìn Tạp Nhị liếc, nói đi. Tạp Nhị cất cao giọng nói, đại ca muốn đảm nhiệm đế đô phòng giữ quân phó thống lĩnh một chuyện, nhi thần cũng không đồng ý đại ca, tuy nhiên là thái tử tôn sư, rất có uy tín, nhưng là chính như hắn theo như lời, này chức vị cần quân sự năng lực rất mạnh chi nhân, mà đại ca theo chưa từng ra chiến trường, đảm nhiệm này chức có phần có chút miễn cưỡng. Nhị hoàng tử Hàn cũng ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, phụ hoàng, nhi thần cho rằng đại ca cùng tam đệ nói đều có đạo lý, lúc này đưa phải là đã có bản lĩnh lại có uy tín người tới đảm nhiệm, nhi thần cảm thấy phía Nam tập đoàn quân La Nạp Nhị đa tướng quân là người chọn lựa thích hợp nhất. Tập Nhị nhìn xem Hàn, đông nhiên nói, nhị ca, nghe nói La Nạp Nhị đa tướng quân cùng ngươi quan hệ cá nhân rất tốt, ngươi chẳng lẽ là vì vậy nguyên nhân mới? Hàn đã cắt đứt Tạp Nhị lời mà nói, tam đệ lời ấy sai rồi, cử động hiền không tránh thân, La Nạp Nhị đa tướng quân đủ để đảm nhiệm lúc này, chẳng lẽ ngươi còn có càng người tốt tuyển? Tạp Nhị hừ một tiếng, chuyển hướng Lan Kỳ, lớn tiếng nói, nhi thần đề cử trung bộ tập đoàn quân Tề Đạt nội tướng quân. Lan Kỳ nhìn xem ba con trai, đông nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy ba vị hoàng tử lời mà nói, ai càng có đạo lý? Tiếng bàn luận xôn xao vang lên, rất nhanh liền có người ra khỏi hàng nói, bệ hạ, nhị hoàng tử điện hạ nói có lý, thần cũng cho rằng La Nạp Nhị đa tướng quân so Tề Đạt nội tướng quân càng hơn đảm nhiệm này trước. Tên còn lại sắp xếp chúng mà ra, bệ hạ, thần cho rằng Tề Đạt nội tướng quân còn hơn La Nạp Nhị đa tướng quân. Người thứ ba, bệ hạ, thần cho rằng thái tử điện hạ cũng có thể đảm nhiệm. Nói vậy, thái tử điện hạ còn quá trẻ, không có kinh nghiệm. Ngươi sinh hạ đến thì có kinh nghiệm à? Ngươi tại mẹ của ngươi trong bụng sẽ chiến tranh à? Ngươi như thế nào mắng chửi người? Ta cái chữ kia chửi, mắng ngươi rồi hả? Ngươi có bệnh à? Ngươi có dược à? Trên điện lập tức huyên náo không chịu nổi, quần thần phân ba phái, công kích lẫn nhau, mặt đỏ tới mang thai phía dưới, hận không thể tại chỗ đánh tương khởi đến. Trong mọi người, ngoại trừ ba vị hoàng tử không nói gì, mặt khác Phổ Nhĩ như là hóa đá giống như bình thường khoanh tay mà đứng, Phong Dương túi đầu im lặng không nói, Y Lý Phàm thì là lạnh lùng mà nhìn xem chẳng gian, ở giữa những cái kia buồn cười mọi người. Một mảnh ồn ào náo động trong tiếng, Lan Kỳ trong ánh mắt chợt hiện lên một đạo khắc nghiệt chi ý, đảo qua quần thần, cuối cùng cùng lặng lặng đứng ở nơi đó Y Lý Phàm ánh mắt, trên không trung chạm nhau. Y Lý Phàm thản nhiên tới đối mặt. Lan Kỳ ánh mắt vừa chạm vào tức lui, rơi ở một bên Phong Dương trên người, nói, "Phong Dương." Thanh âm không lớn, nhưng là đầy đủ làm cho cả đại điện an tĩnh lại. Phong Dương lên tiếng ra khỏi hàng, hành lễ nói, "Thần tại." Lan Kỳ thanh âm hơi có chút hàn ý, "Ngươi là Đế Đô phòng giữ quân thống lĩnh, đối với việc này, ngươi có ý kiến gì không?" Phong Dương trầm giọng nói, "Quốc chính là bệ hạ quốc gia, quân chính là bệ hạ quân, thần chính là bệ hạ chi thần, hết thảy toàn bộ nghe bệ hạ phân phó. Ta muốn bệ hạ anh minh, trong nội tâm tất nhiên đối với cái này sự tình sớm có định đoạn, chúng ta tự nhiên nghe theo, mà không phải miệng mồm mọi người xôn xao, đều vì mình chủ." Hoàn toàn yên tĩnh. Lan Kỳ lạnh lùng đảo qua quần thần, nói, "Các ngươi đều nghe thấy được. Rốt cuộc còn không ai biết, ta mới được là đế quốc chi chủ, mà không phải của ta ba con trai." Ba vị hoàng tử đồng thời kinh hãi, cùng kêu lên nói, "Phụ hoàng." Lan Kỳ ánh mắt đảo qua ba người, lạnh giọng nói, "Ba người các ngươi, có phải hay không cánh cứng cắp rồi, lông cánh đầy đủ rồi, không đem ta lão gia hỏa này để vào mắt rồi hả?" Hàng cung tạp nhĩ ngay ngắn hướng quỳ xuống, đan nhưng lại không có quỳ. Lan Kỳ ánh mắt phát lạnh, chằm chằm vào đan, nói, "Như thế nào, ngươi còn có lời gì nói?" Đan ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên mà nhìn mình phụ hoàng, nói, "Nhi thần làm dễ dàng hết thệ cũng là vì đế quốc, không có nửa điểm tư tâm, thỉnh phụ hoàng minh giám." Lan Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, "Huynh đệ duyệt tường, kéo bè kết phái, cái này cũng cứ gọi là vì đế quốc." Đan trầm giọng nói, "Phụ hoàng minh giám, hài nhi cũng không có kéo bè kết phái chi ý, các vị đại nhân chỉ là đơn thuần địa duy trì đề nghị của ta. Về phần huynh đệ tranh chấp, ta cũng không tranh chấp chi ý, chỉ là hai vị đệ đệ khắp nơi nhằm vào ta, nếu như là vì cái này thái tử vị trí, ta có thể chắp tay nhượng suất, cũng thỉnh hai vị đệ đệ dùng đại cục làm trọng, dùng quốc gia làm trọng." Một phen nói xong, Đan bình tĩnh mà nhìn qua Lan Kỳ, ánh mắt sáng ngời. Lan Kỳ tức giận hừ một tiếng, phế lập thái tử há lại cho đùa. Như thế nào có thể nói đổi tự đổi? Ngươi cũng không cần nói hiên ngang lẫm liệt, loại tình huống này xuất hiện, huynh đệ các ngươi ba người đều có trách nhiệm. Ta lần nữa nói với các ngươi một lần, huynh đệ tâm đó tựu như là tay chân, dám có tổn thương chính là mình. Ba cái hoàng tử đồng thời nói, cần tuân phụ hoàng dạy bảo. Lan Kỳ ánh mắt lần nữa đảo qua quần thần, nói, còn các ngươi nữa, đều là đế quốc lao thần rồi, ta đã từng đối với các ngươi tất cả mọi người đã từng nói qua, vương vị kế thừa sự tình là ta hoàng thất việc tư, các ngươi làm thần tử không cần thiết nhúng tay. Các ngươi lâu này trên đại điện công nhiên kết đảng, công kích lẫn nhau, chẳng lẽ các ngươi đem làm chấm chết hay sao? Thanh Lan Kỳ một trưởng vỗ vào chỗ ngồi trên lan can, thanh âm cực lớn, vua và dân chấn động, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, lạnh mồ hôi rơi như mưa, câm như hến. Tất cả mọi người tựa hồ mới phát hiện Lan Kỳ bệ hạ như trước còn là năm đó cái kia uy phong lẫm lâm đế vương, thời gian có thể mang đi hắn thanh xuân, lại mang đi hắn không được uy nghiêm, tựa như hiện tại giận dữ chi uy, ai dám làm cản? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, tiếp kiến, hạ, giống như chết yên tĩnh ở bên trong, chỉ có ông hồi âm, tại trống trải trên đại điện vang lên. Lan Kỳ rồi đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị quát, từ nay về sau, nếu là lại tại hướng bên trên phát sinh hôm nay loại chuyện này, chớ trách ta không niệm tình nghĩa. Thật sâu hít vào một hơi, Lan Kỳ ngồi xuống, đè xuống lửa giận trong lòng, thản nhiên nói, tất cả đứng lên a. Bọn thần muôn lần chết, Lan Kỳ không giận mà uy khí thế cảm giác gáp bách mười phần, trong lúc nhất thời đúng là không ai dám bắt đầu. Lan Kỳ nhìn lướt qua quỳ đầy đất thần tử, nói, thử. Các ngươi biết rõ đáng chết là tốt rồi. Dứt lời, ánh mắt của hắn lần nữa đã rơi vào Y Lý Phàm trên người. Một lát sau mở miệng nói, Y Lý Phàm, đối với chấm đề nghị, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt của hắn như là lưỡi dao giống như bình thường, tại Y Lý Phàm trên mặt nhẹ nhàng đảo qua. Y Lý Phàm tiến lên trước một bước, có chút thi lễ một cái, cung âm thanh nói, nhận được bệ hạ ưu ái, Y Lý Phàm thụ sủng nhược kinh, chỉ là việc này, chỉ sợ sẽ làm cho bệ hạ thất vọng rồi. Thứ cho Y Lý Phàm khó có thể tòng mệnh. Vốn là khoanh tay mà đứng Phổ Nhĩ, một mực đáp ở dưới mí mắt mạnh mà vừa nhấc. Vốn là cúi đầu tự hỏi cái gì Phong Dương, bả vai cũng hơi hơi run lên. Những người khác thì là ngay ngắn hướng nhìn phía Y Lý Phàm. Hắn rõ ràng cự tuyệt. Trên mặt mọi người đều tràn ngập kinh ngạc. Lan Kỳ đao gọt giống như lông mi dựng lên, nói, như thế nào, là vừa vặn chấm một điện thần tử cho ngươi lạnh tâm sao? Tất cả mọi người lần nữa cúi đầu. Y Lý Phàm lắc đầu, trên mặt bất động thanh sắc nói, vậy hạ cầu hiền nữ khác, chỉ dưới có phương, không thẹn một đời minh quân. Chỉ là Y Lý Phàm tản mạn đã quen, làm quan một chuyện, sợ không cách nào đảm nhiệm, nhìn qua bệ hạ thành toàn. Trong lòng của hắn tự nhiên là có ý nghĩ của mình, tuy nhiên đoán không ra Lan Kỳ dụng ý, nhưng là đứng tại trên lập trường của hắn, trước mắt cùng đế đô quan hệ tính toán bên trên là chiến tranh lạnh, hắn phải chú ý cẩn thận mà ứng đối từng cái khả năng bây giờ. Hơn nữa, theo hắn cá nhân cảm tình đi lên nói, hắn cũng không muốn tại bị như vậy cái chức quan trói buộc chặt, vừa ở vào hoạn lộ sâu giống như biển, đạo lý này Y Lý Phàm vẫn là hiểu đấy. Nhân sinh nếu chỉ tràn đầy âm nhu dương nhu, ngươi lửa ta gạt, như vậy dù cho dưới một người trên ba người, lại có thể như thế nào đây? Thú hồ, Y Lý Phàm từ trước đến nay không phải một người có dạ tâm, kiếp trước không phải, kiếp này cũng không phải. Hắn càng ưa thích bình thường nhân sinh, im lặng đấy, sở hữu tất cả trí nhớ đều thuộc về mình. Như không phải là vì báo đáp ngải nhị văn tướng quân ân tình, đoán chừng hiện tại hắn nhất định là tại Tây Bắc trên thảo nguyên Mục Dương A, cho nên, về công về tư, hắn cũng không thể đáp ứng Lan Kỳ đề nghị. Lan Kỳ thật sâu nhìn Y Lý Phàm liếc, trong mắt hiện lên một tia nét mặt cổ quái, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, trẻ tuổi như vậy đầy hứa hẹn tài tuấn, không thể bị đế quốc sử dụng, thật là tiếc nuối. Bất quá, trẫm tôn trọng lựa chọn của ngươi, như có một ngày ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời hoan nghênh. Y Lý Phàm sâu thi lên nói, đa tạ bệ hạ. Lan Kỳ khoát tay áo, nhìn về phía quần thần hàng đầu, lớn tiếng nói, Phổ Nhĩ. Phổ Nhĩ con mắt rốt cục mở ra, vốn là không khí trầm lặng bộ dạng tại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vừa xài bước xuất hành liệt, trầm giọng nói, thần tại. Lan Kỳ nhìn xem hắn nói, Y Lý Phàm hiện ở tại ngươi quý phủ. Phổ Nhĩ chắp tay nói, đúng vậy. Lan Kỳ nói, vậy ngươi cực kỳ chiêu đãi, ngày mai mang theo hắn đi thành Bắc tòa nhà, ngươi phái người quét dọn thoáng một phát, sau đó lại để cho Y Lý Phàm ở tại đâu đó. Phổ Nhĩ gật đầu nói, tuân mệnh. Y Lý Phàm cũng liền bể bụng cảm ơn. Lan Kỳ rồi đột nhiên đứng dậy, nhìn lướt qua như trước quỷ của thần, tay áo vung lên, nói, đều trở về đi. Tất cả mọi người đứng dậy, nhao nhao rời đi. Y Lý Phàm cũng theo dòng người đi ra ngoài, bất quá vừa mới quay người, liền nghe Lan Kỳ đại đế thanh âm, Phổ Nhĩ cùng Y Lý Phàm, hai người các ngươi lưu lại. Y Lý Phàm nao nao, trông thấy Phong Dương theo bên người đi qua, đối với chính mình khẽ gật đầu ý bảo. Sau một lát, người đi được không, chỉ còn lại có Y Lý Phàm cùng Phổ Nhĩ hai người, còn có đứng ở nơi đó một vị bồi bàn. Hai vị đại nhân, xin mời đi theo ta, bệ hạ trong thư phòng chờ. Trong ngự thư phòng, Lan Kỳ đã đổi lại y phục thường, cầm trong tay lấy một phong tấu chương cẩn thận mà nhìn xem. Mặt mũi của hắn có chút mệt mỏi, nếp nhăn trên mặt cũng tựa hồ làm sâu sắc rất nhiều. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới hôm nay tại triều lúc tình cảnh, trên mặt hiện hiện một nụ cười khổ, nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, bồi bàn lặng lẽ đi đến, thấp giọng nói, "Vậy hạ, Phổ Nhĩ đại nhân bọn hắn đã đến." Lan Kỳ buông xuống tấu chương, nói, "Lại để cho bọn hắn tiến đến." Bồi bàn lên tiếng, lui ra ngoài, không bao lâu, cửa ra vào nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, sau đó là tiếng đập cửa. "Tiến." Lan Kỳ ngồi thẳng người, tinh thần phấn chấn nói. Phổ Nhĩ cùng Y Di Phạm đẩy cửa vào, chuẩn bị hành lễ thời điểm bị Lan Kỳ gọi lại, ở chỗ này tiểu không cần đa lễ rồi. Bồi bàn dơ lên đã đến hai cái chỗ ngồi, Lan Kỳ nhìn xem lượng có người nói, ngồi đi. Đợi cho hai người ngồi vào chỗ của mình, Lan Kỳ nhiều hứng thú mà nhìn về phía Y Di Phạm, nói, hôm nay tại trên điện, ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, để cho ta rất kinh ngạc. Y Di Phạm cúi đầu, nói, Phật bệ hạ ý tốt, Y Di Phạm thật sự thật có lỗi. Chỉ là người có chí riêng, ta không muốn miễn cưỡng chính mình. Lan Kỳ cười nói, có thể kiên trì ý nghĩ của mình, đây là một loại đáng ngưỡng mộ phẩm chất, như không phải như vậy, ta ngược lại sẽ có chút ít xem thường ngươi đây này. Y Lý Phàm ngẩng đầu, nhìn xem Lan Kỳ nói, bệ hạ có thể hiểu được, Y Lý Phàm vô cùng cảm kích. Không biết bệ hạ để cho ta đến vậy, là có chuyện gì sao? Lan Kỳ nhẹ gật đầu, nói, chủ yếu là vì quốc khố một chuyện, gọi các ngươi hai người đến đàm nói chuyện. Nói xong, Lan Kỳ nhìn về phía Phổ Nhĩ nói, chuyện này, hạ á làm rất khá, chấm có khen thưởng cho hắn. Hắn còn không có tước vị, vậy thì ban thưởng nam tước a. Phổ Nhĩ trên mặt vui vẻ, đứng lên nói, đà tạ bệ hạ. Lan Kỳ khoát khoát tay nói, đây là hắn có lẽ lấy được. Cụ thể ban thưởng, chấm sẽ phái người đi quý phủ thông báo. Phất tay ý bảo Phổ Nhĩ tòa hạ, ngồi xuống, Lan Kỳ nhìn xem hắn nói, lần này cùng quý tộc lĩnh vực hợp tác, không thể nghi ngờ lại để cho quốc khố phong phú không ít, tài vụ tư bên kia an bài con đường, ngươi làm tốt chủ tình chung. Phổ Nhĩ gật đầu đồng ý. Lan Kỳ lại nhìn về phía Y Lý Phàm, nói, ta biết rõ lưng của các ngươi cảnh là Tây Bắc quân đoàn, chấm ta cũng không gạt ngươi, ta đối với các ngươi sớm có điều tra, đại khái cũng biết các ngươi một ít tình huống. Hắn nhìn xem Y Lý Phàm, tựa hồ muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra mấy thứ gì đó, bất quá làm hắn thất vọng chính là, Y Lý Phàm ánh mắt thủy chung không có bất kỳ biến hóa. Dừng một chút, Lan Kỳ tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, quý tộc lĩnh vực cùng đế quốc hợp tác là đơn thuần kinh tế bên trên hợp tác, cùng chính trị không quan hệ, ngươi cứ việc yên tâm mà đi làm. Y Lý Phàm nhẹ gật đầu, nhưng là trong nội tâm như trước có chút không rõ, Lan Kỳ tại sao phải đem lời nói toạc, hơn nữa hắn một mực cảm giác, Lan Kỳ đối với chính mình không có ác ý, thậm chí còn có một chút lôi kéo chi ý đã như vậy, biểu hiện ra Y Lý Phàm như trước bảo trì xứng đáng cung kính, nói, vậy hạ yên tâm. Lan Kỳ ha ha cười nói, trong lòng ngươi khẳng định đang suy đoán, ta vì sao đối với ngươi như thế, đúng không? Y Lý Phàm trong nội tâm cả kinh, bất quá không nói gì, chỉ là nhìn xem Lan Kỳ, ánh mắt lộ ra một tia hỏi thăm. Lan Kỳ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, đúng, ta xác thực có lôi kéo ý của ngươi, là vì tài hoa của ngươi làm cho ta kinh ngạc, cách làm người của ngươi là ta chỗ vui, đế quốc phồn vinh không thể thiếu các ngươi những này ưu tú nhân tài. Y Lý Phàm túi đầu nói, bệ hạ ưu ái, Y Lý Phàm vô cùng cảm kích. Nhưng là, Lan Kỳ thanh âm rồi đột nhiên biến đổi, nói, ta hy vọng ngươi không muốn đem ta đối với ngươi lòng yêu tài trở thành có thể tùy ý làm bậy ngụy trang, một khi ngươi làm ra bất lợi với đế quốc sự tình, ta cũng sẽ biết không chút do dự diệt trừ ngươi. Lời nói tuy nói được khó nghe, nhưng là cũng là ta thiện ý nhắc nhở. Nhàn nhạt uy áp theo Lan Kỳ trên người phóng xuất ra, đoạt người tâm phách khí thế, lại để cho ngự thư phòng yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Y Lý Phàm ngẩng đầu, cùng Lan Kỳ ánh mắt đối mặt, trên mặt bình tĩnh được như là không có nghe thấy Lan Kỳ mà nói giống như bình thường, nhưng thấy hắn chậm rãi nói, vậy hạ nói như vậy, Y Lý Phàm ghi ở trong lòng rồi. Vô hình uy áp lập tức tan đi, Lan Kỳ cười cười, tốt rồi, chuyện này dừng ở đây à, nên phải hỏi cũng đều nói xong rồi. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi tới đế đô những ngày này, ta cái kia ba cái không nên thân nhi tử đều đi tìm qua ngươi. Y Lệ Phàm hơi trầm ngâm, nói, ngoại trừ thái tử điện hạ, mặt khác hai vị điện hạ xác thực cùng ta đã thấy. Lan Kỳ ánh mắt siết chặt, như có điều suy nghĩ nói, nhà, bọn hắn đều cùng ngươi nói mấy thứ gì đó. Y Lệ Phàm nghĩ nghĩ, trả lời, chỉ là tùy ý hàn huyên trò chuyện, nhị hoàng tử điện hạ mời ta tham gia năm nay vũ hội. Lan Kỳ nhướng mày nói, tính toán lấy thời gian, năm nay tụ hội cũng sắp đến rồi, đều là chút ít người trẻ tuổi, ngươi đi chơi cũng không sao. Chỉ là hiện tại người trẻ tuổi khoe khoang làn gió có phần thịnh, ta lại là có chút không nhìn chúng mắt. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, Lan Kỳ đối với Phổ Nhi nói, ngươi một song nhi nữ, năm nay cũng sẽ, biết, đi thôi. Ý Dị Phàm trong nội tâm hơi động một chút. Phổ Nhi lắc đầu nói, khuyển tử có việc trong người, nhất định là không đi được rồi. Tiểu nữ có lẽ sẽ đi à, đế đô những cô nương kia, tóm lại sẽ thích náo nhiệt như vậy địa phương. Lan Kỳ cười cười nói, Lam Nhã tựa hồ còn không có hôn nước à. Phổ Nhi gật đầu nói, tiểu nữ tuổi vừa mới 18 tuổi, còn chưa đàm hôn luật cả. Lan Kỳ nhìn thoáng qua Phổ Nhi nói, có cơ hội, ta cho nàng tìm tốt nhân duyên. Phổ Nhi trả lời, đa tạ bệ hạ ý tốt, nhưng là việc này còn muốn xem tiểu nữ tâm nguyện của mình. Y Dị Phàm tại trong lúc lơ đãng nhẹ gật đầu. Lan Kỳ ánh mắt tựa hồ hướng Y Dị Phàm phương hướng dò xét, sau đó nhiều hơn một tia ý vị thâm trường vui vẻ, sau đó đứng dậy, nói, không có việc gì các ngươi tiểu trở về đi. Y Dị Phàm cùng Phổ Nhi đồng thời đứng dậy cáo lui, trong ngự thư phòng chỉ còn lại có Lan Kỳ một người, tại đâu đó như có điều suy nghĩ. Đồng nhiên, hắn sờ lên nếp nhăn trên mặt, thở dài, thật sự già rồi. Phía sau của hắn, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái nhàn nhạt thân ảnh. Bệ hạ, có gì phân phó? Lan Kỳ tựa hồ sớm thói quen cái bóng kia giống như bình thường tồn tại, thản nhiên nói, mời các ngươi viện trưởng tới một chuyến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, đặc viện, thượng, vương triều lục bộ, lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Cái thế giới này tuy nhiên tràn đầy Tây phương thế giới sát thái, nhưng là với tư cách trên phiến đại lục này duy nhất quốc gia, Thiên Cực Đế quốc nhưng có cùng loại với Y Lệ Phàm kiếp trước những cái kia vương triều chế độ. Tuy nhiên khả năng danh tự không giống với, nhưng là tất cả tư hắn trước. Lục bộ chi chức là lục viện, kể cả hành chính viện, quân sự viện, tài chính viện, tư pháp viện, công văn viện, còn có đặc hạt viện. Toàn bộ đế quốc, dùng Phổ Nhĩ cầm đầu mấy trăm quan viên, là đế quốc vai trái, tứ đại quân đoàn, là đế quốc cánh tay phải. Mà lục viện biên chế thì là đế quốc trụ cột bước vàng. Lục viện ở bên trong, thần bí nhất ứng thuộc đặc hạt viện. Đặc hạt viện tên đầy đủ là đặc biệt hành động trực hạt viện, từ lúc đế quốc khai quốc thời kỳ tiểu tồn tại, kéo dài đến nay, cũng là một người duy nhất lệ thuộc trực tiếp Lan Kỳ đại đế cơ cấu. Mà ngay cả Ngải Nhĩ văn tướng quân nâng lên đặc hạt viện, trong mắt cũng mang theo thật sâu kiêng kỵ. Cái này là cả trong đế quốc nhất lực lượng thần bí, ngoại trừ hoàng thất người thừa kế, không có người biết do nó đến tuột cùng có khổng lồ cỡ nào. Nhưng là, toàn bộ đế quốc nhất cử nhất động, cho dù là nhất xa xôi khu một tia gió thổi cỏ lay, đều tại đặc hạt viện trong lòng bàn tay. Lan Kỳ đại đế khống chế đủ loại quan lại, do đó khống chế thiên hạ, dựa vào đúng là đặc hạt viện cái này một thần bí tổ chức. Đặc hạt viện bên trong người đều là một tuyến hành động, mỗi người trừ mình ra online bên ngoài căn bản không biết những người khác, ngoại trừ đặc hạt viện ba tổ thủ lĩnh. Đặc hạt viện ba tổ thủ lĩnh danh hiệu theo thứ tự là Hồ, Ưng, Xá. Danh như ý nghĩa, Hồ là phụ trách điệp lưới net thẩm thấu phương diện đấy, Ưng là phụ trách tình báo thu thập phương diện, Xá là phụ trách giám sát bảo hộ phương diện. Y Lệ Phàm biết rõ, mình lúc này sau lưng cùng mấy người, không có một cái nào là đặc hạt viện người. Là mình dẫn không dậy nổi đối phương hứng thú, hay là đối với phương phái nhân viên theo dõi thuật cực kỳ cao minh. Hẳn là thứ hai. Trực giác nói cho Y Lệ Phàm, hắn đã bị người theo dõi. Đối phương truy tung ẩn nặc thuật cực kỳ cao minh, cho dù Y Lệ Phàm từng tại trong quân đội tiếp nhận qua phản truy tung huấn luyện, cũng không cách nào tìm được đối phương vị trí chỗ. Nhưng là, tựa hồ là bẩm sinh một loại bản năng, mỗi khi có người đem chú ý lực tập trung ở trên người mình thời điểm, Y Lệ Phàm luôn có thể trước tiên cảm nhận được đối phương ý đồ. Đối phương hiển nhiên không có hảo ý, Y Lệ Phàm lặng lẽ cải biến vốn là lộ tuyến, chiết thân hướng một phương khác hướng đi đến. Đi đường tư thế, cũng chậm chậm trở nên ngang bắt đầu. Chỉ là trên người phá trường bào, tựa hồ rất không thói quen chủ nhân trong lúc đó ngang ngược, rất không nể tình mà khinh vũ phi dương, lộ ra dưới nách mở miệng. Đúng lúc trông thấy bên đường có một hài đồng bưng lấy cái bánh rán vừa đi vừa nhai, Y Lệ Phàm mắt lộ ra hung quang, như là chó giữ chụp mồi giống như bình thường, đi qua đoạt xuống, hung hăng cắn một cái. Tiểu hài tử hiển nhiên sợ trắng váng, sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn Y Lệ Phàm, miệng nhếch lên, muốn lại khóc thành tiếng, lại bị Y Lệ Phàm một cái ánh mắt uy hiếp chừng được, đơn giản chỉ cần không có khóc lên. "Tiểu tử, phu cận có hay không mua quần áo địa phương?" Y Lệ Phàm lại cắn một cái, bị phỏng thẳng nếp miệng, đồng thời trong miệng mơ hồ không rõ địa đạo, mà nói. Tiểu hài nhi bề ngoài giống như đã bị trước mặt cái này hành tích điên tinh thần thác loạn hung ác tàn nhẫn đại thúc triệt để trấn trụ, nhút nhát e lệ mà chỉ cái phương hướng nói, ở bên kia. Y Lệ Phàm tựa hồ rất hài lòng mà vô vô tiểu hài từ đầu, theo trong túi áo lấy ra mấy cái tiền đồng, nhai răng nói, cầm lấy đi lại mua một cái. Dọc theo tiểu hài tử chỉ phương hướng, đi không bao lâu, Y Lệ Phàm đã nhìn thấy một nhà rất lớn tiệm bán quần áo, tiệm bán quần áo danh tự rất khôi hài, áo rách quần manh. Chủ tiệm là cái rất nữ nhân xinh đẹp, Y Lệ Phàm bừng rỡ trong lòng, vội vàng toàn chui vào trong điếm. Đã qua không bao lâu, Y Lệ Phàm xám xịt mà đi ra, sau lưng là cái kia nữ lao bản xem giống như kẻ ngu vui vẻ. Quả nhiên là áo rách quần manh, Y Lệ Phàm cuối cùng đã minh bạch cái này điếm tên hàng nghĩa, tự là một bán nội y địa phương. Y Lệ Phàm bi ai phát hiện, chính mình vẫn là giả trang không được người xấu nhân vật, bị một cái tiểu thí hài đùa nghịch một lần. Dọc theo phố lại đi một hồi, rốt cục lần nữa tìm gặp một cái tiệm bán quần áo. Y Lý Phàm đứng tại cửa ra vào thật lâu, xác định không phải nội y điếm về sau, thản nhiên đi vào. Rất nhanh đã có người chạy ra đón chào, bất quá không phải xinh đẹp hướng dẫn mua biên, mà là một cái dáng người khôi ngô thị vệ. "Tiên sinh, thực xin lỗi, nơi này là giá cao nơi, quần áo không chỉnh tề chi nhân không được đi vào." Lại nói ngược lại là khách khí, bất quá trong giọng nói không chút nào giấu xem thường chi. Y Lý Phàm cười cười, không nói gì, chỉ là móc ra a la ước cho mình cái kia tấm thẻ vàng, nhẹ nhàng mà cơ. Sau một khắc, một hồi làn gió thơm đánh tới, ngọt ngào thanh âm vang lên, "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là muốn mua cái gì?" Người dựa vào ăn mặc, trang bị đến tận răng Y Lý Phàm đứng tại trước gương, rất là hoài nghi trong gương chính là cái kia soái, đẹp trai, rối tinh rối mù nam nhân là không phải mình. Vô ý thức mà sờ lên mặt của mình, Y Lý Phàm giữa lông mày lộ ra nụ cười thản nhiên. Sau lưng hướng dẫn mua biên, con mắt đã trở thành đảo tâm hình dáng. Xuất khí, tiền nhiều, đây là tuyệt đại bộ phận nữ tử trong lòng tốt nhất phối ngẫu, cái thế giới này cũng không thể ngoại lệ. Các ngươi cái này, có hay không cây quạt? Vũ thấp dương liễu lâu tâm nguyện, ca tận hoa đảo phiến ảnh phong. Y Lý Phàm theo tiệm bán quần áo đi ra một khắc này lên, đế đô tất nhiên nhiều hơn một cái quạt xếp nhẹ lay động con dòng cháu giống. Y Lý Phàm chợt nhớ tới, kiếp trước điện ảnh Đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong tứ đại tài tử bên trên đầu cầu hình tượng. Mặc dù mình lẻ loi một mình, càng không tính là tài tử, nhưng là Y Lý Phàm đối với chính mình hành động vẫn là tràn ngập tin tưởng đấy. Các ngươi muốn chơi, ta tiểu cùng các ngươi chơi lấy, dù sao lão tử có rất nhiều thời gian. Thu hương là điểm không được nữa, tùy tiện điểm cái ca sĩ nữ A Ba mà mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng mà lắc. Y Lý Phàm trong mắt hiện lên mỉm cười. Đế đô mặt tây nam có một đầu vóng ánh đăng sông, dòng sông tại đế đô tây nam phương thung lũng chỗ, xu thế dần dần trì hoãn, tạo thành đế đô nổi danh óng ánh đăng hồ. Mỗi ngày buổi tối, óng ánh đăng mặt hồ phần đông thuyền hoa răng đèn kết hoa, toàn bộ hồ như là màu phát sáng kim tinh, xa hoa trụy lạc chỗ là vô hạn phong quang tiểu diễm. Nơi này là đang làm gì, tất cả mọi người hiểu, bất quá dần giả thành thói quen, cũng tiểu tập mãi thành thói quen rồi. Say Ngâm Cư là cả óng ánh đăng mặt hồ nổi danh nhất hoa thuyền hoa, tuy nhiên không lớn, nhưng là cấp bậc rất cao. Bởi vì đế đô gió trăng tràng nổi tiếng nhất bài cô nương, hồ nữ Văn Văn ở này Say Ngâm Cư bên trong. Hồ tộc nữ tử, dáng người bộ dáng tự nhiên không cần nhiều lời, chủ yếu là không tự chủ được gian, ở giữa lộ ra trời sinh mỹ thái, đủ để cho mỗi người đàn ông như si mê như say xưa. Hồ nữ vốn là khó gặp, trong truyền thuyết, hồ tộc nữ tử cả đời chỉ biết vì người mình yêu mến trả giá chính tiết, tại trong mắt của các nàng, chính tiết so tánh mạng trọng yếu nhiều lắm. Bất quá, hết thảy đều khác thường mấy, Văn Văn tiểu là một cái trong đó. Cho nên, Say Ngâm Cư, sinh ý trở thành toàn bộ thuyền hoa trong tốt nhất một cái. Tuy nhiên giá cả rất quý, nhưng là đế đô các quý tộc căn bản không quan tâm kim tệ, trong mắt bọn họ, những cái kia chỉ là một cái số lượng mà thôi, vì bác Mỹ người cười cười vùng tiền như rác có khối người. Dù sao, những cái kia các quý tộc nghĩ đến tại dưới người mình nguyện chuyển yêu kiểu nữ tử, là trong truyền thuyết cùng thánh khiết hoa lên ngang bằng hồ nữ, vì cái loại cảm giác này, xài bao nhiêu tiền đều là đáng giá đấy. Quạt xếp nhẹ lay động gian, ở giữa, Y Lý Phàm tựa hồ hoàn toàn say mê tại khôn cùng hồ quang xuân sắc ở bên trong. Vừa đặt vào Say Ngâm Cư bong thuyền, Y Lý Phàm liền bị trước mặt mà đến làn gió thơm hun đến buồn ngủ, bên hai oanh oanh yến ngữ càng làm cho tinh thần của hắn nhanh chóng nhộn nhạo ra. Một cái nùng trang diễm mạn, thành thục làm dáng bảo nhi lắc mông chạy ra đón chào. Cái này bảo nhi tuổi thọ lớn đến không tính được, ngũ quan tinh xảo, dáng người mượt mà, rất mê người thục nữ. Vị công tử này, bảo nhi trông thấy Y Lý Phàm, con mắt sáng ngời, nhóng nhẽo cười lấy hô một tiếng, chân thành đến gần, thân thể hữu ý vô ý mà gần sát Y Lý Phàm, thanh âm càng là ngọt phát chán. "Hoan nên hoan nên, ngài có hay không quen biết cô nương?" Phàm phất là cố ý đấy. Cái kia bảo nhi no đủ độ ngực tại Y Lý Phàm trên cánh tay nhẹ nhàng cọ sát. Y Lý Phàm thuận thế bắt tay nắm ở bảo nhi bên hông, nhẹ béo nhẹ thoáng một phát, thầm nghĩ trong lòng xúc cảm nhất lưu. Cái kia sở vừa vặn vừa đúng, bảo nhi động tác lập tức cẩn thận, nàng tựa hồ biết rõ, bên người vị này thoạt nhìn công tử trẻ tuổi ca, là cái gió trăng tràng lão luyện, mà không phải nàng trong tưởng tượng chim non. Nghĩ tới đây, bảo nhi nụ cười trên mặt càng thêm định nọ, dịu dàng nói, "Công tử, xin hỏi ngài muốn cái gì dạng cô nương?" Y Lý Phàm bất động thanh sắc mà đưa cánh tay rút ra, ba một tiếng mở ra quả xếp, thản nhiên nói, "Văn Văn cô nương." Bảo Nhi mặt ngay lập tức lộ ra khó xử thần sắc, nói: "Cái này, công tử, thật sự không có ý tứ, Văn Văn cô nương đêm nay bất tiện tiếp khách, cái kia, ngài xem chúng ta tại đây cô nương rất nhiều, tuyệt đối có ngài thỏa mãn đấy." Y Lý Phàm cười cười, nói: "Tiền không là vấn đề." Dứt lời, hắn dương một tay lên, cái kia tấm thẻ vàng rơi vào Bảo Nhi trong tay. Bảo Nhi con mắt lập tức cười trở thành một đường nhỏ, cầm thẻ vàng yêu thích không buông tay, bất quá một lát sau, nàng vẫn là lưu luyến mà đem thẻ vàng trả lại cho Y Lý Phàm. "Vị công tử này, thật sự thật có lỗi, Văn Văn đêm nay bị người khác bao hết, cho nên..." "À..." Y Lý Phàm nhướng nhướng mày nói, gió trăng sự tình, người trả giá cao được, thật sự không biết, ai ra giá so với ta còn cao. Bảo Nhi lắc đầu nói, không phải giá cả vấn đề, chỉ là. Nàng gần sát Y Lý Phàm lỗ thai, nhẹ nhàng nói, hắn là đế đô phòng thủ thành phố phòng giữ quân thống lĩnh Lạc Tát đại nhân Nhi Tử Hy Đăng Tư. Bảo Nhi tựa đầu rụt trở về, nói tiếp, chúng ta đây là tòa miếu nhỏ, mặc dù có chút danh khí, nhưng là không dám đắc tội những cái này đại nhân vật, cho nên. Nàng có chút tiếc hận mà nhìn xem Y Lý Phàm trong tay thẻ vàng, thở dài, tiền mặc dù tốt, ta cũng sợ tiêu thụ không dậy nổi. Nói tới chỗ này, đông nhiên cửa ra vào lại đây một người, Bảo Nhi nhìn người nọ, trầm thấp một giọng nói bồi tội, sau đó mặt mũi tràn đầy tươi cười mà nên đón tiếp lấy. "Ai ơi, Hy Đăng Tư công tử, ngài tới rồi." Hy Đăng Tư sinh một bộ trắng non túi ra, tuyệt không như đế đô phòng giữ quân đội trưởng chính là hậu nhân, thân thể gầy yếu, bước chân lỗ mãng, sắc mặt mang theo bệnh trạng đỏ tươi, xem xét cũng biết là tiểu sắc quá độ nhà giàu đệ tử. Hắn tự tay ôm Trầm Bảo Nhi, dừng lại một chầu tốt sở về sau mới bừng ra, nói: "Văn Văn, cô nương ở nơi nào?" Bảo Nhi mị nhãn như tơ, tại ý ỉa đang tư bên thai thổ khí như lan, trên lầu, số một ghế lô, rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị tốt. Khi đang tư cười cười, kêu vài tiếng tốt, tiện tay ném đi mấy miếng tử kim tệ, liền vội gấp đi lên lầu. Chỉ là, tại thang lầu lối vào, một bà quan xếp nhẹ nhàng mà chặn đường đi của hắn. "Đoét, sách mới xuống bảng, trước mắt là nhân vật mới bảng 12, có bị bạo cúc nguy hiểm. Tuần này một ngày hai canh, mà lại cam đoan chất lượng, Đông Hai cũng bắt đầu bỏ phiếu rồi, các vị các bạn đọc thỉnh nhiều hơn ủng hộ, điểm kích ấn vào đề cử cất chứa lệnh đứng lên đi, bái tạ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, đặc viện, hạ, canh 2 dâng, đa tạ các vị ủng hộ. Khi đăng tư tâm không biết bao nhiêu đã bay đến trên lầu, giờ phút này xem có người ngăn cản, cảm thấy giận dữ, nhưng là trong lòng của hắn còn có một tia thanh tỉnh, biết rõ trong đế đô rất nhiều người đều không phải mình có thể chọc được đấy, sở hữu tất cả vẫn là đè xuống nộ khí ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện là một cái chính mình cũng không bái kiến công tử ca mô hình, khuôn đúc, người như vậy. Trong đế đô có đầu góc người trẻ tuổi mình cũng nhận thức, trước mặt vị này là mắt, tiểu chắc chắn sẽ không là mình không thể trêu vào người. Không có cố kỵ, bị đối phương ngăn lại đường đi Hy Đăng Tư tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt, cả giận nói, ngươi là người nào, lại dám ngăn trở bổn công tử đường đi. Y Dì Phạm rất im lặng mà xem lên trước mặt Y Dì Đăng Tư, nghĩ thầm lấy kiêu ngạo như vậy chi nhân sao có thể tại đế đô tồn sống sót. Thu hồi cầm quạt xếp tay phải, ba mà một tiếng mở ra, Y Dì Phạm lắc, nói, tại hạ muốn cùng huynh đài thương lượng điểm sự tình. Hy Đăng Tư mặt lộ vẻ vẻ mong mỏi nói, chuyện gì, nói mau. Y Dì Phạm cười cười, nói, thỉnh huynh đài đêm nay đem Văn Văn cô nương tặng cho tại hạ. Hy Đăng Tư sửng sốt, một lát sau mới kịp phản ứng, cả giận nói, ngươi là ai, dựa vào cái gì muốn ta tặng cho ngươi? Y Dì Phạm ba mà một tiếng thu hồi quạt xếp, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi đánh không lại ta. Hy Đăng Tư đầu óc thật sự là không có chuyện bất quá, trong lòng của hắn, dựa vào cha mình thân phận, chỉ cần không phải số ít mấy cái đại nhân vật, trong đế đô mình cũng là có thể đi ngang đấy, không nghĩ tới, đêm nay một cái tố không nhận thức người, rõ ràng hào vô tình uy hiếp chính mình. Chẳng lẽ đối phương là Lan Kỳ đại đế con riêng? Bất quá không đợi hắn tinh tế muốn, chỉ cảm thấy một cổ đại lực truyền đến, chính mình cũng đã bay lên trời, sau một khắc đã đang ở trên bông thuyền. Cách đó không xa, truyền đến Bảo Nhi một tiếng thét kinh hãi. Hy Đăng Tư cũng không phải cái gì lăng đầu thanh niên xuất châu, cũng biết mình không phải là đối phương đối thủ. Cho nên đứng lên về sau, hắn chỉ là đoán độc nhìn thoáng qua nội quang thuyền Y Dì Phạm, hung hăng nói, có loại đường chạy. Y Dì Phạm dương giọng cười to, đêm nay ta ngay ở chỗ này. Nhìn xem Hy Đăng Tư đoán hận mà đi, Y Dì Phạm xoay người, nhìn xem ở vào ngốc trệ trạng thái Bảo Nhi, nói khẽ, hiện tại, có thể dẫn ta đi gặp Văn Văn cô nương sao. Trên lầu, đối diện Y Dì Phạm phòng môn nhẹ nhàng mà mở ra, một người mặc trắng thuần áo khoác ngoài nữ tử chậm rãi đi ra. Lông mày như lá liễu, môi như môi chu, ôn nhu khuôn mặt mang theo một tia xuân ý, một cái nhăn mày một nụ cười gian, ở giữa, toát ra tự nhiên mỹ thái. Tựu như vậy dưới cao nhìn xuống, nhìn xem Y Dì Phạm. Cái này nước giống như bình thường nữ tử, dĩ nhiên là Văn Văn rồi. Y Dì Phạm con mắt có chút nheo lại, lộ ra say mê thần sắc. Văn Văn trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, đối với Y Dì Phạm nhẹ nhẹ cười cười, mở miệng nói, thỉnh công tử đi lên một tự. Y Dì Phạm ha ha cười cười, tiện tay đem cái kia tấm thẻ vàng đạn đến Bảo Nhi trong tay, hướng thang lầu đi đến. Văn Văn nhìn cũng không nhìn cái kia tấm thẻ vàng, xoay người, trực tiếp đi vào gian phòng. Trên bàn, bày biện tinh xảo điểm tâm, một đôi thon dài bàn tay trắng nõn, bưng chén rượu đưa tới Y Dì Phạm bên miệng. Hồng xốp giòn tay, hoàng đằng rượu. Y Dì Phạm trong đầu chợt nhớ tới cái này thủ tiểu tử đến, chỉ là giờ này khắc này, như vậy xuân ý phía dưới, tự nhiên đã không có tử ở bên trong ý cảnh. Trong ngực, mềm mại không xương bộ dáng, một thân nở nang mềm mại, mỗi một tấc xúc giác đều bị Y Dì Phạm có chút thất thần. Vô ý thức đấy, Y Dì Phạm nhẹ tay nhẹ hoàn bên trên Văn Văn eo, chàng gian, ở giữa hào khí lập tức trở nên mập mờ bắt đầu. Văn Văn nhẹ nhàng bật mèo bốn eo, trên mặt là ôn nhu vui vẻ, mị nhãn như tờ, nhẹ nhàng tại Y Dì Phạm bên thai thở hát ra. Y Dì Phạm cười cười, nghĩ thầm Văn Văn cô nương không hổ là hưởng bài. Ngược lại là có chút làm cho nam nhân thần hồn điên đảo bốn liếng cùng thủ đoạn, mà chính mình lại không có Liêu Hạng Huệ giống như ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tâm niệm di động, Y Dì Phạm nhẹ tay nhẹ hướng phía dưới, chạy xuống tại Văn Văn bên đùi, nhẹ nhàng mà vỗ. Trong ngực người khanh khách mà cười, quay đầu nhìn xem Y Dì Phạm, tựu như vậy phóng đãng mà cười, không kiêng nể gì cả. Chỉ là, Y Dì Phạm mẫn cảm mà bắt đến mắt của nàng ngọn nguồn, cái kia thật sâu chôn giấu thống khổ, còn có thê lương. Những cái kia tình cảm bị xuân ý che giấu, những cái kia ý loạn tình mê nam nhân tự nhiên nhìn không tới, thế nhưng mà Y Lý Phạm lại có thể cảm giác mà đến Văn Văn thực chất bên trong một hồi run rẩy. Nhẹ nhàng đấy, Y Lý Phạm thả trong lực người. Cô nương tựa hồ rất không muốn. Như thế nào? Văn Văn vẫn như cũng là như vậy khanh khách mà cười, giữa lông mày xuân ý rạng rỡ, thò tay tiểu muốn ôm lấy Y Lý Phạm cổ, công tử không thích ta như vậy sao? Y Lý Phạm bất động thanh sắc mà tránh thoát Văn Văn rối tới tay, thản nhiên nói, đã cô nương không muốn, vì sao vừa muốn như thế? Văn Văn ngừng đi về hướng Y Lý Phạm bước chân, đem làm trên mặt hư giả vui vẻ thối lui, lưu lại chỉ là nhàn nhạt lạnh lùng. Chuyện của ta, công tử làm gì lo lắng? Văn Văn thanh âm lạnh xuống. Y Dì Phạm lắc đầu nói, chuyện của ngươi, ta tự nhiên không xen vào, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Văn Văn nhìn thẳng Y Dì Phạm, kỳ quái cái gì? Y Dì Phạm mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng mà lắc, nói, ta biết rõ, cô đương ngươi không phải loại người như vậy. Văn Văn có trong nháy mắt thất thần, lẩm bẩm nói, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất nói với ta những lời này người. Khoe Khóe miệng của nàng câu dẫn ra một nụ cười khổ, nghiêng đầu sang chỗ khác, tựu như vậy lặng lặng yên nhìn xem Y Lệ Phàm, đống nhiên nói, "Cảm ơn." Văn Văn nhẹ nhàng mà đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ. Mặt hồ gió đêm thổi vào đến, thổi rối loạn nàng trên trán sợi tóc, dơ lên một phòng hàn ý có một số việc, thân bất do kỳ đấy. Sau nửa ngày, Văn Văn nhẹ nhàng nói câu, trên mặt của nàng khó có thể che giấu thật sâu hữu dũ. Y Lệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Cái này, ta cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ." Văn Văn nghiêng đầu, nhìn xem đi vào bên cạnh mình Y Lệ Phàm. Tựa hồ muốn từ cái này lạ lẫm nam tử trên mặt nhìn ra cái gì. Ngươi sẽ không hiểu đấy, sẽ không đâu. Nàng cứ như vậy nhẹ khẽ thở dài. Y Phàm không nói gì, chỉ là yên lặng mà nhìn ngoài cửa sổ hồ nước, nhìn xem ngọn đèn phủ lên lăn tăn sóng vi ba, trên mặt không vui không buồn. Có một số việc, nếu là thân bất do kỷ, cái kia vẫn đi xuống đi. Lại là một trận gió qua, Văn Văn con mắt ở chỗ sâu trong một tia mê mang, tựa hồ cũng bị gió thổi tán, nhẹ nhàng nhăn lông mày, cũng có chút giãn ra. Cái kia vẫn đi xuống đi. Trong mắt của nàng nhiều hơn một tia quyết tuyệt. Xoay người, Văn Văn đi vào bàn rượu trước, đổ tràn đầy một chén rượu, hai tay đưa tới Y Lệ Phàm trước mặt, chân thành mà nói, "Đa tạ công tử." Y Lệ Phàm ha ha cười cười, kết quả chén rượu, uống một hơi cạn sạch, khen, "Rượu này uống mới có tư vị." Ném đi chén rượu, Y Lệ Phàm bỗng nhiên cảm thấy, chính mình một mực tìm kiếm ý cảnh, lúc này đã lặng lẽ tiến đến. Hồng xốp giòn tay, hoàng đăng rượu, toàn thành xuân sắc thành cung liễu. Gió đông ác, hoan tình mỏng, một hoài vẻ u sầu, vài năm chia lìa. Sai, sai, sai. Xuân như trước, người không gầy, vệt nước mắt hồng ấp giao tiêu thấu. Hoa đào rơi, rỗi danh chỉ cát, núi minh mặc dù tại, gấm sách khó nắm. Không ai, không ai, không ai. Văn Văn ở một bên, nghe từ, sớm đã ngây dại. Tốt một cái si tình lang quân. Văn Văn ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Còn có một thủ cùng từ. Y Lệ Phàm vừa định đem cùng từ nói ra, lại nghe thấy bên ngoài một hồi ầm ĩ tiếng vang, xen lẫn vài tiếng thô bạo tiếng quát còn có bảo nhi kinh hô. Nhướng mày, Y Lệ Phàm nghe thấy một người thanh âm quen thuộc, rất hung hăng cặp gáy. Vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm ở đâu? Khi đang tư, rốt cục khoan thai đến chậm. Chỉ là đến vô cùng không phải lúc. Đã cắt đứt ý Lý Phàm đối với rượu đem làm ca hào hứng. Ý Lý Phàm rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Khi đăng tư sở dĩ khoan thai đến chậm, là vì hắn coi như có đầu óc, sau khi trở về, không có quên đem ý Lý Phàm điều tra một phen. Điều tra kết quả là, đối phương chỉ là đến kinh thương nhân. Đạt được tin tức này, khi đăng tư tự nhiên đại hỉ, rất nhanh mang theo nhà mình vệ đội, đánh về phía xây mâm cư. Một cái thương nhân thế hệ, rõ ràng dám khiêu khích chính mình. Đến trên đường, khi đăng tư đã tại trong đầu đem ý Lý Phàm trả đạp vô số lần. Chỉ là ý dâm vĩnh viễn là mỹ hảo đấy, sự thật luôn tàn khốc đấy. Khi đăng tư chỉ huy bọn thị vệ đem chọn trong đó sảnh đoàn đoàn bao vây, sau đó trông thấy cái kia gọi Y Lệ Phàm tiểu bạch kiểm thản nhiên theo Văn Văn gian phòng đi ra, chính là hắn. Cựu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, khi đăng tư chỉ vào Y Lệ Phàm đối với bọn thị vệ giống lớn nói, đừng làm cho hắn chạy. Y Lệ Phàm có chút buồn cười mà nhìn xem cái kia hoa chân múa tay vui sướng kỳ ốm, đung nhiên nghĩ đến sau lưng trong phòng Văn Văn muốn là mình đêm nay không có tới mà nói. Nghĩ như vậy, Y Lệ Phàm lại đối diện trước kỳ ốm bằng thêm vài phần tăng ý những cái kia bọn thị vệ đã lên lầu thành vây quanh xu thế đánh về phía Y Lệ Phàm. Khi đăng tư vẫn còn dương dương đắc ý mà nghĩ lấy Y Lệ Phàm như thế nào bị thủ hạ đòn hiểm, không ngờ chỉ là trong chốc lát, đánh về phía thị vệ của hắn nhóm, đám bọn họ nhao nhao quẳng xuống lâu đến, nằm trên mặt đất rốt cuộc dậy không nổi. Tựa hồ không có ngờ tới đối phương thậm chí có như thế thò tay, khi đăng tư chống mắt liễu lưới mà nhìn xem Y Lệ Phàm, chỉ vào hắn lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi." Y Lệ Phàm một cái lắc mình, đã lặng yên không một tiếng động mà đi vào Hi đăng tư trước mặt, lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười. "Không có ý tứ a, đem thủ hạ của ngươi đả thương." Hi đăng tư có chút thụ sủng nhược kinh, nói, "Không có." Không có sao. Sau một khắc, hắn cái cảm giác trên mặt của mình bị thụ trùng trùng điệp điệp một kích, cả người bay lên trời, người trên không trùng, đã cảm giác đắng chát chất lỏng mặt mũi tràn đầy đều là. Không có sao đúng không, ta đây đánh ngươi cũng có thể không có sao dầu. Khi đăng tư trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không có bị khí thổ huyết bỏ mình. Y Lệ Phàm nhìn cũng không nhìn trên mặt đất run rẩy Hi đăng tư, xoay người, tay vô ý thức mà tại trên quần áo xoa xoa, lại đột nhiên nghĩ vậy một thân mới trang phục và đạo cụ bỏ ra chính mình không ít tiền. Tính không ra a tính không ra. Ba mà mở ra trong tay quạt xếp, Y Lệ Phàm rung đùi đắc ý mà hướng bên trong đi. Đế đô, một chỗ, phòng tối. Hồ, số 17, báo. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Nặng nghề thanh âm vang lên. Vâng. Lúc trước cái thanh âm kia chủ nhân rời đi, trong phòng tối như cũng là một bóng ma. Vì ca kỹ tranh giành tình nhân, nghỉ đêm say mâm cư, như thế vô dụng thế hệ, cũng không biết thượng cấp đến tột cùng là có ý gì. Không cần nghĩ, chỉ dùng làm. Cái khác càng thêm âm trầm thanh âm vang lên. Vâng. Vũ trộn, người nọ ứng tiếng nói sau này vài ngày, tiếp tục chầm chậm vào mục tiêu. Không thể buông lòng cảnh giác, thuộc hạ minh bạch. Tuy nhiên còn một điều không hiểu, nhưng là thanh âm lại không chút do dự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, ngõ tối, thượng, lịch sự tao nhã sạch sẽ tiểu gian, nhàn nhạt đàn hương tràn ngập, màu hổ phách dụng cụ có khác một phen yên lặng hàm xúc thú vị. Sự tình nào lớn hơn, liền bệ hạ đều kinh động đến. Phong Dương khoanh chân ngồi ở cái bàn bên kia, có chút buồn rầu mà xoa huyệt thái dương. Ta cũng là người bị hại. Y Lệ Phàm mỉm cười nói, hắn vũ đủ, uy hiếp, đều đối với tâm linh của ta đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Y Lệ Phàm dùng ngón tay gõ mặt bàn. Trừng mắt nhìn nói, ta yêu cầu đạt được bồi thường. Phong Dương vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói, ngươi đều đem người ta đánh vỡ tương rồi, còn muốn bồi thường, khả năng sao? Y Lệ Phàm không có một tia nhượng bộ ý tứ, nói thẳng, ta đây thỉnh cầu lên án. Phong Dương một buông tay, như ngươi mong muốn. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, tối hôm qua, khi đăng tư đã đem ngươi cáo thủ trưởng pháp viện, tư pháp viện đã tiếp nhận này án. Y Lệ Phàm cười cười, một bộ vẻ mặt không sao cả nói, như thế rất tốt. Phong Dương nhìn xem Y Lệ Phàm, tựa hồ muốn nhìn rõ nội tâm của hắn nghĩ cách, sau nửa ngày mới lắc đầu nói, ngươi lần này làm việc vô cùng lỗ mãng, ta thật sự không biết ngươi là nghĩ như thế nào đấy. Lạc Tát đại nhân tại đế đô bao nhiêu cũng có chút thực quyền, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Y Lệ Phàm cười cười, nói, sự tình đã làm, nước đổ khó hốt, đã đến tư pháp viện, tự nhiên có ta thuyết pháp. Trong lòng của hắn muốn nhưng lại, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Theo Phong Dương trong nhà đi ra, Y Lệ Phàm ngáp một cái, khỏe mắt đảo qua bốn phía, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, chậm gì gì mà hướng bên kia đi đến. Y Lệ Phàm cơ hồ là túi đầu đi về phía trước, nhìn như nhàn nhã dạo chơi giống như bình thường, kỳ thật bước chân nhưng lại cực nhanh, mấy cái quẹo vào công phu, liền đem sau lưng mấy cái chạm gác ngầm cho căng. Chịu nổi hai tay, Y Lệ Phàm lén lút tránh tiến một bên hẻm nhỏ, ngõ nhỏ rất chật vật, không có bao nhiêu người. Y Lệ Phàm nhìn chung quanh, xác định chung quanh không còn có người, hắn mới chậm rãi hướng cửa ngõ đi đến. Cửa ngõ chỗ, trước mặt mà đến một cái tiểu phu, lưng cong vừa mới chặt bỏ một bó củi, trên trán tinh tế mồ hôi, trên vai đắp một đầu khăn lông trắng. Gặp thoáng qua thời điểm, tiểu phu hướng Y Lệ Phàm lộ ra hữu hảo dáng tươi cười. Y Lệ Phàm cười cười, hướng đối phương ý bảo, sau một khắc, Y Lệ Phàm cổ tay khẽ đảo, lập tức khóa lại tiểu phu cổ họng. Tiểu phu trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, tứ chi loạn đạp, trong miệng mơ hồ không rõ mặt đều, lại không phát ra được thanh âm nào đến. Diễn kịch công phu ngược lại là tinh xảo. Y Lệ Phàm hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, đặc hạt viện thám tử quả nhiên hảo thủ đoạn, thiếu chút nữa tiểu đã lừa gạt ta, bất quá đáng tiếc, tuy nhiên là toàn bộ đồ trang phục, nhưng là ngươi lại không để mắt đến căn bản nhất đồ vật. Y Lệ Phàm nhìn xem tiểu phu sau lưng cái kia bó củi, chậm rãi nói, hiện tại mới được là đầu thu, một diệp chưa tóc vàng, ngươi từ nơi này bổ tới những này củi khô. Một câu, thẳng trong chỗ hiểm. Cái kia tiểu phu cách ăn mặc thám tử vốn là người vô tội ánh mắt, dần dần khôi phục bình tĩnh, lập tức chuyển đổi thành một tia quyết tuyệt. Không tốt. Y Lệ Phàm cảm thấy cả kinh, tay giơ lên muốn đánh nhau chóng mặt đối phương, bất quá vẫn là chậm một bước. Tên kia thám tử cái mũi cùng quẹt miệng, đồng thời chảy ra máu đen, một trong nháy mắt, chết bất đắc kỳ tử tại trong hẻm nhỏ. Lắc đầu, Y Lệ Phàm hít một tiếng, đem chết đi thám tử đặt ngang trên mặt đất, đối áo ngoài của hắn, đem chính mình cái kia bộ đồ công tử phục đổi đi. Một lát qua đi, một cái đầu đội nón cỏ, áo khoác ngắn tay mỏng khăn mặt nồng phu cách ăn mặc người xuất hiện tại cửa ngõ. Y Lệ Phàm kéo thấp mũ rơm, che khuất chính mình cái kia trương trắng nón mặt, vội vàng hướng vừa đi đi. Y Lệ Phàm không muốn giết người, nhưng là hắn nhất định phải bảo đảm chính mình không có bị theo dõi, bởi vì hôm nay hắn muốn đi địa phương, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết rõ. Đây là Ngải Nhĩ Văn tướng quân tại đế đô mạng lưới tình báo chắp đầu người, là Ngải Nhĩ Văn tướng quân âm thầm bồi dưỡng một cổ thế lực, những năm gần đây này bắt được tình báo có thể làm cho Ngải Nhĩ Văn tướng quân tại trước tiên nội nắm giữ đế đô ý đồ. Hết thảy tất cả đều muốn bí mật mà tiến hành. Đây là một đầu cũng không náo nhiệt phố, phố cuối cùng là một nhà tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa chủ nhân Phí Lạc chính nửa tựa ở trên quầy, lười biếng mà nhìn xem ngoài cửa không quá tươi đẹp ánh mặt trời. Trong tiệm tiểu nhị cũng không dám như lão bản như vậy nhàn nhã, mặc dù không có suy nghĩ, nhưng vẫn là quy củ mà đứng tại bên quầy. Ngáp một cái, đưa tay ra mời lưng mỏi, tiểu nhị thay đổi tư thế, lại để cho chính mình đứng càng thoải mái một ít. Hôm nay đoán chừng không có gì sinh ý đi à nha, loại này không quá phồn hoa địa phương, không có người có cái kia tiền nhàn rỗi mua cửa hàng ở bên trong những này bình bình lọ lọ. Cũng không biết lão bản là nghĩ như thế nào đấy, căn bản không có việc buồn bán bộ dạng, muốn là mình đến quản lý, tuyệt đối so với tình huống hiện tại muốn xịn nhiều lắm. Mặc kệ, làm tốt chính mình sự tình là được. Tiểu nhị nghĩ tới đây vụng trộm mà liếc qua lão bản, phát hiện hắn hít mắt, tựa hồ ngủ rồi. Tiểu nhị trên mặt lộ ra một tia tinh lịch dáng tươi cười, bên phải cánh tay lén lút rời lên quầy hàng, thân thể nửa tựa ở trên quầy, muốn thừa dịp cái này đoạn nhàn hạ thời gian, có chút nghỉ ngơi. Đúng lúc này, tiểu nhị vốn là híp được mắt, chớp chớp chớp, hẹp hòi cửa ra vào vốn là không nhiều lắm ánh sáng, bị người chặn. Đi vào là một cái nông phu cách ăn mặc người, nửa cái mặt đều bị trên đầu mũ rơm che quất, xem cũng không đúng cắt, nhưng là lờ mờ có thể thấy được người này rất tuổi trẻ. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cần chút gì đó? Tiểu nhị vội vàng nên đón tiếp lấy, phủ lên mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Người trẻ tuổi kia xốc lên mũ rơm, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, nhìn tiểu nhị, nói khẽ, ta muốn một trương ngân hổ da lông. Nhẹ nhàng một câu, tiểu nhị không có chứng kiến chính là, sau lưng vốn là híp mắt lão bản, lông mi bất động thanh sắc mà nhảy lên. Tiểu nhị lộ ra khó xử thân sắc, nói, không có ý tứ, chúng ta trong tiệm không có ngài muốn đổ vận. Người trẻ tuổi lộ ra dáng tươi cười, hướng phía sau hắn chép miệng. Tiểu nhị cái này mới phát hiện, không biết khi nào, cái kia vốn là ngủ rồi lão bản đã đứng tại phía sau của hắn. Phí Lạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây là từng cái thương nhân đối mặt khách hàng lúc cũng sẽ có mỉm cười, đối với người trẻ tuổi kia nói, xin hỏi ngài muốn bao nhiêu nhỏ hay sao? Người trẻ tuổi nghĩ, nói, năm thứ ba, và thứ hai. Phí Lạc trên mặt cười càng đậm rồi, không người nói, không có ý tứ, tại đây không có lớn như vậy nhỏ đấy, năm thước một ngược lại là có. Người trẻ tuổi gõ quầy hàng, nhẹ nhàng nói, đây mới là chính tông hàng. Phí Lạc con mắt sáng ngời, nói, vị bằng hưu kia quả nhiên là cái là người biết hàng, mời theo ta đến nội thất xem hàng, chân tặng phẩm. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, thỉnh dẫn đường. Phí Lạc theo quầy hàng sau đi tới, phân phó nhưng có chút mơ hồ tiểu nhị coi được điếm, sau đó, mang theo người trẻ tuổi kia, một trước một sau đi vào nội thất. Tiểu nhị sờ lên đầu, hắn thật sự không có minh bạch, vừa rồi hai người cái kia phiên nói chuyện chỗ vân vật gì. vị trẻ tuổi này tự nhiên là cải trang cách ăn mặc y lý phàm. Hai người tiến vào nội thất, y lý phàm mới phát hiện tại đây dĩ nhiên là một cái cách âm hiệu quả phi thường tốt mật thất. Cái kia có chút lao thái lao bản xoay người, có chút đục ngầu con mắt mang theo một tia xem kim mà nhìn xem y lý phàm. Không có có dư thừa hàn huyên, lão nhân trực tiếp mở miệng nói, ta là Phí Lạc. Y lý phàm không nói gì, Phí Lạc hơi nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, nói, khách nhân xưng hô như thế nào? Y lý phàm trong nội tâm thở dài, đối phương quả nhiên là coi chừng đã đến nhất định được trình độ. Xem ra Tây Bắc quân đoàn cùng Đế đô phương diện quan hệ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn cứng ngắc. Nhún vai, Y Lý Phàm có chút xấu hổ mà nói, Tây Bắc một khách làng chơi. Ngài Nhĩ Văn tướng quân ám hiệu, quả nhiên không giống bình thường. Phí Lạc lúc này mới xác nhận thân phận của đối phương, vốn là đục ngầu hai mắt lập tức biến thành sáng ngời hữu thần. Hắn cười, theo chỗ sâu nhất trong kẽ răng lấy ra một khỏa nhỏ nhất dược hoàn, cười nói, khá tốt cái đồ chơi này vô dụng bên trên. Có chút tự giễu ngữ khí, phản phất Phật nói không phải là của mình tánh mạng giống như bình thường. Y Lý Phàm đương nhiên nghĩ đến vừa rồi tại cửa ngõ bị chính mình nhìn tấu sau đó uống thuốc độc tự sát đặc hạt viện thám tử, có âm mưu địa phương nhân mạng luôn lộ ra không có ý nghĩa. Phí Lạc xem lên trước mặt có chút thất thần người trẻ tuổi, mở miệng nói, đại nhân tại ngải nhị văn tướng quân dưới trướng chỗ bất luận cái gì trước? Y Lý Phàm lắc lắc đầu nói, không có chức vị. Lời nói xoay chuyển, Y Lý Phàm nói thẳng, ngải nhị văn tướng quân năm đó lưu lại các ngươi cái này một đầu tuyến, ta hy vọng các ngươi ẩn nút lâu như vậy có thể đem ta cần tình báo cung cấp cho ta, thì đại nhân yên tâm. Phí Lạc biết rõ người trẻ tuổi này nhất định là ngải nhị văn tướng quân cực kỳ tín nhiệm chi nhân, hơn nữa dùng chính mình nhiều năm qua xem người ánh mắt, trước mặt vị trẻ tuổi này tuyệt đối có độc diễn chính khí chất cùng phách lực, cho nên hắn trịnh trọng nói, thỉnh đại nhân phân phó. Y Lý Phàm thỏa mãn gật đầu, trong lòng của hắn đối với Phí Lạc như vậy tình báo viên còn là rất hài lòng. Đệ nhất, Y Lý Phàm duỗi ra một đầu ngón tay, chậm rãi nói, cha rõ ràng đều có ai đang âm thầm giám thị ta, ngoại trừ đặc hạt viện. Nghĩ nghĩ, Y Lý Phàm nói tiếp, thứ hai, chúng ta bây giờ ở vào cùng đế quốc hợp tác giai đoạn, Tây Bắc quý tộc lĩnh vực cùng quốc khố đáp lên một căn tuyến. Trong mắt tinh quang lóe lên, Y Lý Phàm lạnh giọng nói, từ giờ trở đi ta cần ngươi thời khắc chằm chằm vào cái này đầu tuyến, chủ yếu các đốt ngón tay hướng vào phía trong bộ thẩm thấu. Tương lai nếu là có cái gì đặc thù tình huống, ta hy vọng tại đây đầu tuyến bên trên từng chủ yếu các đốt ngón tay đều có tự chúng ta người. Phí Lạc mặt không đổi sắc mà nghe Y Lý Phàm ra lệnh, không có nói câu nào. Đợi đến lúc Y Lý Phàm nói xong nhìn mình thời điểm, hắn mới thản nhiên nói, đã minh bạch. Y Lý Phàm gật gật đầu, khẩu khí trở nên nu chỉ hoan đi một tí, nói, mặt khác ta muốn biết hiện nay đế đô bên trong tình huống cụ thể, từng phe phái, mỗi cái người trọng yếu vật, còn có Lan Kỳ đại đế thái độ, ngươi biết bao nhiêu tiểu nói bao nhiêu. Phí Lạc gật gật đầu, hơi chút muốn chỉ chốc lát, mở miệng nói, hiện tại triều đình nhận ẩn có 3 bộ phận thế lực, dùng võ đem cầm đầu quân sự thế lực, chủ yếu tiểu là tứ đại quân đoàn các tướng quân, nhưng là bởi vì bọn họ quanh năm lánh binh tại bên ngoài, tại đế đô thế lực cũng không phải rất rộng, nhưng là trong tay bọn họ binh quyền lại là có thể tả hữu toàn bộ đại cục lực lượng. Mà ở đế đô cũng chỉ có quân sự trong nội viện cái kia chút ít các nguyên lao rồi, bọn hắn không có bao nhiêu thực quyền, nhưng là tại trong quân đội như trước có rất sâu lực ảnh hưởng. Cái khác thế lực thì là dùng tể tướng Phổ Nhĩ cầm đầu một đám đế đô quan viên, kể cả toàn bộ hành chính viện, tài vụ viện, công văn viện, đế đô thậm chí địa phương bên trên đều là người của bọn hắn, mặc dù không có lực lượng cường đại, nhưng là thắng tại mạng lưới quan hệ khổng lồ, thế lực thâm căn cố đế, hơn nữa, bọn hắn tại đế đô quan hệ chuẩn bị vô cùng tốt. Còn có một phương thế lực, liền là hoàn toàn trung lập phái, đặt hạt viện. Thực lực khủng bố, là tối trọng yếu nhất vẫn là rất được Lan Kỳ đại đế tín nhiệm, thủ lĩnh của bọn hắn ta không biết là ai, nhưng là ta biết rõ tên của hắn. Bản Lập Đăng. DS, nay ngày thứ nhất càng, cầu điểm kích đến vào đề cử cất chứa, túi đầu cảm tạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, ngõ tối, hạ, bản. Lạc Đăng. Y Lý Phàm cổ nén, mới không có lại để cho chính mình bật cười. Phí Lạc nhìn xem trên mặt rút gân Y Lý Phàm, nghi nói, đại nhân làm sao vậy? Y Lý Phàm sờ lên cứng ngắt mặt, nói, không có gì, chỉ là cái tên này có chút. Quân hai. Ở kiếp trước, cái này có thể là thần tượng của mình a. Đáng tiếc chỗ ở lâu như vậy, đi ra đã bị đập chết, nếu trốn ở Trung Quốc bán mì sợi, đoán chừng cũng có thể trước sau bài toàn. Chỉ là không biết trên cái thế giới này đặt hạt viện viện trưởng cùng kiếp trước cái kia phong hoa tuyệt đại Lạc Đăng đại thúc tầm đó, có không thể so sánh. Phí Lạc nhìn Y Lý Phàm liếc, tiếp tục nói, mặt khác, trong hoàng thất bộ mạch nước ngầm mãnh liệt, ba cái hoàng tử ở giữa tranh đấu rõ như ban ngày, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đang cực lực lôi kéo khắp nơi thế lực, trộm do xét ngôi vị hoàng đế chi tâm người qua đường đều biết. Mà thái tử như cũng là hờ hững, tựa hồ một mực tại tránh né phân tranh. Là trọng yếu hơn là Lan Kỳ đại đế thái độ mơ hồ, tuy nhiên hắn hiện tại như trước có thể chấn trụ thế cục, nhưng là nếu như bỏ mặc xuống dưới, chỉ biết làm cho hoàng thất sụp đổ. Hơn nữa, Phí Lạc hơi do dự, mới nói, ta cuối cùng cảm giác đế đô ở trong, âm thầm còn có mấy cái tuyến tại vật tác. Cái này mấy cái tuyến phi thường che giấu, âm thầm bao trùm ở toàn bộ đế đô bên trong, hơn nữa đầu mối chính tàng sâu đậm, chúng ta cũng chỉ có thể va chạm vào một ít đầu sợi, nhưng không cách nào xác định thân phận của đối phương. Y Lý Phàm nhíu mày nói, đã như vậy, đặt hạt viện không có khả năng không có phát hiện, bọn hắn làm ra phản ứng gì không vậy? Phí Lạc lắc đầu nói, những này lộ ở bên ngoài đầu sợi, một mực không có nhổ, ta đoán chừng đặt hạt viện đã ở hướng ở chỗ sâu trong tra, nhưng là đến trình độ nào, chúng ta cũng không cách nào biết được. Hơn nữa chúng ta một khi bắt tay vào làm điều tra, tất nhiên sẽ bị đặt hạt viện phát hiện, cho nên ta không dám mạo hiểm, chỉ có thể làm ra một ít suy đoán. Cái này tấm lưới phố sâu đậm, cực lớn, theo ta nhiều năm kinh nghiệm suy đoán, hẳn là thật lâu trước khi cũng đã thành lập. Y Lý Phàm im lặng, sau đó nhẹ gật đầu. Mặt khác, Đế đô nội còn có hai cổ thế lực không thể khinh thường, cái kia chính là ma pháp công hội cùng giáo đình. Đương nhiên, bọn hắn tại ngoài sáng lên là sẽ không can thiệp trong triều đình chính đấy, nhưng là bọn hắn tại toàn bộ đế quốc lực lượng tuyệt đối là khủng bố đấy. Ma pháp công hội đẳng cấp cao đã ngoài ma pháp sư tiểu có mấy trăm người, trung giai ma pháp sư thêm nữa, toàn bộ đế quốc các nơi đều có bọn hắn phân hội, liên hợp cùng một chỗ thực lực tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Giáo đình lại càng không cần phải nói, giáo lý trải rộng toàn bộ đại lục, rất được dân tâm, hơn nữa giáo đình tại quyết viện thần thánh kỵ sĩ quân đoàn, hắn sức chiến đấu cùng đế đô đội cận vệ sức chiến đấu không chia trên dưới. Quan trọng nhất là, hai cổ thế lực ở bên trong đều có thánh giai cường giả tồn tại, hơn nữa không chỉ một cái. Y Dĩ Phàm nửa khép lấy mắt, nghe xong Phí Lạc giảng thuật, trong nội tâm cũng âm thầm nhớ kỹ mấy chỗ trọng điểm, sau đó mở to mắt, nhìn xem Phí Lạc nói, ngươi làm vô cùng tốt, cái này đầu tuyến giao cho ngươi chúng ta cũng rất yên tâm. Ta cũng biết các ngươi rất không dễ dàng. Vỗ vỗ Phí Lạc bả vai, Y Dĩ Phàm chân thành nói, ngàn bạn chú ý an toàn của mình. Phí Lạc cười nhạt một tiếng, tựa hồ an toàn một từ với hắn mà nói có chút xa xôi, lựa chọn con đường này thời điểm, cánh mạng của bọn hắn đã giấu ở trong kẽ răng cái kia hạt dược hoàn bên trong. Thời gian không sai biệt lắm, cái chỗ này không thể đãi quá lâu. Y Dĩ Phàm lại dặn dò vài câu, liền chuẩn bị rời đi. Để tay trên cửa nháy mắt, Y Dĩ Phàm xoay người, nói, chắp đầu ám hiệu từ bỏ. Ngân hổ ra đổi thành áo mưa bờ cờ S, ám hiệu đổi thành vần tay vẫn là phù điểm. Tây Bắc một khách làng chơi, cũng không cần sửa lại. Phí Lạc trong lòng âm thầm lặp lại một lần, nhẹ gật đầu, hắn chỉ là có chút nghi hoặc, áo mưa bờ cờ S là cái gì, vân tay cùng phù điểm vậy là cái gì. Hai người cùng một chỗ về tới thiên đường, Y Dĩ Phàm rất tự nhiên mà hướng Phí Lạc cáo biệt, trong miệng vẫn không quên nói ra, hàng là hàng tốt, nhưng là nhỏ thật sự không thích hợp. Phí Lạc chắp tay, nói, lần sau lại đến, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Y Dĩ Phàm cười cười, quay người đi ra cửa đi, trước khi đi vẫn không quên cùng tiểu tiểu nhị trêu ghẹo nói, chàng trai, lần sau lười biếng lúc ngủ nhớ rõ trợn tròn mắt ngủ. Trên đường trở về, Y Dĩ Phàm rất cẩn thận, nhưng là cũng không có như một loại thám tử như vậy đổi nhiều cái điểm, hắn biết rõ, chính mình đến qua càng nhiều địa phương, lưu lại dấu vết thì càng nhiều, càng dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa, hắn biết rõ, đặc hạt viện thám tử cũng không có đơn giản như vậy, tuy nhiên đã bị mình nổ bọn hắn chạm gác ngầm, nhưng là tại chiến tranh tình báo như vậy không có khói thuốc súng chiến trường ở bên trong, là tối trọng yếu nhất một đầu tiểu là thời khắc bảo trì cảnh giác, không thể đánh giá thấp đối thủ. Y Dĩ Phàm ăn mặc vải thô xiêm y, đeo mũ rơm, xen lẫn trong một đám tiểu thương bên trong, cẩn thận mà kiểm tra bốn phía, xác định không có bị người nhìn chằm chằm vào, mới chuyển tiến một đầu hẻm nhỏ. Coi chừng che giấu một đường mà đến dấu vết, Y Dĩ Phàm theo một chỗ dân trạch đằng sau vòng vo đi ra, khôi phục cái kia phong lưu phong khoáng công tử ca hình tượng. Vừa mới đã đến hoàng hôn thời gian, Tiêu Tiêu Mộ Vũ bay tới, đem Y Dĩ Phàm thân ảnh che giấu tại mặt trời lặn mà về trong dòng người. Một thân công tử trang phục đích Y Dĩ Phàm, nên ngang mà về tới chính mình trụ sở. Phong Dương sớm đã đi tới trạm dịch, trông thấy Y Dĩ Phàm trở về, nụ cười của hắn có chút khác thường. Y Dĩ Phàm biết rõ, bị chính mình vứt bỏ mấy cái thám tử ở bên trong, khẳng định có Phong Dương người, mặc dù biết đây là hai phe giao dịch phải đích thủ đoạn, nhưng là trong lòng của hắn vẫn có một điểm không thoải mái. Liên chính hắn cũng không phát hiện, nội tâm của hắn đã đem Phong Dương quy vi người có thể tin được. Trạm dịch thị nữ bưng lên nước trà, rất cẩn thận mà khép cửa phòng lại, cả cái gian phòng chỉ còn Y Dĩ Phàm cùng Phong Dương hai người. Đến một căn, Phong Dương lấy ra cái kia tinh xảo hộp thuốc lá. Y Dĩ Phàm chặn hắn rối tới tay. Phong Dương nhìn xem Y Dĩ Phàm có chút khiêu khích ánh mắt, cười khổ nói, xem ra ngươi còn không có nghe khuyên cáo của ta. Y Dĩ Phàm lạnh lùng nhìn Phong Dương liếc, nói, ta hy vọng từ giờ trở đi, ngươi người cách ta xa một chút, nếu không. Hừ một tiếng, Y Dĩ Phàm lạnh giọng nói, ta sẽ không giống hôm nay như vậy, đơn giản như vậy tạm tha qua bọn hắn. Phong Dương lắc đầu, tựa hồ không có đem Y Dĩ Phàm uy hiếp để ở trong lòng, nhẹ nhàng nói, ngươi cũng biết, ta phải muốn làm những này, cái này là không cách nào tránh khỏi đấy. Y Dĩ Phàm nhẹ nhàng lắc đầu ngón tay, nói, đã bất đồng bất tương vi mưu, đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Phong Dương nhíu mày, trên mặt dương quang lớp dáng tươi cười cũng dần dần biến mất, nói, ngươi biết uy hiếp đối với ta mà nói, cũng không đáng sợ. Y Dĩ Phàm nhún nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả, đây cũng không phải là uy hiếp. Phong Dương nhìn Y Dĩ Phàm liếc, tựa hồ muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ khẽ thở dài một tiếng, ta thật không phải là sợ ngươi, chỉ là không muốn cùng ngươi là địch. Y Dĩ Phàm hừ một tiếng, lại không có trả lời, chỉ là vươn tay, tiếp quá Phong Dương tay ở bên trong xì gà. Không hài lòng thời điểm, biện pháp tốt nhất tựu là trầm mặc không nói. Hai người một phen mang theo mùi khói thuốc súng nói chuyện về sau, rất có ăn ý cùng lúc nâng chung trà lên, làm bộ toàn tâm toàn ý địa phẩm trà. Ngoài cửa sổ, cuối cùng một tia ánh nắng chiều biến mất tại thiên cuối cùng. Đế đô, một chỗ, phòng tối. Số 8 báo, phát hiện hồ số 17 thi thể. Ở địa phương nào? Vẫn là cái kia nặng nề thanh âm. Thành Nam một cái quảng trường hẻm nhỏ. Nguyên nhân cái chết. Nặng nề thanh âm không có chút nào tình cảm. Là chúng ta đặc biệt bị độc dược. Chết bao lâu? Theo thuộc hạ kiểm tra đo lường, có lẽ tại một canh giờ tả hữu. Ân, đã biết. Nặng nghề thanh âm đã trầm mặc một lát, nói, ngươi đi xuống trước đi. Nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần đi xa, trong phòng tối, cái kia nặng nghề thanh âm lần nữa vang lên, mục tiêu không đơn giản à. Không biết nơi nào, cái khác càng thêm âm trầm thanh âm đột ngột tới, viện trưởng đại nhân tự mình phân phó mục tiêu, há lại tầm thường thế hệ, những ngày này, chúng ta đều bị hắn lừa, hắn căn bản chính là tại yếu thế. Hai người đều đã trầm mặc, một lát sau, trước khi cái thanh âm kia vang lên, vậy bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Về sau cái thanh âm kia lạnh lùng nói, tăng cường giám thị, số 8 số 9 số 10, cùng một chỗ. Trước khi thanh âm hít một hơi lãnh khí, nói, ba cái, có phải hay không nhiều lắm? bọn hắn đều là chúng ta tổ tinh anh a. Ta chỉ biết cảm thấy thiếu. Thế nhưng mà, trước khi cái thanh âm kia vẫn còn mang theo chút ít khó hiểu, ba người này đầy đủ khóa chết một gã thập giai cường giả. Nói không chừng hắn tựu là thập giai đấy, hoặc là hắn so thập giai đáng sợ hơn. Dừng một chút, cái thanh âm kia tiếp tục nói, đi thôi, ta không hy vọng ngày mai lại nghe cách nhìn, thuộc hạ của ta hy sinh vì nhiệm vụ báo cáo, ngươi muốn phân phó thỏa đáng. Vâng. Sáng sớm, đế đô thành nam trên đường cái, nhóm đầu tiên tuần tra đội thay thế hạ trực ca đêm đồng bọn, phấn chấn tinh thần, bắt đầu một ngày nhiệm vụ. Sáng sớm trong khoảng thời gian này, công việc tuần tra vẫn là rất nhẹ nhàng đấy, vì vậy thời đoạn trên đường đích sắc rất ít người, phần lớn là một ít mua say hoặc là túc kỹ nữ chi nhân, hiếm có nhiều loạn trị an sự tình phát sinh, cho nên tuần tra đội đám binh sĩ đều là như là tản bộ giống như bình thường, nhàn nhã mà đi tới xếp thành hàng. Bất quá, tại nơi này nhìn như quang minh kỳ thực âm u đế đô ở trong, hết thảy tội ác đều có thể sẽ phát sinh. Tuần tra đội mới đi không đến 10 phút thì có binh sĩ phát hiện, cách đó không xa cửa ngõ có một cỗ thi thể. Tuần tra đội đội trưởng phản ứng coi như nhanh, mang lấy thủ hạ nhanh chóng bảo vệ tốt hiện trường, thăm dò thi thể. Người nam nhân này hiển nhiên chết không bao lâu, thất khiếu bên trong còn có máu đen không ngừng chảy ra, hơi chút một phân biệt, đội trưởng đã biết rõ người nam nhân này là trúng độc bỏ mình. Đại nhân, người xem. Một cái cơ linh binh sĩ theo thi thể chỗ cổ áo, phát hiện một cái nho nhỏ phù hiệu. Đội trưởng nhận lấy, cái nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, vội la lên, nhanh đi tư pháp viện báo án. Một ít mắt sắc binh sĩ trông thấy, phù hiệu trên có khắc lấy mấy cái chữ nhỏ. Đặt hạt viện. DS, canh hai đến, cầu đề cử cất chứa điểm kích đến bảo ủng hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, giáo đình, thượng, Y Lý Phàm vụng trộm từ ngõ hẻm một bên chui ra, nhìn phía xa cái kia đội tuần tra binh sĩ, nghĩ nghĩ chính mình có lẽ không có để lại cái gì dấu vết. Hôm nay vị này đặc hạt viện thám tử, cùng ngày hôm qua cái vị kia đồng dạng, bị chính mình bắt vừa vặn. Hắn vượt qua đám người, thay đổi một con đường, hướng phía lạc tiệm tạp hóa đi đến. Rất nhanh, Y Lý Phàm liền đi tới cái kia con đường, trên đường không có nhiều người, Y Lý Phàm chịu nổi hai tay chậm rãi mà đi, trải qua tiệm tạp hóa trước cửa, nhưng lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp về phía trước. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, quay người lại, chui vào một bên trong hẻm nhỏ. Đặc hạt viện tuyệt đối sẽ không ngu như vậy, hai lần trồng tại trong tay của mình, vẫn là dùng cùng một loại phương thức. Kẻ đần mới tin tưởng, đặc hạt viện mọi người là như thế này tốt đùa người đấy. Y Lý Phàm chậm gì gì mà trong ngõ hẻm cuốn hai vòng, đi vào một cái chết trong ngõ nhỏ. Chậm rãi quay người, Y Lý Phàm mặt mỉm cười, cất cao giọng nói, "Bằng hữu, ngươi tại đằng sau ta theo không thiếu thời gian rồi, xuất hiện đi." Hô hai tiếng, nhưng lại không người trả lời, chỉ có chính hắn hồi âm trong ngõ hẻm tiếng vọng lấy. Y Lý Phàm ánh mắt lóe lên, đông nhiên thả người, nhảy lên một bên tường đây, vừa đứng trên không được, liền trông thấy một đạo thân ảnh màu đen dùng tốc độ cực nhanh biến mất tại góc tường. Y Lý Phàm ở đâu chịu buông tha đối phương, thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại góc tường, tay phải đất đèn ánh lửa tầm đó, nhanh chóng đánh ra một trường. Đối phương hiển nhiên thật không ngờ Y Lý Phàm tốc độ thật không ngờ cực nhanh, bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể miễn cưỡng trở lại, ngạnh xanh xanh cùng Y Lý Phàm chống lại. Màu bạc nhạt đấu khí, đối phương dĩ nhiên là bát giai đấu khí. Y Lý Phàm trong nội tâm hơi run sợ, đấu khí của mình tu vị, tuy nhiên cũng có ẩn ẩn đột phá đến bát giai dấu hiệu, nhưng vẫn nhưng chỉ là màu tím sậm, tại ngân sắc đấu khí trước mặt, trên lệch tất nhiên rõ ràng nhất đấy. Nhưng là, Y Lý Phàm không phải một cái thuần túy võ giả, hắn còn có ngũ giai ma pháp tu vị, là trọng yếu hơn là, đối phương tựa hồ cũng không biết điều này. Hai người nhanh chóng chống lại một trường, bởi vì Hắc Y Nhân là trong lúc đội vã ra tay, cho nên Y Lý Phàm cũng không có có hại chịu thiệt, hai người đồng thời hướng lui về phía sau đi. Y Lý Phàm biết rõ, lúc này đây nhất định phải đánh đòn phủ đầu, nếu không đối phương một khi đoạt được trên nước, chính mình tất nhiên ở vào bị động. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng ổn định thân hình, một cái thuần gì xuất hiện tại Hắc Y Nhân trước người chừng một mét khoảng cách, cách không là được một cái mang theo màu tím sậm đấu khí trường quyền. Hắc Y Nhân vừa mới ổn định thân hình, liền cảm thấy một hồi khí lãng đập vào mặt, hắn cũng không dám lãnh đạo, rồi ra quyền đi, ngăn cản tại trước mặt của mình. Ai biết, Y Lý Phàm một quyền này chỉ là nguy trang, chính thức chiêu số nhưng lại tại hắn kế tiếp động tác bên trên. Không gian, phá. Cái này ngũ giai ma pháp tự nhiên đối với Hắc Y Nhân không tạo được thương tổn quá lớn, chỉ là không gian vỡ tan lúc sinh ra để ép lực lượng, quấy nhiều Hắc Y Nhân tâm thần, ra chiêu tốc độ chậm nửa nhịp. Y Lý Phàm tính toán cực kỳ tinh chuẩn, đúng lúc là tại Hắc Y Nhân cánh tay tư thế nhất bị động thời điểm, chính mình cánh tay phải sở hữu tất cả lực lượng lập tức bộc phát, trùng trùng điệp điệp nện ở Hắc Y Nhân nắm tay phải phía trên. Hắc Y Nhân kêu rên một tiếng, cả thân thể đều có chút nghiêng, đúng là bị Y Lý Phàm lòng trời lở đất một quyền đánh lùi vào bước. Địch lui ta tiến, Y Lý Phàm nắm lấy cơ hội, lại là một cái thuần gì, thừa dịp Hắc Y Nhân chưa ổn định thân hình, lần nữa xúc khởi khí lực toàn thân, trùng trùng điệp điệp đánh về phía đối phương. Có chút vượt quá Y Lý Phàm dự kiến, Hắc Y Nhân không có đón thêm chiêu, chỉ là tượng trưng mà ngăn cản thoáng một phát, mượn lực phi thân hướng lui về phía sau mấy trượng, sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp một cái lăn mình, biến mất tại ngõ nhỏ một chỗ khác. Kích thương đối phương, Y Lý Phàm rốt cục bỏ cái đuôi, hắn không cho rằng một cái bị thương chi nhân còn có thể tiếp tục theo dõi mà không bị chính mình phát giác. Hắn chậm rãi thở phào một cái, nhanh chóng ly khai hiện trường, hướng tiệm tạp hóa đi đến. Xác thực, một cái bị thương chi nhân là không thể nào lặng yên không một tiếng động mà nhìn thẳng chính mình, nhưng là Y Lý Phàm lại không để ý đến một điểm. Đối phương chẳng lẽ thật sự là một người sao? Đã trước khi có một ngụy trang, như vậy cái này Hắc Y Nhân vì cái gì không thể là khác một cái ngụy trang đâu này? Y Lý Phàm thân ảnh biến mất tại cửa ngõ một khắc này, vốn là cùng Hắc Y Nhân kịch chiến trên tường, một cái bóng đen chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó. Đón lấy là thứ hai. Số 9, ngươi đi bảo hộ số 7 rút lui khỏi, ta đến nhìn thẳng mục tiêu. Thanh âm trầm thấp, tại nơi này trống trải trong ngõ tối, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lần nữa nhìn thấy Phí Lạc thời điểm, Y Lý Phàm không khỏi có chút bội phục Phí Lạc thủ hạ hệ thống tình báo vận chuyển tốc độ. Chỉ là ngắn ngủn cả đêm thời gian, cái này đầu điên lặng đã lâu được tuyến, liền đem Y Lý Phàm muốn toàn bộ tình báo đưa đến Phí Lạc cái này chắp đầu người trong tay. Mấy ngày nay, một mực suýt tại Y Lý Phàm sau lưng mấy cái đuôi, đã ở trong tình báo trồi lên mặt nước. Không nghĩ tới, chính mình đi vào đế đô thật không ngờ được hơn nên, Y Lý Phàm có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn lúc này mới chính thức hiểu rõ đến, Ngải Nhĩ Văn tướng quân tuy nhiên tại phía xa tây bắc, nhưng là đối với đế đô lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Có mấy cổ thế lực đã dò xét tra rõ ràng, theo thứ tự là đế đô phân tranh bên trong đích mấy cổ thế lực, tăng thêm đặc hạt viện cùng mặt khác một phương không biết thế lực. Vẻ này không biết thế lực, mặc dù không có tra rõ, nhưng là căn cứ đối phương lưu lại dấu vết phỏng đoán, hẳn là người của giáo đình. Giáo đình? Y Lý Phàm cao mày nhìn xem Phí Lạc, nói, bọn hắn không phải theo không can thiệp nội chính sao? Phí Lạc gật gật đầu, chậm rãi nói, theo bên trong tin tức, giáo đình lần này cũng không phải nhằm vào Tây Bắc quân đoàn, mà là có mưu đồ khác. Nhìn Y Lý Phàm liếc, Phí Lạc do dự một chút, mới nói, giống như cùng đại nhân ngài có quan hệ. Y Lý Phàm cảm thấy hơi kinh hãi, hắn đương nhiên biết rõ, chính mình bí mật kia cùng giáo đình có lớn lao quan hệ. Chẳng lẽ bọn hắn biết mình trên người vong linh ma pháp tồn tại? Kiềm chế ở trong lòng đích nghi hoặc, Y Lý Phàm đối với Phí Lạc nói, đem ngươi cũng biết, toàn bộ nói cho ta biết. Phí Lạc gật gật đầu, sau đó nhanh chóng nói, trước đó vài ngày, nội bộ giáo đình để lộ ra đến tin tức, nói là giáo đình trong Quang Minh Thần Điện hiện ra thần tích, mà một mực bế quan không ra giáo hoàng đã ở ngày nào đó xuất quan, hơn nữa đã mang đến một cái lời tiên đoán. Vào lúc ban đêm, giáo đình bên trong tiểu ẩn ẩn đã có an bài, căn cứ trong tay của ta tình báo, giáo đình lần này hành động cùng cái kia lời tiên đoán có quan hệ, hơn nữa, đại nhân ngài khỏe như cùng việc này có rất lớn quan hệ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, chúng ta tại nội bộ giáo đình mạng lưới tình báo cũng không phải rất sâu, cho nên cụ thể tình báo cũng không phải rất rõ ràng, những điều này đều là nội bộ giáo đình nhân viên tình báo căn cứ một ít dấu hiệu phỏng đoán. Y Lý Phàm giật mình, mở miệng hỏi, trước đó vài ngày, cụ thể là lúc nào? Phí Lạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, thiên nguyên lịch một ngày mồng 1 tháng 5 1 năm tháng 10 số 15. Y Lý Phàm phụ ở sau lưng hai tay, không tự chủ được mà run rẩy. Ngày hôm nay, đúng lúc là mình tiến vào đồ thư quán, đạt được tổ tiên thần thức vào cái ngày đó. Hết thảy tất cả là trùng hợp, vẫn là tối tăm bên trong đích thiên ý. Chỉ cần tín ngưỡng bất diệt, giáo đình ánh sáng chói lọi vĩnh viễn bất diệt. Lịch sử trường hà ở bên trong, chôn bụi quá nhiều đã từng sừng sững tại đại lục chi đỉnh vinh quang, nhưng là có một loại vinh quang chưa bao giờ vẫn lạc. Giáo đình, tín ngưỡng lực lượng. Thiên nguyên đại lục bên trên có bao nhiêu giáo đồ chưa khảo chứng, nhưng là cơ hồ sở hữu tất cả bình dân đều là quang minh thần tín đồ. Bình dân cần tín ngưỡng lực lượng, bọn hắn cần một cái đủ để dối gạt mình nói dối, đến tìm được một loại trong nội tâm bên trên cân đối. Giáo đình tọa lạc tại đế đô thiên bắc một cái yên tĩnh chỗ, do quang minh thần điện, tài quyết viện cùng thuần trắng giáo đường ba bộ phận tạo thành. Quang minh thần điện là cả giáo đình nhất trung tâm vị trí, chỉ có áo trắng chủ tế phía trên nhân viên thần chức mới có thể tự do xuất nhập. Mà khi thế giáo tông mẹ quốc, ngày bình thường là được ở tại quang minh thần điện ở trong. Quang minh thần điện bên ngoài là được giáo đình mấy ngàn tên tế tự chỗ ở, đối ngoại hết thảy sự vụ đều là do những này tế tự đám bọn họ tiến hành, chỉ có gặp trọng đại quyết sách mới có thể hướng áo trắng chủ tế hoặc là hồng y giáo chủ xin chỉ thị. Giáo đình sở tài phán cũng ở vào quang minh thần điện bên ngoài, 1.000 người biên chế thần thánh kỵ sĩ quân đoàn cùng một ít đặc biệt hành động tiểu tổ phụ trách trong quang minh thần điện cùng bên ngoài đề phòng. Phía ngoài cùng, tới gần bốn phía cư dân khu địa phương, tựa là thuần trắng giáo đường rồi, trong giáo đường tất cả đều là một ít cha xứ nữ tu sĩ còn có tụng kinh sĩ phụ trách giáo ly truyền bá cùng đối với bình dân cảm hóa trợ giúp. Màn đêm chậm rãi hàng lâm, đế đô thuần trắng trong giáo đường, hơn 10 người ăn mặc trường bào màu trắng tụng kinh sĩ, chính quỷ gối thập tự giá trước, hai tay phóng ở trước ngực, nhắm hai mắt, thành kính mà làm lấy buổi chiều cầu xin. Màu trắng ánh nến chiếu vào hai bên bích hoa lên, toàn bộ giáo đường lộ ra có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Y Lý Phàm đứng tại cách đó không xa, nghe trong giáo đường ẩn ẩn truyền đến bài hát ca tụng, lạnh lùng cười cười, đem màu đen áo choàng mũ đội ở trên đầu, bao lấy mặt của mình. Đêm tối thương cung, một vòng ngân nguyệt, giáo đường tháp nhọn trên đỉnh, một đạo yêu nhã bóng đen chợt lóe lên, hướng xa xa thần điện lao đi. Muốn đi vào thần trong điện, đầu tiên phải thần không biết quỷ không hay mà đột phá thần thánh kỵ sĩ đoàn phòng tuyến. Y Lý Phàm biết rõ, nếu là có một điểm sơ sẩy, kinh động đến tài quyết viện mấy cái lao biến thái, chính mình đêm nay quả quyết không thể toàn thân trở ra. Cho nên võ nghệ cao cường ẩn nấp ẩn nút, nhất định phải làm đến mức tận cùng. Bất quá nói đến đây chút ít, chỉ sợ tại vô luận kiếp này vẫn là kiếp trước, chỉ sợ đều không ai có thể còn hơn hắn. Áo đen ở bên trong, Y Lý Phàm vẹn miệng, nhẹ nhàng cười cười. Nếu là Y Lý Phàm kiếp trước thế giới kia mọi người chứng kiến cái này cái dấu hiệu tính dáng tươi cười thời điểm, chỉ sợ sẽ là các loại cảm tình. Thiếu nữ đám thiếu phụ bọn họ nhất định là mắt làm đảo tâm hình dáng, mặt lộ vẻ mê gái, trai, hình dáng, kinh hô một tiếng khóc đánh chết. Tiểu Nam Hải lao Nam Hải đám bọn họ nhất định là các loại hâm mộ ghen ghét hận, mà có chút quốc gia bọn đặc công nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi, mắng to tám cách. Có người đem hắn coi như thần tượng, có người đem hắn coi như địch nhân, có người cho là hắn là người tốt, cũng có người đối với hắn căm thù đến tận xương tủy. Bất kể như thế nào, đều che giấu không được Ngân Nguyệt ở dưới cái kia gần như yêu dị dáng tươi cười. Ngân Nguyệt sứ giả, Ngân Nguyệt tát ma, đây là kiếp trước mọi người cho Y Lý Phàm hai cái ngoại hiệu. Hắn từng đi qua nước Mỹ Nhà Trắng, đem Nhà Trắng nội khóa trước tổng thống bức họa đổi thành 12 cầm tinh. Hắn từng đi qua Anh Quốc hoàng cung, tại nữ hoàng trong tẩm cung công khai mà lấy đi lớn nhất một khóa châu báu, sau đó dùng mấy tỷ bảng Anh giá cả bán cho nó nguyên lai chủ nhân, sở hữu tất cả tiền toàn bộ quyên cho Châu Phi Nhi đồng đám bọn họ. Hắn đã từng đi qua Nhật Bản cái gì cho má đệ tử, đem Đông Điều Anh cơ danh tự đổi thành Vũ Đăng Lan, phần đất cho Nguyên Hiền hai danh tự đổi thành Phạn Đảo Ái. Bị hắn trêu đùa quốc gia rất nhiều, bọn hắn đã từng áp dụng qua biện pháp, tổ chức lên một chi tinh nhuệ đặc công tiểu đội, toàn cầu đội bắt ngân nguyện tắc mà. Chỉ là mỗi khi đặc công tiểu đội đám bọn họ trải qua vô số trêu đùa cùng ngăn trở, vượt mọi trông gai đi vào ngân nguyệt ác ma trước mặt lúc, lưu cho bọn hắn luôn ngân nguyệt hạ cái kia một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười, cực kỳ có hỉ cảm. Rắc, một lần là ngân nguyệt ác ma mang của bọn hắn tại Hí Mã Lạ Sơn mạch bên trong vòng vo một tháng, chờ bọn hắn phát hiện không đúng đích thời điểm, ngân nguyệt ác ma bản thân đã sớm ở địa cầu bên kia Hawaii, ngồi ở che nắng cái dù ở dưới mát trên mặt đế, nhàn nhã mà uống vào đồ uống. Đám kia bọn đặc công cho đến hôm nay nhớ tới cái kia bôi dáng tươi cười, đều không tự chủ được mà đánh cái dù mình. Nhớ tới Hí Mã Lạ trong núi trắng như tuyết tuyết trắng. Bất quá, khiến cho mọi người kỳ quái chính là, ác ma này giống như nam tử cũng tại 6 năm trước lặng yên không một tiếng động mà biến mất, như là nhân gian bốc hơi giống như bình thường. Bọn hắn thì như thế nào có thể nghĩ đến, tại một cái thế giới khác, giống nhau ngân dưới ánh trăng, cái kia tiêu chí tính dáng tươi cười, như trước như là trước khi như vậy sáng lạ. DS, canh 1, cầu phiếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, giáo đình, trùng, y đi phàm tại cảnh ban đêm yểm hộ xuống, vô thanh vô tức mà đã đến gần tại quyết viện. Một đội lại một đội thần thánh kỵ sĩ xếp thành hàng đi qua, tạo thành một đạo nghiêm mật tuần tra lưới nét, phong tỏa ở có thể thông qua sở hữu tất cả địa phương. Những này thần thánh kỵ sĩ vẫn là hài tử thời điểm cũng đã tiến vào giáo đình, tiếp nhận tế tự đám bọn chúng tẩy lễ về sau, một mực tu luyện thần thánh đấu khí, đến bây giờ đại đô có 4 năm giai tu vị. Cũng có không thiếu tư chất bất phàm người, tu luyện ra đẳng cấp cao đấu khí, cho nên muốn đột phá bọn này trong đẳng cấp cao võ giả tạo thành phòng tuyến, hiển nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản. Y Phạm ngồi xổm góc tường, quan sát thật lâu, hắn biết rõ, dù cho lại nghiêm mật phòng tuyến đều có lộ ra sơ hở thời điểm, hắn muốn chỉ là thời gian mà thôi. Trong lòng âm thầm tính toán tốt mỗi một đội binh sĩ trải qua thời gian, hắn biết rõ chính mình là có cơ hội đấy. Hắn muốn làm đấy, tự lại yên lặng chờ đợi. Rốt cục, sau nửa canh giờ, thần thánh kỵ sĩ đám bọn họ đã bắt đầu thay quần, vốn là kín đáo tuần tra lưới nẹt rốt cục lộ ra lỗ hổng. Ngay tại lúc này, Y Dị Phàm không chút suy nghĩ, thừa dịp đối phương trong nháy mắt đình trệ, dùng tốc độ nhanh nhất dán chân tường chạy trốn ra ngoài. Thuấn di, lại thuấn di, ba cái thuấn di đã là Y Dị Phàm trước mắt cực hạn, bất quá đã đủ rồi. Y Dị Phàm nhẹ nhàng rơi vào một cái khác chắn tường vây bên cạnh thời điểm, bên kia thần thánh kỵ sĩ đám bọn họ vừa bạn khôi phục vốn là đâu vào đấy tuần tra đội ngũ. Vừa rồi, giống như do bắt đầu thổi rồi. Vừa mới thay quân tới kỵ sĩ sờ lên mặt của mình, có chút kỳ quái mà lẩm bẩm lồ bầu. Ta như thế nào không có cảm giác đến? Đồng bạn của hắn nghi ngờ nói, một đám người lập tức cảnh giác lên, cẩn thận mà nhìn chung quanh, cũng có hay không phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Có thể là ảo giác, ta có chút mệt nhọc. Vừa mới thay cả người tiểu mệt nhọc. Tiểu tử ngươi thật đúng là lười, đều cho ta lên tinh thần một chút. Mà lúc này, Y Lý Phàm sớm đã mượn góc tường bóng mờ, lặng lẽ lẻn qua tài quyết viện bên ngoài cảnh giới trạm canh gác, hướng tài quyết viện trung tâm mà đi. Trên đường cẩn thận tránh thoát mấy đội tuần tra kỵ sĩ, Y Lý Phàm một mực dán tường coi chừng hoạt động. Bởi vì hắn biết rõ, những này chỉ là bên ngoài cảnh giới, mà không biết tên địa phương khẳng định cũng không có thiếu trạm gác ngầm. Cho nên, mình nhất định không thể bạo lộ thân hình, hơn nữa phải cẩn thận che giấu chính mình khí tức trên thân. Tại đây cảnh giới lực lượng nhìn như so bên ngoài còn yếu, nhưng lại so bên ngoài muốn nguy hiểm nhiều. Tài quyết viện là địa phương nào? Là giáo đình ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài nhất lực lượng cường đại chỗ, không nói đến tài quyết trưởng, truyền thuyết kia trong đạt tới thập nhị giai biến thái lao đầu. Tiểu là tứ đại điện trước kỵ sĩ, mỗi người đều là trên thập giai thánh giai võ giả. Y Dị Phàm ở trước mặt bọn họ, tiểu như là con sâu cái kiến giống như không chịu nổi một kích. Cho nên, ở chỗ này không thể có dù là một đinh điểm sơ sẩy. Y Dị Phàm hít một hơi thật dài khí, đem chính mình sở hữu tất cả khí tức toàn bộ thu hồi, như một người bình thường đồng dạng, vuốt tường từng bước một đi thẳng về phía trước. Mặc dù không có kiếp trước cái kia chút ít công cụ, nhưng là Y Lý Phàm vẫn đang bảo lưu lại một cái thần cấp đạo tặc bản năng. Nhớ năm đó, nhà trắng ở bên trong không chỗ nào không có tia hồng ngoại, máy quét, sóng âm, thậm chí vệ tinh định vị hệ thống cũng không thể phát hiện sự hiện hữu của mình. Huống chi, trong cái thế giới này, chính mình còn chuẩn bị kiếp trước không có cảm giác năng lực. Âm thầm vận khởi trong thức hải cái kia khỏa lực lượng hạt giống, Y Lý Phàm chợt cảm thấy trong đầu một hồi thanh tỉnh, ngũ quan cảm giác năng lực lập tức đề cao, tại trong bóng tối tầm mắt cũng làm lớn ra mấy lần. Đêm tối cho ta một đôi màu đen con mắt, ta lại dùng nó đến tìm kiếm quang minh. Y Dị Phàm cảm thấy những lời này, dùng tại giờ này khắc này, thật là lại phù hợp bất quá rồi. Cẩn thận từng ly từng tí mà vượt qua tại quyết viện. Tối nay mục tiêu, ngay tại cách đó không xa cái kia bừng sáng bên trong rồi. Hồng Y đại giáo chủ biện minh bởi vì, là giáo đình tứ đại Hồng Y giáo chủ một trong, cũng là tư lịch nhất lão Hồng Y giáo chủ. Luận quyền lực, giáo đình ở bên trong, ngoại trừ giáo hoàng bên ngoài, tự là mình rồi. Nhưng là tối nay, biện minh bởi vì lại cảm giác, cái kia nhìn như vô thượng quyền uy dĩ nhiên là như vậy bất lực. Trong lòng của hắn rất nặng trọng, qua nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất sinh ra cùng giáo lý vi phạm ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ thần không phải thương cảm thế nhân, mà là dùng con sâu cái kiến chi niệm đối đãi chúng sinh. Đèn đuốc sáng trưng thần trên điện, đứng đây thình lình tựu là đương kim giáo hoàng, Mặc Nhĩ Bản. Lúc này, dấu ở thần điện một chỗ Y Lý Phàm trong nội tâm hô to xui, không nghĩ tới đêm nay vận khí sẽ đen đủi như vậy, giáo đình quang minh thần điện giáo hoàng, tứ đại hồng y giáo chủ, bát đại áo trắng chủ tế toàn bộ ở chỗ này, tựa hồ tại cử hành cái gì trọng yếu nghi thức. Giáo hoàng Mặc Nhĩ Bản thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nếp nhăn trên mặt không phải rất nhiều, hoa dâm râu ria, một đôi tinh khiết làm trong ánh mắt lóe như biển giống như thâm thúy hào quang. Tay trái của hắn bên trên nắm một chi toàn thân thuần trắng pháp trượng, tay phải ngón giữa đeo một quả thoạt nhìn chất pháp tự nhiên chiếc nhẫn. Phía sau của hắn là một cái tạm thời tổ kiến tế đàn bốn phía đốt màu trắng ngọn nến, nhàn nhạt màn sáng tràn ngập tại tế đàn chính giữa, theo bốn phía ẩn ẩn ma pháp chấn động bên trên không khó nhìn ra, đây là một cái chưa thành hình ma pháp trận. Mạc Nhĩ Bản chậm rãi đi đến biển minh bởi vì trước mặt, vươn tay mơn trơn trán của hắn, nhẹ nhàng nói, thần chiếu cố, đây là ngải nguyệt cái đứa bé kia vinh quang. Ngươi có lẽ cao hơn mới được là. Biển minh bởi vì nhìn xem giáo tông đại nhân hòa ái dễ gần khuôn mặt tươi cười, trong đầu một hồi không có sinh ra kính sợ cảm giác, chỉ là thản nhiên nói, đúng vậy, bệ hạ. Túi đầu xuống, biển minh bởi vì đem cái kia một tia vẻ lo lắng che giấu tại vùng xuống dưới khuôn mặt. Giáo hoàng thỏa mãn gật đầu, xoay người lau nhà trường bảo tại màu trắng trên mặt thảm về phía trước đi vòng quanh, thảm cuối cùng là được tế đàn trung ương. Mạc Nhĩ Bản thần sắc trở nên nghiêm túc và trang trọng mà trang nghiêm, tay trái lập tức qua ngực, nhẹ nhàng tìm cái tròn, trong miệng chậm rãi đọc lên một đoạn tối nghĩa phù văn. Nhàn nhạt quang điểm theo pháp trượng đỉnh tràn ra, nhảy lên tại tế đàn trung ương màn sáng lên, Mạc Nhĩ Bản duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng mà kéo những cái kia tiểu quang điểm, sau đó thông dong mà tại màn sáng bên trên vẽ lên mấy cái, một cái ma pháp ký tự xuất hiện tại màn sáng phía trên. Hắn tại khắc một cái ma pháp trận, hơn nữa nhìn bộ dáng ma pháp này trận thập phần lớn đại, mà ngay cả giáo hoàng như vậy thập tam giai cường giả đều lộ ra ngưng trọng thân sắc. Bốn vị hồng y đại giáo chủ đều ở đây, phân biệt giữ vững vị trí tế đàn tứ giác, làm cho giáo hoàng tâm không chuyên tâm mà hoàn thành ma pháp trận khắc. Phức tạp không lưu loát phù văn, một người tiếp một người xuất hiện tại màn sáng phía trên, màn sáng chấn động càng ngày càng mạnh, một ít thành hình đường con cùng đồ án cũng bắt đầu chậm rãi chấn động ra, mà ngay cả thân ở phía xa Y Lệ Phạm đều có thể cảm thấy hắn bên trên truyền ra cực lớn uy lực. Thời gian dần qua, màn sáng bên trên cụ thể đồ án chậm rãi hiện ra đến, Y Lệ Phạm cẩn thận mà quan sát thật lâu, rốt cục thấy rõ ma pháp trận toàn cảnh. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn nhận thức ma pháp này trận, từng tại Lạc Phong học viện đồ thư quán 6 tầng chứng kiến một quyển sách lên, để đến nơi này cái sớm đã thất truyền pháp trận. Nếu là nhớ không lầm, tên của nó gọi là Thiên Sứ Tán Ca. Đây là mấy trăm năm trước một cái cổ xưa ma pháp, kỳ thật nó vốn không phải cái ma pháp trận, mà là một loại cùng loại nghi thức triệu hoán pháp thuật. Cái này nghi thức là cần hiến tế đấy, nói cách khác, mỗi cử hành một lần Thiên Sứ Tán Ca, nhất định phải muốn trả giá một cái thuần khiết cánh mạng. Thuần khiết cánh mạng, không chỉ có muốn thân thể thuần khiết, càng muốn trên linh hồn thuần khiết, thì ra là phải hiến tế người tại hiến tế thời điểm bản thân không có bất kỳ chống cự, nếu không rất có thể đánh gãy nghi thức tiến hành. Nghi thức sau khi kết thúc, hiến tế người sẽ bị ban cho quang minh bổn nguyên lực lượng, nhưng là linh hồn lại hôi phiên diệt, hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ biết nghe theo tiến hành nghi thức người mệnh lệnh. Cái này nghi thức, tại chư thần thời đại, bị gọi tạo thần kế hoạch, về sau theo chư thần vẫn lạc mà thất truyền, hôm nay lại xuất hiện tại giáo đình thần trong điện. Y Di Phàm đang tại nghi hoặc, giáo đình bày ra lớn như vậy trận thế, đến tột cùng muốn làm gì? Bất quá, rất nhanh, sự chú ý của hắn lại nhớ tới thần điện ở trong. Một nữ tử từ sau điện đi ra. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy, Y Di Phàm cũng có thể cảm giác được, nữ tử kia trên người phát ra thuần khiết khí tức. Nữ tử không tính là tuyệt sắc, nhưng là ở đằng kia cổ thuần khiết như là hoa bách hợp khí tức phụ trợ xuống, như trước tản ra kinh người mị lực. Một đầu xinh đẹp màu vàng tóc dài, ngũ quan xinh xắn, trắng non da thịt, phối hợp một thân áo trắng, trần trụi hai chân, hồn nhiên thiên thành xinh đẹp cho người một loại đến thẩm mỹ thị giác hưởng thụ. Nữ tử chậm rãi đi lên tế đàn, trên mặt thủy chung là nhàn nhạt dáng tươi cười, đi đến trên đài, nàng trước hướng giáo hoàng thi lễ một cái, sau đó lại đối với bốn cái góc đích hồng y giáo chủ khẽ không người đã bài bái, chứng kiến biển minh bởi vì thời điểm, ánh mắt của nàng có chút dừng lại, lộ ra một tia an ủi dáng tươi cười. Vậy hạ, còn có bốn vị thúc thúc. A không đúng, là bốn vị đại nhân, Nguyệt Nhi đã chuẩn bị xong. Giơ tay nhấc chân ở giữa cái kia phần bình tĩnh, căn bản là không giống một cái chịu chết chi nhân. Dưới đài, biển minh bởi vì còn muốn nói gì, bất quá lại bị Nguyệt Nhi ánh mắt nhẹ nhàng cự tuyệt, chỉ có thể ngầm thở dài. Cười cười, Nguyệt Nhi xoay người, nhìn xem Mạc Nhĩ Bản, thản nhiên nói, vậy hạ, bắt đầu đi. Giáo hoàng nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành rồi, như nhìn xem cháu gái của mình đồng dạng nhìn xem ngài Nguyệt, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên Nguyệt Nhi cái trán, nói, hài tử, đem làm thần ánh sáng chói lọi rơi vào trên người của ngươi thời điểm, vinh quang sẽ bạn ngươi vĩnh sinh. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cười cười, dáng tươi cười có chút lạnh, thản nhiên nói, thân là thánh nữ, cái này là vận mệnh của ta. Nói xong, nàng không có ở xem giáo hoàng liếc, trực tiếp đi đến màn sáng ở bên trong, những cái kia nhảy lên quan điểm, tựa hồ rất ưa thích nàng khí tức trên thân, toàn bộ màn sáng như là sống lại giống như, hương phấn mà tán phát ra trận trận hào quang. Mạc Nhĩ Bản trong nội tâm khẽ thở dài một cái, thật sâu nhìn ngải Nguyệt liếc, trong lòng của hắn cũng có chút không bỏ, Nguyệt Nhi từ nhỏ tại giáo đình ở bên trong lớn lên, mà bọn hắn những này nhân viên thần chức đều là không có con cái khổ tu sĩ, tự nhiên mà vậy mà đem nàng trở thành chính mình thân quê nữ. Nhưng là, cái kia lời tiên đoán nếu là thực hiện, vong linh pháp sư tái hiện thế gian lời mà nói, cái kia toàn bộ đại lục chỉ sợ lại sẽ sa đọa đến khôn cùng trong bóng tối. Thần luôn thương cảm thế nhân ấy. Hắn không giống biển minh bởi vì như vậy đa tình, bách niên khổ tu, nội tâm của hắn đã sớm cứng như bàn thạch, đối mặt ngải Nguyệt hiến tế, có gần kề cũng chỉ là không bỏ mà thôi. Hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, thần là không có sai đấy. DS, canh hai dâng, cầu ủng hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, giáo đình, hạ, Mạc Nhĩ Bản hướng bốn phía hồng y giáo chủ đám bọn họ nhẹ gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu. Bốn cái hồng y đại giáo chủ đồng thời lấy ra bản thân pháp trượng, hướng bốn cái góc đích trong ma pháp trận rót vào quang minh lực lượng, lập tức, toàn bộ ma pháp trận hào quang sáng rõ, mãnh liệt năng lượng chấn động làm cho cả thần điện không khỏi run rẩy lên. Trên tế đàn, Mạc Nhĩ Bản hít một hơi thật dài khí, duỗi ra tay phải của mình nhẹ nhàng mà đặt ở màn sáng trước. Chỉ bên trên chiếc nhẫn hiện lên một đạo không ngờ hào quang. Vĩ đại Hách Mạc Lạp đại nhân, xin ngài tiếp nhận ngài con dân thành kính cầu nguyện, thỉnh tách ra thánh khiết hào quang, chỉ dẫn chúng ta thấy rõ phía trước đường. Thư vô mở mịt cầu xin như là tiếng ca giống như quanh quẩn tại thần trong điện. Xin ngài ban cho thế gian nhất lực lượng cường đại, lại để cho ngài thánh quang hàng lâm cái này tội ác thế gian, diệt trừ hết thảy hắc ám, tinh lọc sở hữu tất cả không khiết. Theo Mạc Nhĩ Bản ngâm sướng, trước mặt hắn màn sáng chậm rãi bình tĩnh trở lại, về sau dần dần tăng dã, một đạo bạch sắc cổ sáng phóng lên trời, tốc hành thần điện đỉnh. Trên tế đàn cổ sáng chính giữa, thánh nữ ngải nguyệt thân thể dần dần phiêu khởi, cuối cùng lơ lửng tại giữa không trung, cả thân thể bị cổ sáng bao phủ. Ngâm sướng chậm rãi chuẩn bị kết thúc, giáo hoàng thanh âm dần dần chuyển hướng trầm thấp, dùng thuần khiết linh hồn làm mối, nên đón quang minh sứ giả, lại để cho quang minh bổn nguyên tại nơi này thế gian tách ra. Y Dị Phàm tinh tường trông thấy, trong cổ sáng, ngải nguyệt thân thể kịch liệt mà run rẩy lên, lộ ra hết sức thống khổ, quét sạch trụ ở bên trong, mắt thường có thể thấy được một cái thuần trắng quang điểm từ trên xuống dưới, chậm rãi đáp xuống. Đúng lúc này, Y Dị Phàm bỗng nhiên cảm thấy trên trán của mình có chút đau xót, cái kia khỏa vong linh bổn nguyên hạt giống, mãnh liệt mà run rẩy. Yên lặng thật lâu hạt giống giờ phút này tựa hồ sống lại, Y Dị Phàm chỉ cảm thấy trong thức hải như là có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Một hồi đau đớn truyền đến, tinh thần có chút hoảng hốt Y Dị Phàm, căn bản khống chế không nổi trong cơ thể mình mãnh liệt mà ra năng lượng, thậm chí còn nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Trong thần điện, bất kể là trên tế đàn Mạc Nhĩ Bản, vẫn là dưới đài Hồng Y giáo chủ, áo trắng chủ tế, ánh mắt mọi người đều chuyển hướng điện trước trên tường ngọn lửa bốn phía sau. Mấy cái áo trắng chủ tế đã sớm đứng dậy, rút ra bản thân pháp trượng, chỉ hướng ngọn lửa bốn phương hướng, quát, người nào? Trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, Y Lý Phàm biết rõ chính mình chỗ ẩn thân đã bị mọi người phát hiện, khá tốt vừa mới lúc tiến vào, cho mình lưu lại một đầu chạy trốn đường. Hắn nhanh chóng theo ngọn lửa bốn phía sau vòng vo đi ra, đứng tại trên tường chính là cái kia vách tường trên đài, dưới cao nhìn xuống mà nhìn lướt qua phía dưới áo trắng chủ tế đối với mình pháp trượng, trên mặt lộ ra người vô tội thân sắc, dưới chân lại bất động thanh sắc mà hướng về sau rời một bước. Nghi thức đã đến cuối cùng trước mắt, Hồng Y giáo chủ cùng giáo hoàng không có nhàn hạ lo lắng bên này, đang tại hết sức chăm chú mà hoàn thành cuối cùng nghi thức. Là ngươi? Vượt qua Y Lý Phàm dự kiến chính là, cái này mấy cái áo trắng chủ tế tựa hồ cũng nhận biết mình, lúc này chứng kiến hắn, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Y Lý Phàm sau lưng cách đó không xa, là cái khắc vách tường đài, vách tường đài thượng diện cách nóc nhà rất gần, chỗ đó đúng là hắn vừa rồi lúc đến đường. Lúc này giáo hoàng cùng Hồng Y giáo chủ đều không thể thoát thân, chỉ cần đã xuất thần điện, Y Lý Phàm tự tin có thể tại cảnh ban đêm yểm hộ hạ thông dong bỏ chạy. Chỉ là muốn vượt qua cái này ngắn ngủn một khoảng cách, nhưng lại dị thường khó khăn. Phải biết rằng, lúc này có bốn cái cựu giai pháp sư xa xa đã tập trung vào chính mình. Bốn cổ bàng bạc khí tức đập vào mặt, Y Lý Phàm chỉ cảm thấy liền hô hấp đều không thể thông thuận, cái kia lại để cho người không thở nổi áp lực, như là thực chất giống như đập nện tại Y Lý Phàm lực. Bát giai thực lực tại những người này trước mặt, thật sự là có chút không đủ xem. Nhưng là càng là tại nghịch cảnh ở bên trong, Y Lý Phàm đầu óc nhưng lại càng ngày càng thanh tỉnh, cái kia khỏa vong linh buồn nguyên hẳn giống, lúc này điên cuồng mà tại trong đầu của hắn phát sinh, mắt lạnh lanh ý một lần lại một lần cọ rửa lấy hắn thức hải, ánh mắt của hắn rồi đột nhiên sắc bén bắt đầu. Dưới chân lại thì không cách nào phát giác mà hơi động một chút, Y Lý Phàm trong nội tâm lặng yên đọc chú ngữ. Sau một khắc, hắn đống nhiên động. Phía dưới áo trắng chủ tế, khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười. So Y Lý Phàm nhanh một bước dẫn đầu phát động công kích, đứng tại phía trước nhất chính là cái kia chủ tế giương một tay lên, một đạo cột sáng theo hắn pháp trượng trong nháy mắt phóng mà ra, trực tiếp đã trúng mục tiêu Y Lý Phàm sau lưng chính là cái kia bách tường đài. Mặt khác ba người cột sáng đồng thời đánh về phía nóc phòng chính là cái kia động đậy chỗ lỗ hổng, đan vào thành một đạo lưới ánh sáng, phong tỏa Y Lý Phàm chạy trốn sở hữu tất cả lộ tuyến. Nhưng là bọn hắn thật không ngờ chính là Y Lý Phàm vừa rồi hướng về sau một bước, cũng chỉ là một cái xúc thế. Hắn ý đồ chân chính không phải lui về phía sau, mà là tiến lên. Từ vừa mới bắt đầu, Y Lý Phàm biết do chính mình căn bản không cách nào tại bốn cái đẳng cấp cao pháp sư trước mặt toàn thân trở ra, cho nên hắn chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là xuất kỳ bất ý, tấn công địch tất nhiên cứu. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là giáo hoàng chỗ tế đàn. Hết thảy mọi người, kể cả giáo hoàng ở bên trong, đều sẽ không nghĩ tới, Y Lý Phàm thật không ngờ gan lớn, chủ động hướng một gã thập tam giai tuyệt thế cường giả ra tay. Làm cản. Một hồi thanh âm trầm thấp nhớ tới, Y Lý Phàm chỉ cảm thấy trước mặt màn sáng bắt đầu mơ hồ, trong đầu như là bị đại thiết truy hung hăng mà đập một cái, ý thức lập tức bắt đầu mơ hồ. Giáo hoàng nhìn mình trước mặt người trẻ tuổi này, hắn rốt cục thấy rõ cái này xuất hiện tại chính mình trong dự ngôn túc mệnh giả. Màu đen tóc, màu đen con mắt, là được. Nhưng là giáo hoàng đột nhiên có chút không biết giải quyết thế nào, trong dự ngôn túc mệnh giả, cuối cùng nhất số mệnh, dĩ nhiên là chết non tại trong tay của mình. Như vậy cũng tốt, ít nhất Nguyệt Nhi không cần tiến hành hiến tế rồi. Giáo hoàng trong mắt hiện lên một tia sắc ý, trên tay phải chiếc nhẫn nhẹ nhàng lóe lên, một đạo bạch sắc quang mang ra hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc nhẹ nhàng đưa đến Y Lý Phàm trước mặt. Tại thập tam giai giáo hoàng trước mặt, Y Lý Phàm rốt cuộc biết cái gì là chính thức lực lượng, gần kề chỉ là một đạo ý niệm, tự đánh tan chính mình sở hữu tất cả ý thức, không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Chứng kiến giáo hoàng trong mắt hiện lên sắc khí, Y Lý Phàm biết rõ cái này đần độn, u mê cả đời xem như đã đến cuối cùng. Nhưng là Y Lý Phàm tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, cho dù liều bên trên tính mạng, hắn cũng muốn lại để cho giết người của mình trả giá thật nhiều. Tâm niệm một chuyến, ánh mắt của hắn đã rơi vào trước mặt trên ma pháp trận, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Hắn muốn phá đi trước mặt ma pháp này trận, tuy nhiên hắn không biết giáo hoàng muốn làm gì, nhưng là phí hết vô số tinh lực tạo dựng lên pháp trận, như bị chính mình hủy hoại chỉ trong chốc lát, đoán chừng giáo đình cũng sẽ biết có tổn thất không nhỏ. Huống chi cái kia trong trận hiến tế nữ tử, Y Lý Phàm cũng có chút không nỡ. Đều sắp chết, chính mình lại vẫn sẽ có như vậy tiếc hương thương ngọc ý niệm trong đầu, Y Lý Phàm trong nội tâm có chút cười nhạo mà thầm nghĩ. Hắn lúc này dĩ nhiên muốn không đến, kỳ thật ma pháp này trận là chuyên môn vì chính mình kiến tạo đấy, hắn giờ phút này trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là hủy nó. Trực tiếp đối với giáo hoàng tất sát một kích hoàn toàn không thấy, Y Lý Phàm xúc khởi toàn thân đấu khí, mạnh ma một quyền đánh tới hướng mặt đất ma pháp trận mắt trận. Phanh hai tiếng, một tiếng là giáo hoàng ma pháp nện ở Y Lý Phàm sau lưng, một tiếng là Y Lý Phàm nắm đấm, hung hăng đập vào ma pháp trận mắt trận chỗ. Giáo hoàng ma pháp chạm được Y Lý Phàm trên người lập tức, Y Lý Phàm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tan ra sạch sẽ, sở hữu tất cả cảm giác cùng ý thức đều thoát ly thân thể, hướng ra phía ngoài tràn ra. Mà ở hắn cuối cùng mà liều chết một kích xuống, trước người trên ma pháp trận hiện lên một hồi không ổn định chấn động, toàn bộ cột sáng lập tức đã mất đi cân đối, kịch liệt run rẩy lên, toàn bộ quang minh thần điện đều bị chấn đắc lung lay sắp đổ, chỉ là trong khoảng khắc, to như vậy tế đàn sụp đổ, mà trên đỉnh đầu cũng rơi xuống vô số đá vụn. Tất cả mọi người không ngờ rằng dĩ nhiên là kết quả như vậy, cuối cùng vẫn là giáo hoàng trước hết nhất kịp phản ứng, biến sắc, quắc, toàn bộ đi ra ngoài. Chính mình cùng bốn đại chủ giáo liên hợp duy trì nhanh một canh giờ ma pháp trận, giờ phút này sắp bộc phát, có trời mới biết đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng. Giáo hoàng cũng chẳng quan tâm toàn bộ thần điện rồi, nhanh chóng kéo qua đã hôn mê thánh nữ Ngải Nguyệt, mang theo hết thể mọi người rút ra thần điện. Về phần Y Lý Phàm, trong mắt hắn đã là một người chết rồi. Cưỡng ép hiếp thừa nhận chính mình một cái thập giai quang minh ma pháp cấm chú mà không người chết, trên cái này đại lục sẽ không tồn tại, trừ phi trong cơ thể của hắn có tinh khiết nhất quang minh chi nguyên. Một cái vong linh ma pháp kế thừa trong cơ thể con người là không thể nào tồn tại dù là một điểm quang nguyên tố đấy. Nhưng là nếu như giáo hoàng giờ phút này vẫn còn thần điện ở trong lời mà nói, hắn nhất định sẽ triệt để phá vỡ ý nghĩ của mình. Y Lý Phàm đã sớm ngất đi, giáo hoàng thần thánh tinh lọc đã phá hủy thân thể của hắn, tinh khiết quang nguyên tố tại trong cơ thể của hắn tàn sát vừa bãi lấy. Từ bên ngoài nhìn lại, trên người của hắn phảng phất bảo kê một tầng mịt mờ bạch quang. Toàn thân cao thấp, chỉ có chỗ trán, còn có một vòng hắc tinh khiết hào quang. Năng lượng bốn tháo chạy ma pháp cổ sáng ở bên trong, vốn là triệu hắn mà đến chính là cái kia màu trắng nguồn sáng. Lúc này tựa hồ bị Y Lý Phàm trên trán hắc quang hấp dẫn, nhẹ nhàng mà phiêu đi qua. Màu trắng nguồn sáng, tại hắc quang bốn phía xoay mấy vòng, đột nhiên hắc quang lập tức sáng lên một cái, sau đó càng ngày càng sáng. Cái kia một vòng màu đen cũng càng ngày càng tinh khiết, đến cuối cùng, vậy mà mang lên một điểm bạch sắc quang mang. Không trung xoay quanh bạch quang tựa hồ đối với hắc quang bên trong đích kia sáng trắng thập phần thân cận, vui sướng mà chậm lại, dần dần cùng hắc quang dung hợp cùng một chỗ, sau đó dần dần chuyển thành hắc mang. Quang minh chi nguyên cùng vong linh lực lượng hạt giống dung hợp lại với nhau, hơn nữa còn lại như thế thân mật khăng khít. Hắc quang dần dần ảm đạm, cuối cùng lại rút về Y Lý Phàm trên trán, dần dần biến mất. Tại Y Lý Phàm trong cơ thể tàn sát bừa bãi quang nguyên tố, lúc này như là đã tìm được phương hướng, dần dần bằng phẳng xuống, hóa thành một mảnh dài hẹp dòng suối, chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, hướng Y Lý Phàm thức hải chậm rãi chạy tới. Quang nguyên tố nguyên vốn là có hài lòng chữa thương hiệu quả, lúc này ở Y Lý Phàm thức hải vô ý thức dưới sự chỉ huy, nhanh chóng hóa thành năng lượng, tu bổ Y Lý Phàm phá thành mảnh nhỏ thân thể. Mà trong lúc ngủ say Y Lý Phàm chỉ cảm thấy trong đầu của mình rốt cục có cái gì chui từ dưới đất lên mà ra, một cổ trước nay chưa có cảm giác chạy khắp toàn thân của hắn. Mà lúc này giáo đình quang minh thần điện rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm sụp đổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, tra tấn sáng sớm. Y Lý Phàm nhà trọ ở cửa sân đã đến một đội mang theo dây xích sắt tư pháp bộ binh sĩ. Dây xích tự nhiên là mang đến khóa người đấy. Tư pháp viện chấp sự đại nhân giao nhiệm vụ cho bọn họ tự là đem Y Lý Phàm khóa lấy ra. Các binh sĩ cũng biết vị này Y Lý Phàm đắc tội thế nhưng mà đế đô quân bảo vệ thành thống lĩnh nhi tử, tư pháp viện nghĩ đến cùng quân đội giao hảo, bị cáo lại không có cái gì bối cảnh, bản án kết quả không cần đoán cũng có thể biết. Cho nên bọn hắn hôm nay mới đã mang đến ổ khóa sắt, hùng hổ mà giết đem mà đến. Bất quá bọn hắn lại chụp một cái không, nhà cửa người hầu nói cho bọn hắn biết, đêm qua Y Lý Phàm không biết đi nơi nào, đến nay chưa trở về. Chạy án. Đây là các binh sĩ trong đầu ý niệm đầu tiên. Nhưng là đem làm bọn hắn đi vào Y Lý Phàm ở gian phòng lúc mới phát hiện, sở hữu tất cả đồ vật đều tại, không có một điểm chạy trốn bộ dạng. Ngay tại một đám quan sai chờ đợi thật lâu, tức làm mất đi kiên nhẫn thời điểm, bọn hắn đợi người rốt cục trở về rồi. Y Lý Phàm ngáp, trên mặt mỏi mệt, theo ngoài cửa tiến đến, trông thấy một đám người tại trong phòng của mình, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lườn qua cái kia thu khóa sắt, Y Lý Phàm cảm thấy hiểu rõ, mỉm cười, nói: "Các vị, là tư pháp viện hay sao?" Cái kia đội binh sĩ uống mới vừa buổi sáng buồn bực trà, giờ phút này đã sớm đã mất đi tính nhẫn lại, chứng kiến chính mình phải đợi phạm nhân trở về rồi, trực tiếp tiểu tiến lên chuẩn bị khóa lại. Y Lý Phàm nhẹ nhàng mà tránh ra, thản nhiên nói: "Có chuyện hào hào nói, các ngươi đây là ý gì?" Đầu lĩnh binh sĩ trực tiếp hô: "Ít nói nhảm, theo chúng ta đi xem đi tư pháp viện." Y Lý Phàm gật đầu nói: "Tốt, bất quá mời các ngươi đi ra ngoài trước thoáng một phát, ta có chút việc tư phải xử lý." Đầu lĩnh binh sĩ không khỏi phân trần trên mặt đất trước, muốn nắm chặt Y Lý Phàm cổ áo, đồng thời ngoài miệng nói: "Đã con mẹ nó đợi mới vừa buổi sáng rồi, có chuyện gì đi hình đường bên trên nói sau." Y Lý Phàm bất động thanh sắc mà tránh thoát, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói: "Các ngươi ngày bình thường đêm không về ngủ về sau, về đến nhà cũng muốn đổi một đầu đồ lót ta, các ngươi hiểu đấy." Đầu lĩnh binh sĩ sững sờ, hắn không nghĩ tới Y Lý Phàm vậy mà nói trực tiếp như vậy, bất quá, hắn đối diện trước cái này tiểu bạch kiểm ấn tượng ngược lại là thay đổi rất nhiều, dù sao cùng mình cũng xem như nửa cái chiến hữu rồi. Xem tại cùng chung chí hướng phân thượng, đầu lĩnh đội trưởng vung tay lên, hắn mang theo thủ hạ của mình lui ra ngoài, đem Y Lý Phàm một người lưu tại trong phòng. Đóng cửa lại nháy mắt, Y Lý Phàm vốn là cười mỉm mặt, lập tức biến thành trắng bệnh, nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Đêm qua, trên lưng đã trúng giáo hoàng một cái ma pháp, chính mình hôn mê trước khi, đã là trong kinh mạch tạm, bẩn, đều tổn hại, trong cơ thể còn lưu lại giáo hoàng thần thánh tinh lọc, dựa theo lẽ thường mà nói, chính mình hẳn là sống không được đến đấy. Bất quá khi tỉnh lại, Y Lý Phàm phát hiện mình tại một cái không biết tên trong hẻm nhỏ, toàn thân cao thấp mặc dù không có nửa điểm khí lực, ngũ tạng lục phủ cũng là bị trọng thương, nhưng lại không có gì lo lắng tính mạng. Không biết là ai cứu mình, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Y Lý Phàm lắc đầu, lại để cho chính mình chìm vào hôn mê đầu thanh tỉnh một ít, sau đó, theo bọc đồ của mình ở bên trong lấy ra một lọ dược tề ăn vào. Cái này là năm đó trên chiến trường ngải nhĩ văn tướng quân cho mình chữa thương thuốc hay, là ma pháp công hội đặc chế dược tề. Tạm thời đè lại thương thế, Y Lý Phàm lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo thay đổi, mới đi ra ngoài. Tư pháp viện hình đường lên, lúc này đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ba vị chấp sự ngồi ở chỗ cao, đường hạ đứng đấy đúng là Hy Đăng Tư. Y Lý Phàm thản nhiên đi đến hình đường, nhìn cũng không nhìn Hy Đăng Tư liếc, hướng ba vị chấp sự chắp chắp tay, bái kiến ba vị đại nhân. Sau đường này, mới nghe thấy quan tòa truyền đến một hồi thanh âm lạnh lùng, đường hạ đứng đấy lấy, có phải hay không Y Lý Phàm? Y Lý Phàm ngẩng đầu, nhìn xem vị kia lên tiếng chi nhân, đúng là ngồi ở bên trong chính chấp sự, nhưng thấy người này lẫm lẫm quan uy, hai đầu lông mày lại mang theo chút ít khéo đưa đẩy xảo trá. Y Lý Phàm chắp tay, chính là tại hạ. Hôm nay chuyển cho ngươi đến là vì đứng tại bên cạnh ngươi Hy Đăng Tư, cáo ngươi vô cơ hậu đã khiến đối phương bị thương một chuyện. Y Lý Phàm nghe nói như thế, phiết quá mức, tựa hồ vừa mới phát hiện bên người còn đứng cá nhân, có chút giật mình nói, ồ, đây không phải cái gì kia, ngươi cũng ở đây. Một câu đem Hy Đăng Tư chọc giận gần chết, lại không thể đem làm đường phát tác, chỉ có thể hướng quan tòa ba vị tố khổ nói, Y Lý Phàm vô cơ hậu đã tại hạ, coi rẻ đế quốc luật pháp, kính xin ba vị đại nhân vi tại hạ làm chủ. Chính chấp sự vô đất, quát, Y Lý Phàm, ngươi nói như thế nào? Y Lý Phàm bình tĩnh nói, tại hạ không có gì muốn nói đấy. Quan tòa đường hạ một mảnh xôn xao, ba vị chấp sự giúp nhau nhìn đối phương liếc, không nghĩ tới này án vậy mà sẽ như thế thuận lợi, bị cáo căn bản không có giải thích liền trực tiếp nhận tội. Chính chấp sự chầm chầm vào Y Lý Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia chính là nói, ngươi thừa nhận. Y Lý Phàm dương lên lông mày, kinh ngạc nói, tại hạ thừa nhận cái gì? Chính chấp sự nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, không lời nào để nói, đã nói lên ngươi thừa nhận Hy Đăng Tư theo như lời sự tình, thì ra là ngươi cố ý đả thương người hành vi phạm tội. Y Lý Phàm cười cười, nói, tại hạ khi nào thừa nhận việc này, vừa mới chỉ là cảm thấy, dùng đại nhân tuệ nhãn, có lẽ không khó nhìn ra ai đúng ai sai, cho nên cũng tiểu chẳng muốn giải thích. Không nghĩ tới. Ai? Y Lý Phàm cố ý trùng trùng điệp điệp thở dài, lại đem quan tòa chính chấp sự khí sắc mặt biến thành màu đen. Lớn mật. Kể cả hai vị phó chấp sự ở bên trong, ba người cùng kêu lên lên án mạnh mẽ. Chính chấp sự trưởng quản đế đô hình đường nhiều năm như vậy, ở đâu bái kiến kiêu ngạo như vậy cuồng vọng thế hệ, không khỏi bố tớt, cả giận nói, lại dám ở đại đường phía trên, coi rẻ bổn quan, coi rẻ đế quốc luật pháp, người tới, cho ta đánh. Chấm đã. Y Lý Phàm khẽ vươn tay, quắc, xin hỏi đại nhân vì sao đánh ta? Chính chấp sự bên tay trái một vị phó chấp sự mở miệng nói, coi rẻ đế quốc quan biên, coi rẻ đế quốc pháp luật. Cái này hai cái tội danh, vẫn không thể đánh ngươi. Y Lý Phàm có chút cười lạnh nói, ta ở đâu có một chút coi rẻ chi ý. Chỉ là chư vị không có nghe hiểu ý của tại hạ mà thôi, ta còn tán dương đại nhân về nhãn, nói ta coi rẻ đế quốc quan biên, thật sự là oan uổng à. Tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng. Chính chấp sự không giận ngược lại cười, nói, cái kia buồn quan tiểu cho ngươi tâm phục khẩu phục. Gắt gao chằm chằm vào Y Lý Phàm, hắn lạnh giọng nói, ngày đó ban đêm, tại Thúy Ngâm cư trên thuyền, có nhiều người như vậy trông thấy ngươi trước mặt mọi người ẩu đả Hy Đăng Tư, ngươi có thể thừa nhận việc này? Y Lý Phàm gật gật đầu, nói, cái này, tại hạ thừa nhận. Nhưng là, Y Lý Phàm còn chưa chờ chính chấp sự mở miệng, lại nói tiếp, tại hạ hoàn toàn chính xác cùng vị này Hy Đăng Tư từng có xung đột. Nhưng là lần đầu tiên, chính là vì một cái ca kỹ tranh giành tình nhân, ta muốn, gió trăng trên trận quyết đấu cũng là rất bình thường à, đại nhân ngài nói có đúng hay không? Chính chấp sự sững sờ, rất nhanh phản ứng đi qua, cả giận nói, một bên nói bậy nói bạn. Buồn quan nào biết đâu rằng những này đổi phong bại tục sự tình. Y Lý Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn chính chấp sự liếc, lại nói tiếp, lần thứ hai xung đột, là Hy Đăng Tư mang theo một đám người đến tìm tại hạ phiền toái. Tại hạ hoàn toàn là đang lúc phòng vệ, đế quốc luật pháp bên trong có lẽ không có, bị người đánh chết cũng không thể hoàn thủ nếu không tiểu là cố ý đả thương người cái này một đầu a. Một hồi càn quấy mà nói xạo, lại để cho chính chấp sự lần nữa lâm vào bạo tẩu trạng thái, nhìn xem phía dưới Y Lý Phàm cái kia trương người vô tội mặt, trong lòng của hắn ngọn lửa vô danh hết cách mà đến, cả giận nói, cũng thế, đã ngươi như vậy nói xạo không thừa nhận, có ai không, cho ta đánh. Chấm đã. Lần này, ngoại trừ Y Lý Phàm, còn có một người cũng hô lên. Nhưng lại mặt khác một vị một mực không nói gì phó chấp sự, đang tại cười khổ khích lệ lấy chính chấp sự, lúc trước hắn cũng điều tra qua Y Lý Phàm tư liệu, biết rõ người này tuy nhiên biểu hiện ra là cái thương nhân, nhưng là sau lưng bối cảnh cũng rất sâu, cùng Tây Bắc quân đoàn có quan hệ rất lớn, hơn nữa tại đế đô nội càng là thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng, thậm chí thâm thụ Lan Kỳ đại đế thưởng thức. Như vậy một vị người thần bí bật, là tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội đấy. Nghĩ tới đây, hắn bụng trộm hướng một bên chính chấp sự đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chính chấp sự cũng biết, chính mình hôm nay có chút xúc động, nhưng nhìn lấy phía dưới Y Lý Phàm lẽ thẳng khí hùng một câu chấm đã, trong lòng của hắn còn chưa dẹp loạn nộ khí lần nữa bay lên, cả giận nói, lại có chuyện gì? Y Lý Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không thể đối với ta dùng hình. Chính chấp sự giận quá thành cười, nói, bổn quan dâng tặng bệ hạ chi mệnh, chấp đế đô hình phạt đó, vì sao không thể đối với ngươi dụng hình? Y Lệ Phàm trong nội tâm thở dài, biết do nói 1000 đạo 1 vạn, cuối cùng nhất còn không bằng mang ra cái kia trương vương bài. Trong tay run lên, Tử Kinh Hoa chi nguyện rơi vào tay gian, ở giữa, đối với quan tòa ba vị đại nhân lắc, nói, tại hạ thân phụ bệ hạ ban tặng đế quốc chi vinh quang, xin hỏi đại nhân, có thể không đối với ta dụng hình? Quan tòa ba người đều là sắc mặt đại biến, nói đùa gì vậy, lời này vừa nói ra, đối với hắn dụng hình là được đối với Lan Kỳ đại đế dụng hình, mượn bọn họ 1 vạn cái lá gan, cũng không dám làm ra như thế khi quân vong bên trên sự tình, phải biết rằng, đây chính là diện tộc tội lớn. Y Lệ Phàm cơ cơ trong tay thẻ bài, nói, theo đế quốc luật pháp, cầm Tử Kinh Hoa chi nguyện người, chỉ nghe tội tại bệ hạ bản thân. Ba vị đại nhân, còn nhớ rõ hay không? Ba vị chấp sự lạnh mồ hôi rơi như mưa, đều sợ hãi mà nhìn xem Y Lệ Phàm trong tay thẻ bài, một câu cũng nói không nên lời. Hơn nữa, người trẻ tuổi này trên người đã có Tử Kinh Hoa chi nguyện, cái kia đủ để chứng minh hắn thâm hậu bối cảnh. Ba vị chấp sự không khỏi âm thầm may mắn chính mình không có xúc động, sự tình còn không có phát triển đến không thể vãn hồi tình trạng. Cuối cùng nhất, vẫn là chính chấp sự phản ứng đầu tiên đi qua, sắc mặt trở nên so lật sách còn nhanh, dáng tươi cười tại trong nháy mắt chất đầy, đứng người lên đi xuống đường đến, có chút không lời, hơi có chút định mà nói, Y Lệ Phàm đại nhân, ngài xin bớt giận, là chúng ta có mắt không trọng, xin hãy tha lỗi. Dứt lời, hắn chừng đứng ở nơi đó hy đang tư, quắc, Y Lệ Phàm đại nhân cầm trong tay Tử Kinh Hoa chi nguyện, đánh cho ngươi cũng là đáng đợi, còn không tranh thủ thời gian nhận. Được rồi được rồi. Y Lệ Phàm cơ cơ tay áo, nói, vị huynh đài này đoán chừng cũng là biết rõ tại hạ gần đây tay ngưỡng ấy, mới cam nguyện lần lượt đồn đánh, hảo ý của hắn, ta tâm lĩnh. Như vậy, ba vị đại nhân, sau này còn gặp lại. Y Lệ Phàm thản nhiên đi ra hình đường, trước khi đi vẫn không quên hướng Hy Đăng Tư đánh cho cái bắt chuyện. Lần sau đến Túy Ngâm Cư, ta thỉnh. Đợt, canh 2, cầu ủng hộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, Vũ Hội, Thượng, mỗi năm một lần Vũ Hội, chính là đế đô cực kỳ náo nhiệt một sự kiện, có thể nói toàn bộ đế quốc lớn nhất quý tộc nam nữ trẻ tuổi meeting hội nghị. Tất cả mọi người chờ mong lấy một hồi mỹ hảo nhân duyên, mong mỏi trong chuyện xưa thể non hẹn biển, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Y Lệ Phàm đối với mấy cái này vẫn luôn là xì mũi coi thường, như vậy tình yêu chỉ thuộc về đồng trong lời nói, chỉ là một loại mỹ hảo nguyện vọng ký thác. Chân thật tình yêu đại cũng sẽ không oanh oanh liệt liệt, sẽ chỉ ở bình bình đạm đạm trong chân tàng lấy thuộc về hai người một phần trí nhớ. Đó là một loại cảm giác rất chân thật, không ngụy, nhưng tổng có thể ở trong lúc lơ đãng lộ ra đáy lòng một phần lo lắng cùng quan tâm, sau đó khóe miệng nhộn nhạo ra một tia điềm mật, ngọt ngào mỉm cười. Trong đầu của hắn không tự chủ được mà hiện ra cái kia lam nhạt váy dài nữ tử. Là cái loại cảm giác này sao? Y Lệ Phàm không biết, chỉ là trong lòng của hắn, đối với sắp sửa tiến đến vũ hội, không khỏi sinh ra ẩn ẩn chờ mong. Vũ hội một ngày trước, nhị hoàng tử còn phái chính mình bồi bàn, đến Y Lệ Phàm chỗ ở đưa tới thiệp mời. Xem ra hẳn thật là đem mình đặt ở trong lòng a. Y Lệ Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, hơi lấy chút ít trào phúng, thuận tay đem một kiện không có miếng vá trường bảo màu đen đặt ở đầu giường. Yêu mặc áo quần này a, nếu là thay đổi cái kia một bộ công tử ca trang phục và đạo cụ, không biết có bao nhiêu tiểu nữ sinh sẽ say mê chính mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Y Lệ Phàm như vậy tự kỷ mà nghĩ lấy, dù sao mơ mộng hao huyền có lợi thân thể khỏe mạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, một hồi ủ rũ đánh nút lại, rất nhanh liền đắm chìm tại mộng đẹp của mình bên trong. Ngày hôm sau, tinh, nhị hoàng tử phủ cửa ra vào, thư sinh cách ăn mặc hoàng tử vậy mà đứng tại cửa ra vào, tự mình đón khách, lại để cho rất nhiều khách nhân thụ sủng nhược kinh, mà hắn thân thiện hình tượng, càng làm cho mọi người đối với cái này không có gì cái giá đỡ hoàng tử sinh lòng hảo cảm. Quần áo tiên quang quý tộc nam nữ đám bọn họ, tỉ mỉ cách ăn mặc cho tới trưa về sau, đều nhẹ nhàng mà đến, lập tức nhị hoàng tử trước cửa ngựa xe như nước, riêng là những cái kia xa hoa xe ngựa liền đậu đầy toàn bộ đại viện. Một lát công phu, cửa ra vào khách đến thăm dần dần thiếu đi, nhị hoàng tử lại còn không có co rời đi, tựa hồ đang chờ đợi ai giống như. Trước phủ bọn thị vệ cũng có chút tò mò, không khỏi suy đoán là phương nào khách quý, lại để cho đường đường hoàng tử tự mình chờ đợi. Lúc này, một vị thân mặc hắc bào người trẻ tuổi, từ xa phương góc đường chuyển đi qua, trong nháy mắt đã đến cửa ra vào, nhị hoàng tử trông thấy người này, con mắt sáng ngời, nên đón tiếp lấy. Đến người tự nhiên là Y Lệ Phàm, đến trước bởi vì cần bận công chữa trị chính mình bị hao tổn kinh mạch, làm trễ mãi một hồi, không nghĩ tới nhị hoàng tử vậy mà tại chờ đợi mình. Y Lệ Phàm liền bước lên phía trước, ôm quyền đối với nhị hoàng tử thi lễ một cái, điện hạ, thật sự thật có lỗi, bởi vì có chút việc tư trì hoãn, đến hơi trễ. Nhị hoàng tử vừa thấy cái này có gặp mặt một lần người trẻ tuổi, trên mặt phát ra cười ôn hòa ý, nói, không muộn không muộn, ta còn tưởng rằng Y Lệ Phàm huynh đệ đừng tới đây này. Y Lệ Phàm lộ ra dáng tươi cười, nói, nhị hoàng tử thịnh tình, nếu không phải đến, Y Lệ Phàm chẳng phải là không tán thưởng. Nhị hoàng tử khoát khoát tay, ha ha cười nói, hôm nay ở chỗ này, không có hoàng tử, cái có bằng hữu, không cần khách khí như thế, tính danh tương xứng là được rồi. Đó lấy, nhị hoàng tử dẫn Y Lệ Phàm hướng vào phía trong phủ đi đến. Lần này vũ hội thiết lập tại nhị hoàng tử quý phủ cúc viên ở bên trong, chính trực mùa thu, trăm cúc cảnh tương cởi mở, cảnh trí vẻ đẹp, đủ để chọc người hào hứng. Hành lang gấp khúc nước chảy hoa biên, một hồ chi cách, nam nữ phân hai bên, trung gian là mở đi ra tự nhiên sân nhảy. Bờ bên kia tất cả lớn nhỏ đỉnh đều là lụa mỏng màn che, biến mất phần đông nữ tử khuôn mặt. Những này lụa mỏng sau đích nữ tử, tại vũ hội bắt đầu về sau, sẽ gặp đi vào trong sân nhảy, chờ đợi bọn người, hoặc là có chút gan lớn thiếu nữ cũng sẽ chủ động mời hợp ý tình lang, mà những cái kia ngượng ngùng một ít đấy, cũng có thể tại trong đỉnh cách lụa mỏng trướng hướng bên này đang trông xem thế nào, sau đó thông qua giấy tiên hướng tình lang ám chỉ. Tuy nhiên thấy không rõ những cái kia thanh xuân các thiếu nữ dung nhan, nhưng là chỉ là cách màn che, chứng kiến cái kia chút ít hiểu điệu tư thái, cũng đủ làm cho người tâm trí hướng về. Cho nên, bên này một đám nam những đồng bào cũng là xoa tay kích động. Hắn không thể lập tức bay đến trung ương trong sân, biểu hiện ra phong độ của mình cùng mỹ lực, chiếm được các thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ. Như thế nào cũng giống như đánh cho máu gà đồng dạng a. Y Thị Phàm lắc đầu, con mắt đảo qua đám kia phấn khởi các thiếu niên, sau đó ánh mắt đã rơi vào hồ đối diện lụa mỏng bên trên. Không biết, những này lụa mỏng về sau, cái kia lam váy nữ tử ở nơi nào? Nhị hoàng tử hướng Y Thị Phàm chào hỏi, lại để cho Y Thị Phàm tự tiện, chính hắn đi một bên mời đến mấy vị khác khách nhân trọng yếu. Y Thị Phàm quét mắt toàn trường liếc, phát hiện không có gì quen biết gương mặt, liền tùy ý tìm góc vắng vẻ ngồi xuống. Trên bàn, để đó điểm tâm, hoa quả tốt đẹp rượu, Y Thị Phàm rất tự giác mà rót một chén rượu, ngon lành là uống vào, thuận tiện nhìn xem hồ đối diện các mỹ nữ ẩn ẩn động lòng người thân hình. Bốn phía quý tộc bọn cơ bản đều lẫn nhau hiểu biết, vũ hội còn chưa bắt đầu, cũng đã top 5 top 3, trò chuyện một ít không có dinh dưỡng chủ đề, ngẫu nhiên có một fan thú vị giải thích, cũng không khỏi mà lên giọng, làm cho người chung quanh đều có thể nghe thấy, ánh mắt cũng không tự chủ được mà phiêu hướng hồ cái kia bên cạnh, tựa hồ hy vọng có ánh mắt rơi tại trên người của mình. Yêu thích khoe khoang thế hệ, kỳ thật giống như đều là bao cỏ chi tài, đảo qua toàn trường, đại đa số mọi người tại hết sức có khả năng mà khoe khoang chính mình, Y Lý Phàm nhíu nhíu mày, không có lại nhìn. Tuyệt đại đa số người đều là ngồi ở hội trường chính giữa, chưa có người chú ý Y Lý Phàm cái này không ngờ nơi hẻo lánh, Y Lý Phàm cũng vui vẻ được thanh nhàn, một người vui chơi giải trí, dương dương tự đắc. Nếu không là thỉnh thoảng bay tới cái kia chút ít nhàm chán lời nói, cũng là rất có một phen tình thú. Nửa bầu rượu qua, một cổ men say đánh nút lại, gió nhẹ qua lại, ấm áp ánh mặt trời xuống, Y Lý Phàm vốn là mỉm cười mặt, thời gian dần qua biến thành đờ đẫn chi sắc, mí mắt cũng là càng ngày càng chìm, liền muốn tiếp đi. Mơ mơ hồ hồ đấy, nghe thấy một bên có người nói, "À, biển cả a, ngươi tất cả đều là nước." Còn có một người vỗ tay nói, "Thơ hay." Y Lý Phàm lại bị cái này một câu thơ hay cho đánh thức, lau đi khỏe miệng chảy ra nước miếng, Y Lý Phàm nghe tiếng nhìn lại, nhìn xem đến tột cùng là ai quấy rầy mộng đẹp của mình. Cái này vừa nhìn, ngược lại là nhìn thấy một trương quen thuộc gương mặt. Đúng là ngày hôm qua vẫn cùng chính mình đứng tại hình đường bên trên biện luận Hy Đăng Tư, giờ phút này hắn đang cùng một đám quần áo hoa lệ người trẻ tuổi cùng một chỗ, ngồi vây quanh tại bên hồ bắt mắt nhất trên vị trí. Vừa rồi câu kia vang dội cổ kim thi từ hẳn là ra tự vị nhân huynh này chi khẩu, cũng không biết như vậy trình độ, như thế nào không biết xấu hổ ở chỗ này nói ra miệng. Tựa hồ là cảm thấy Y Phàm nhìn chăm chú, Hy Đăng Tư nghiêng đầu lại, cùng Y Phàm ánh mắt xa xa đụng nhau, sau một khắc, đã là sắc mặt âm trầm. Y Phàm cười mỉm mà nhìn về phía bên kia, đối với Hy Đăng Tư dựng lên một căn ngón giữa. Trông thấy Hy Đăng Tư mặt đều đen rồi, đồng bạn của hắn cũng theo phương hướng của hắn xem đi qua, vừa vặn trông thấy Y Lý Phàm chạy đến tay, ngón giữa hướng xuống khoa tay múa chân hai cái. Tuy nhiên bọn hắn không biết cái kia thủ thế đến tột cùng là có ý gì, bất quá từ đối phương trên mặt hèn mọn bị ổi dáng tươi cười bên trên không khó nhìn ra, đây tuyệt đối không phải cái gì thân mật động tác. Những cái kia công tử ca đám bọn họ nghe Hy Đăng Tư nói vài câu, lại nhìn hướng Y Lý Phàm thời điểm, trên mặt đều mang theo chút ít ngoan lệ cùng vẻ âm trầm. Bất quá, những người này dù thế nào hung hăng càng quái, cũng không dám ở chỗ này sinh sự. Cho nên, tại một hồi xì xào bàn tán qua đi, bọn hắn lại nhìn sang trong ánh mắt, nhiều hơn một phần đại thù được bào khoái ý chỉ là bề ngoài giống như, bọn hắn còn không có đem chính mình thế nào à. Y Dĩ Phàm rất im lặng mà nhìn xem đắm chìm tại trong ảo tưởng Hy Đăng Tư một đoàn người, không biết mình tại trong đầu của bọn hắn, cuối cùng nhất rơi vào như thế nào một cái thê thảm kết cục. Vũ hội, rốt cục tại nhị hoàng tử cao giọng tuyên bố phía dưới, đã bắt đầu. Chuyên môn mời đến cung đình giàn nhạc, tại hàn lời của rất lại phía sau, lập tức đã bắt đầu hoa lệ diễn đấu, những này cung đình nhạc sĩ, kỹ nghệ đều là thập phần kỹ càng, một chi vui sướng mở màn khúc rất nhanh liền đem toàn trường hào khí mang bắt đầu chuyển động. Toàn trường tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có êm thai nhạc khúc để lại cuối cùng mấy cái âm cuối, lập tức trầm mặc qua đi, đệ nhất điệu nhảy khúc nhanh nhẹn tấu tiếng nổ. Rất nhanh, một cái thoạt nhìn có chút anh tuấn thanh niên đi đầu đi vào sân nhảy, vươn đeo bao tay trắng tay phải, đối với hồ đối diện làm ra tư thế xin mời, ưu nhã tư thế cũng không có bảo trì thời gian quá dài, liền có một chỗ lửa mỏng lay động, một cái cô nương xinh đẹp tự nhiên hào phóng mà đi ra, dẫm phải thủy tinh giày ung dung đi qua cầu nhỏ, đi vào người thanh niên kia trước mặt, đem tay của mình khoác lên trên tay của hắn. Người thanh niên kia trên mặt lộ ra thân sĩ giống như dáng tươi cười, một cái tiêu chuẩn quý tộc hôn tay lễ, hai người rất tự nhiên mà đạp trên nhạc khúc giai điệu, nhịp điệu nhẹ nhàng nhảy múa. Toàn trường truyền đến nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tất cả mọi người làm cho này một đôi nam nữ ủng hộ, dù sao là người thứ nhất ăn con cua, làm liều đầu tiên mà được lợi, người mà ngay cả Y Lý Phàm cũng không khỏi mà cổ vỗ tay. Tại người thanh niên kia dưới sự dẫn dắt, rất nhiều người nhao nhao tràn vào trong sân nhảy, một đôi lại một đôi nam nữ trẻ tuổi đã bắt đầu quen biết quá trình. Vũ hội hiện trường, trong chốc lát náo nhiệt lên, mọi người tận lực lại để cho chính mình nụ cười trên mặt bảo trì khiêm tốn hữu hảo, lại để cho động tác của mình tự nhiên tùy ý, mỗi người đều hy vọng tại chính mình bạn nhảy trước mặt lưu lại chính mình hoàn mỹ nhất một mặt, đem mị lực của mình hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Ngồi ở phía trước nhất nhị hoàng tử Hàn, một mực bảo trì mỉm cười thản nhiên, nhìn xem trong sân nhảy. Toàn trường, lại có một người chán đến chết mà ngồi trong góc, lộ ra cùng cái này hội thi thơ không hợp nhau. Ý thì phẳng ác, nhàm chán mà dùng tay gõ lên trước mặt cái bàn, đi theo vũ khúc giai điệu, nhịp điệu đập vào nhịp, thỉnh thoảng mà uống vào một ngụm tiểu rượu. Sau đó ánh mắt rơi vào còn ngồi ở chỗ đó không có tiến vào sân nhảy trên thân người. Hy Đăng Tư thình lình tại liệt. Y Lý Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, vị nhân huynh này thoạt nhìn hỗn lăn lộn cũng không được tốt lắm à. Chính vào lúc này, nhị hoàng tử ánh mắt tựa hồ là lơ đang đấy, phiêu hướng bên này. Toa hạ, ngồi xuống dưới trận ánh mắt mọi người, cũng đi theo nhị hoàng tử cùng một chỗ, tụ tập đến Y Lệ Phàm trên người. Lúc này còn không có tiến vào trong sàn nhảy người, đại đa số đều là lòng tin không đủ người, muốn không phải là như Hy Đăng Tư như vậy tiểu sắc quá độ ăn chơi thiếu gia, ngày bình thường hát hoa ngắt cỏ chơi bời lêu lổng, lừa gạt một lừa gạt phong trần nữ tử coi như cũng được, nhưng là tại đây chút ít ánh mắt khá cao quý tộc thiếu nữ xem ra, tiểu là tiêu chuẩn ngân dạng sáp đầu thương. Bọn hắn không có bạn nhảy, cho nên chỉ có thể ngồi ở dưới mặt xem, còn muốn giả trang ra một bộ mỉm cười biểu lộ để biểu hiện chính mình rộng rãi, cho nên trong lòng của bọn hắn nhất định rất bị khuất. Lúc này, đúng lúc nhìn thấy Y Lệ Phàm hơi có chút ý vị thâm trường dáng tươi cười, bọn hắn trong lòng oán giận rốt cuộc tìm được một cái có thể công khai chút xuống đối tượng. Y Lệ Phàm tại trong nháy mắt bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ là những trong ánh mắt này bao hàm nội dung, lại để cho hắn cảm thấy rất là chói mắt. Khi Đăng Tư đi đầu đứng lên, tựa hồ muốn hướng mọi người biểu hiện ra dũng khí của mình, hướng Y Lệ Phàm lớn tiếng nói, vị huynh đài này, một mình ở một bên tự làm mình vui, tựa hồ đối với trận này vũ hội có chút bất mãn. Một lời đã nói ra, lập tức liền đem Y Lệ Phàm đổ lên tất cả mọi người mặt đối lập, mà ngay cả trong sàn nhảy một ít người cũng thả chậm tiết tấu, nhìn về phía bên này, trong ánh mắt đều mang theo chút ít khác thường. Khi Đăng Tư thấy tình thế, càng thêm hùng hổ dọa người, âm trầm nói, đã như vậy, kính xin huynh đài vui lòng chỉ giáo, để cho chúng ta lĩnh giáo thoáng một phát các hạ phong độ tư thái. Hắn bằng hữu bên cạnh, lập tức ồn ào nói, đến một cái. Y Lệ Phàm chậm quá mà đứng dậy, không nhìn thẳng chung quanh nghị luận thanh âm cùng Hy Đăng Tư khiêu khích ánh mắt, nhưng lại nhìn về phía nhị hoàng tử chỗ. Sau đó, hắn nhún vai, lắc đầu nói, ta không thích khiêu vũ, không có ý nghĩa. Bốn phía xôn xao, mọi người thật không ngờ Y Lệ Phàm vậy mà sẽ nói thẳng ra nói như vậy, đã gọn gàng dứt khoát phá hỏng Hy Đăng Tư miệng, vừa rồi không có lộ ra không lễ phép, dù sao người ta chỉ nói là chính mình không thích. Cho nên, hắn nhún vai về sau tiếp tục ngồi xuống, bỏ qua chung quanh khinh thường ánh mắt, phối hợp mà rót một chén rượu, mị nhấp một miếng. Bị hắn như vậy lăn qua lăn lại, trang diện có chút lạnh xuống, ngồi tại phía trước nhị hoàng tử, nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, cất cao giọng nói, cá nhân yêu thích, không cần cưỡng cầu. Mọi người tiếp tục chơi. Nhị hoàng tử lên tiếng, khi Đăng Tư một đám cũng không nên nói cái gì nữa, chỉ có thể hậm hực mà tọa hạ, ngồi xuống. Vũ sẽ tiếp tục tiến hành, chậm rãi, một ít giấy tiên cũng theo bờ bên kia trong đỉnh lần lượt đi ra, càng ngày càng nhiều người đứng dậy tiến vào sân nhảy, vũ khúc cũng thay đổi một chi lại một chi. Y Lệ Phàm cũng không nhớ rõ chính mình đánh cho bao nhiêu cánh áp, thẳng đến hồ cái kia bên cạnh, một cái thon dài bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng mà thò ra, gậy bông nhúc nhích trước mặt lụa mỏng. Chứng kiến cái tay kia lập tức, Y Lệ Phàm ánh mắt trở nên nóng rực lên. Hắn nhớ tới, đêm đó dưới ánh trăng, khoác lên hoa trên cảnh một hứa ôn nhu. Sau một khắc, Y Lệ Phàm đứng lên, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đi đến trong tràng ương. Hắn vẫn nhìn hồ cái kia bên cạnh, xuyên thấu qua lụa mỏng, mơ hồ có thể trông thấy cái kia quen thuộc màu xanh da trời bãi dài. Bên trong nữ tử đã ở hướng bên này xem ra. Y Lệ Phàm đối với nhị hoàng tử phương hướng vừa chắc tay, nói, khẩn cầu điện hạ phê chuẩn, để cho ta qua cầu đi mời cái kia đỉnh đại ở bên trong nữ tử. Nhị hoàng tử nhìn lướt qua bên kia đỉnh, hắn tự nhiên biết rõ bên trong nữ tử là người phương nào, lúc này nghe thấy Y Lệ Phàm thỉnh cầu, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bất quá lập tức kịp phản ứng, cười nói, ngươi nếu là muốn gặp, nhưng đi không sao, chỉ là có thể không mời đến, còn nhìn đối phương tâm ý rồi. Y Lệ Phàm cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi qua cầu nhỏ, đi tới cái kia đỉnh trước. Trước mắt bao người, hắn đưa tay ra. Tựa hồ đã qua cực kỳ dài dòng buồn chán chờ đợi, một cái thon thon tay ngọc khoác lên Y Lệ Phàm trên tay. Y Lệ Phàm tâm giờ phút này đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đợt, canh một dâng, cái này mấy chương có chút tạp văn, bất quá khá tốt không có đã đoạn mạch suy nghĩ, cái này hai chương làm tiếp một ít chăn đệm, sau đó quyển thứ nhất đem tiến vào cao trào. Cuối cùng, cầu ủng hộ, cảm ơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, Vũ Hội, hạ. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia chậm rãi mà ra nữ tử, cảm nhận được trên tay nàng chuyển đến có gấp. Sau đó cười cười, hào phóng mà dắt tay của nàng, hướng trong sàn nhảy đi đến. Tất cả mọi người không tự chủ được mà tránh ra một lối đường, tựa hồ là Y Lệ Phàm người can đảm mời phương thức lại để cho bọn hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, đều tại chờ mong lấy vị này không thích khiêu vũ người trẻ tuổi, như thế nào trong sàn nhảy biểu hiện ra chính mình vũ bộ. Y Lệ Phàm không có để ý ánh mắt xung quanh, chỉ là mang theo Lam Nhã chậm rãi đi tới sân nhảy trung ương, sau đó dừng lại. Hắn xem lên trước mặt nữ tử ửng đỏ đôi má, ngượng ngùng trong lộ ra không gì sánh được xinh đẹp, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào, tư thái lại để cho tinh thần của hắn không khỏi có chút rung động. Y Lệ Phàm nhẹ nhàng cười cười, lộ ra một tia cổ vũ ánh mắt. Tại nụ cười này ở bên trong, Lam Nhã nguyên bản có chút bối rối tâm dần dần bình tĩnh lại, đối với Y Lệ Phàm tự nhiên cười nói. Một chi mới đích vũ khúc, chậm rãi băng lên, chậm chạp mà chữa tình làn điệu, như ông trời tác hợp cho, âm thầm chết xạ ra Y Lệ Phàm lúc này tâm cảnh. Hắn không thích khiêu vũ, cũng không có nghĩa là không biết khiêu vũ. Chỉ là, một mực không có tìm được phù hợp bạn nhảy mà thôi. Y Lệ Phàm thân thể động, tại hắn động trong nháy mắt đó, toàn bộ sân nhảy phảng phất chỉ còn lại có hai cái thân ảnh. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Y Lệ Phàm cùng Lam Nhã trên người, bởi vì bọn họ thấy được một loại trước đây chưa từng gặp vũ đạo phương thức, cùng bọn họ những cái kia đơn giản vũ bộ bất đồng chính là Y Lệ Phàm hai người vũ đạo thoạt nhìn có một loại cảnh đẹp ý vui ưu nhã tự nhiên. Y Lệ Phàm dùng vũ bộ tiểu là kiếp trước nổi tiếng địa bản chậm tiết tấu địa bản địa van, vừa đúng chính là biểu hiện ra nam nữ gian ở giữa mới quen lúc ngượng ngùng và mông lung cảm giác, đang dần dần thư chỉ hoán vũ bộ bà con cô cậu đạt ra người yêu của mình ý, tựa như vũ bộ giống như từng vòng mà giúp nhau tới gần, thẳng đến thân mật khăng khít. Vừa lúc mới bắt đầu, Lam Nhã còn có chút lạnh nhạt, bất quá tại Y Lý Phàm dẫn đạo hạ rất nhanh liền thả thân thể của mình, theo Y Lý Phàm vũ bộ dần dần nhảy ra chính mình tiết tấu, thời gian dần qua giữa hai người càng ngày càng ăn ý, vũ bộ cũng càng ngày càng thành thạo. Đến cuối cùng, bọn hắn mỗi một động tác đều là như vậy mà hợp phách, theo vũ khúc tiết tấu hoặc gấp hoặc trì hoãn, hoặc nhanh hoặc chậm. Một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai, toàn trường yên tĩnh. Sau đó là rồi đột nhiên nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Lam Nhã chẳng biết lúc nào đã dây rủa Y Lý Phàm tay, về tới bên kia trong đỉnh. Y Lý Phàm căn bản không có quản bốn phía như nước thủy triều giống như ủng hộ. Ánh mắt của hắn, thủy chung chằm chằm vào hồ bờ bên kia, một mảnh kia lụa mỏng về sau. Toàn bộ thế giới, phản phất chỉ còn lại có cái kia góc. Một chương trắng loan giấy tiên, theo cái kia màn che về sau, lần lượt đi ra. Một cái thị nữ, cầm giấy tiên, đi vào Y Lý Phàm trước mặt, giao cho Y Lý Phàm trên tay. Tây Biên. Y Lý Phàm trên mặt, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Tây Biên, là nhị hoàng tử quý phủ hậu hoa biên. Trong đình viện, khắp nơi trồng tuyết tùng, bạch lan đợi quanh năm không tàn thực vật, tại đây đầu thu thời điểm, toàn cảnh là xanh ngắt. Viên bên trong đích hành lang hai bên, xô cúc mãn kính. Chưa cởi mở nụ hoa không che giấu được nhàn nhạt và nóng ánh. Y Lý Phàm ở chỗ này chờ thật lâu, nhưng không trông thấy cái kia màu xanh da trời quần áo thân ảnh, đành phải đứng dậy, chậm rãi bước đi thong thả đến hành lang xuống. Nhẹ nhàng tiếng bước chân tại hành lang bên kia vang lên. Y Lý Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy mong nhớ ngày đêm cái kia một vòng Lam Nhã. Lam Nhã cười mỉm mà nhìn xem Y Lý Phàm, đúng là lại để cho Y Lý Phàm mặt hơi đỏ lên. Hai người nhìn nhau thật lâu, nhưng không ai mở miệng nói chuyện, đột nhiên, hai người đồng thời cười ra tiếng. Y Lý Phàm cuối cùng nhất vẫn là mở miệng trước nói, "Hôm nay có chút ít mạo muội, xin tha thứ." Lam Nhã nghiêng đầu, nhìn xem Y Lý Phàm, đống nhiên nói, "Y Lý Phàm, ngươi có phải hay không yêu thích ta?" Y Lý Phàm hiển nhiên không nghĩ tới, nàng sẽ hỏi ra như vậy trực tiếp lời mà nói, hiển nhiên, cái thế giới này nữ tử vẫn tương đối chủ động đấy. Đã con gái người ta cũng đã buông xuống rụt rè, chính mình cái đám ông lớn nếu là còn tiếp tục giả vờ ngốc, Y Lý Phàm mình cũng sẽ xem thường chính mình đấy. Cho nên, hắn rất trực tiếp gật đầu. Nhìn xem Y Lý Phàm ngây ngốc bộ dạng, Lam Nhã không khỏi bật cười, nụ cười này lại để cho Y Lý Phàm mặt hơi đỏ lên. Trong mắt của nàng lóe rảo hoạt hào quang, cười nói, "Gật đầu là có ý gì?" Sừng sờ một chút, nhìn xem Lam Nhã có chút thẹn thùng khuôn mặt, Y Lý Phàm chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết phun lên nao gian, ở giữa, trực tiếp thốt ra, "Ta thích ngươi." Lam Nhã trên mặt ý xấu hổ càng đậm rồi, thanh âm cũng thấp xuống dưới, bất quá vẫn là cười trêu nói, "Ưa thích tiểu nói à, còn muốn ta mở miệng trước." Y Lý Phàm tâm, tại thời khắc này, đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Gió nhẹ, thổi nhẹ qua tây biên, nhàn nhạt cây hoa cúc, mùi thơm, mang theo chút ít mê người khí tức, tràn ngập tại chỉ có hai người bên trong. Cái này một đôi tuổi trẻ nam nữ, xuyên phá này tầng cửa sổ về sau, rốt cuộc không hề ngượng ngùng, mở rộng nội tâm, giúp nhau nói xong trong nội tâm mà nói, "Ta những ngày này thường xuyên nghĩ đến ngươi." Y Lý Phàm cũng chẳng quan tâm e lệ, trực tiếp nhìn xem Lam Nhã nói, "Từ ngày đó tại tướng phủ hoa viên nhìn thấy ngươi một khắc này lên, có lẽ là vừa thấy đã yêu a." Lam Nhã một đôi xinh đẹp mắt to chớp chớp, cười nói, "Ngày đó trong đêm, ta đối với ngươi ấn tượng cũng là sâu đậm đấy, ta nhớ được ngươi đêm hôm đó nói lời, ha ha, đó là ta đã cảm thấy ngươi nhất định là cái không tầm thường người." Sờ lên đầu, Y Lý Phàm có chút không có ý tứ nói, "Ta nói mấy thứ gì đó?" Lam Nhã nhất thời chán nản, thầm mắng một câu kẻ đần, mang theo chút ít giận dữ nói, "Hừ, ngươi đều không biết mình nói gì đó." Y Lý Phàm cố ý cười khổ nói, "Đêm hôm đó, ta chỉ xem ngươi đi, chỗ đó còn nhớ do nói mấy thứ gì đó." Nhìn xem Lam Nhã âm chuyển tinh mặt, Y Lý Phàm ha ha cười nói, "Có lẽ, ngươi tiểu là khắc tinh của ta à?" Lam Nhã bật cười, sảng giọng, "Có ngươi nói như vậy người ta sao, kẻ đần?" Bị người yêu mắng, ngốc tiểu ngốc ca, Y Lý Phàm vẻ mặt cười ngây ngô. Lam Nhã nhìn xem Y Lý Phàm, thần sắc trở nên chăm chú xuống, nhẹ nhàng nói, "Đêm hôm đó, ta ấn tượng sâu nhất một câu là được, vạn vật đều có linh." Một khắc này, ta cảm giác ngươi cùng tính cách của ta thật sự giống như. Y Lý Phàm cười tủm tỉm mà nhìn xem Lam Nhã, nói, "Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Cái này là duyên phận." Lam Nhã có chút thẹn thùng mà quay đầu, thanh âm cũng yếu ớt rồi môi, chính là một câu, lại để cho trong nội tâm của ta đã có ngươi đấy. Y Lý Phàm xem lên trước mặt thẹn thùng vô hạn nữ tử, đột nhiên một hồi thường tiết chi tình xông lên đầu, đi đến trước, nhẹ nhàng mà cầm Lam Nhã hai tay. Cặp kia tay, mềm mại không xương, phản phất tơ lụa đồng dạng, dị thường bóng loáng. Nhẹ nhàng mà, Y Lý Phàm nắm ở Lam Nhã bả vai, đầu của nàng nhẹ khẽ tựa vào Y Lý Phàm trên vai, nhàn nhạt mùi thơm tiến vào trong mũi, cùng hương hoa đồng dạng thấm vào ruột gan. Y Lý Phàm cảm giác chính mình ôm là toàn bộ thế giới. Hắn trong lòng yên lặng mà tự nói với mình, trong ngực cô bé này chính mình muốn dùng tánh mạng hảo hảo mà thủ hộ. Chính vào lúc này, Y Lý Phàm hai tiêm khẽ động, đã nghe được viên ngoại tiếng bước chân, tựa hồ có người muốn tiến đến. Âm thầm mắng người tới, Y Lý Phàm không nỡ cái này một lát mỹ hảo, bất quá vẫn là nhẹ nhàng nói, "Người đến." Lam Nhã trong nội tâm quý lên, dù sao cũng là cô nương già, không có Y Lý Phàm như vậy ra mặt dày, cho nên tranh thủ thời gian đã đi ra Y Lý Phàm ôm ấp hoài bão, sắc mặt đỏ bừng mà sửa sang chính mình có chút thất thần tóc. Tiếng bước chân đứng ở cửa sân, truyền đến một hồi hơi trêu tức thanh âm, "Hai vị, ta có thể tiến đến sao?" Là nhị hoàng tử thanh âm, cũng không biết có phải hay không vũ hội đã xong. Y Lý Phàm còn chưa đáp lời, lại trông thấy Lam Nhã lông mày dương lên, cất cao giọng nói, "Ca, ngươi tới làm gì?" Y Lý Phàm nghe thế xưng hô, trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Lam Nhã cùng nhị hoàng tử vậy mà huynh muội tương xứng. Không chờ Y Lý Phàm nghĩ lại, chỉ nghe cửa ra vào thở dài một tiếng, "Ai, muội tử, thật là có tình lang đã quên ca ca, lại để cho vi huynh thật đau lòng." Nhị hoàng tử vẻ mặt vẻ đau thương, chậm rãi theo viên cửa ra vào đi đến, còn hơi ưu oán nhìn thoáng qua Y Lệ Phàm. "Ngươi lại khi dễ người?" Lam Nhã bị nhị hoàng tử mà nói mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân, cắn răng một cái, đúng là xông lên trước, như một cái tiểu mèo hoang đồng dạng, đối với nhị hoàng tử dừng lại một chầu quyền đấm cứ đá. Y Lệ Phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hành hung nhị hoàng tử Lam Nhã, không biết nàng còn có như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh một mặt. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, nhị hoàng tử vậy mà không hoàn thủ, chỉ là không ngớt lời cầu xin tha thứ nói, "Tốt muội muội, ta sai rồi." "Ca sai rồi còn không được sao?" Lam Nhã lúc này mới dừng lại động tác, thị uy mà hướng nhị hoàng tử lắc năm đấm, có chút thở nói, "Thử, cho ngươi nói lung tung." Nhị hoàng tử sửa sang lại đống chốc bị Lam Nhã trà đạp quần áo, có chút cười khổ mà nhìn xem Y Lệ Phàm, trông thấy hắn vẻ mặt khó hiểu chi sắc, mới nói, "Nhã nhi muội muội từ nhỏ trong hoàng cung lớn lên, cùng tình cảm của chúng ta đều là cực kỳ phải tốt, cho nên mới huynh muội tương xứng." Y Lệ Phàm gật đầu cười. Nhị hoàng tử lúc này chuyển hướng Lam Nhã, cười nói, "Nhã nhi muội muội, có mấy ngày này không gặp, tể tướng đại nhân gần đây thân thể còn tốt đó chứ?" Lam Nhã trả lời, "Phụ thân đại nhân rất tốt, tạ tạ điện hạ quan tâm." Nhị hoàng tử tựa hồ không có nghe thấy câu kia điện hạ, như trước cười nói, "Ca ca ngươi gần đây bể bộn nhiều việc à, hôm nay cũng không phát hiện hắn." Lam Nhã sững sờ, cười nói, "Ca ca có việc trong người, không giống ta như vậy không có việc gì." Nhị hoàng tử ha ha cười cười, nói, "Đoán chừng hắn hiện tại có lẽ cùng ta tam đệ cùng một chỗ a." "Ha ha, ta vốn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không biết đã đến đây này." Lam Nhã cười nói, "Điện hạ chuyện này, Lam Nhã chỉ là nữ tử mà thôi." Nhị hoàng tử cười hắc hắc, cũng không nói lời nói, chẳng gian ở giữa hào khí lập tức lạnh xuống. Chẳng biết tại sao, Y Lệ Phàm trong nội tâm, đột nhiên hết cách đến chỗ này bay lên nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Ba người cùng đi đã đến tây viên một chỗ đình đài, vây quanh một trương bàn đá tòa hạ, ngồi xuống, nhị hoàng tử phảng phất quên vừa rồi tiểu sự việc xen giữa, trực tiếp chuyển hướng chủ đề, nhắc lên vừa rồi vũ hội, mặt lộ vẻ kính nể chi sắc, đối với Y Lệ Phàm nói, "Y Lệ Phàm huynh đệ, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, chi kia vũ khúc tuyệt đối là ta đến nay xem qua tốt nhất vũ điệu, cũng may mắn mà có Nhã Nhi muội muội, bằng không thì Y Lệ Phàm huynh đệ cái đó đến như vậy tốt hào hứng." Y Lệ Phàm hào không đỏ mặt gật đầu, phản phất điệu bằng thật là hắn sáng tạo ra đến giống như, nói, toàn bộ là Nhã Nhi công lao. Lam Nhã phun một tiếng, nói, hai cái đều không đứng đắn. Nhị hoàng tử ha ha cười nói, nhìn các người, cùng một chỗ thật sự là xứng, ta đều có chút hâm mộ đây này. Lam Nhã lén lút lườm Y Lệ Phàm liếc, trông thấy Y Lệ Phàm cũng đang nhìn nàng, mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi. Y Lệ Phàm cười cười, đối với lượng có người nói, vận khí của ta, thật sự rất không tồi. Quay đầu, nhìn xem Lam Nhã con mắt, Y Lệ Phàm lặng lặng nói, thích một nữ tử, bố tưởng rằng chỉ là bèo nước gặp nhau, không nghĩ tới còn có thể lần nữa gặp phải, càng làm cho ta kinh hỉ chính là, trong lòng của nàng, vậy mà cũng là cùng ta giống như tình ý. Lam Nhã mặt vừa muốn đỏ lên, bất quá đón Y Lệ Phàm ánh mắt, nàng vẫn là dũng cảm ngẩng đầu, cùng Y Lệ Phàm đối mặt lấy. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, đem tình trạng ý thiếp hai người tỉnh lại, sau đó nhìn Y Lệ Phàm, chân thành nói, "Y Lệ Phàm huynh đệ, của ta cô em gái này tử, vô luận tướng mạo nhân phẩm đều là không thể chê, chúng ta kể cả phụ hoàng đối với nàng đều là cực kỳ yêu thương, nếu là ngươi ngày sau dám khi dễ nàng, ta cái này làm ca ca nhất định không buông tha ngươi." Lúc này nhị hoàng tử, thật sự như là huynh trưởng giống như, ngựa khí gian, ở giữa lộ ra nhàn nhạt quan tâm. Y Lệ Phàm chăm chú gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đãi nàng, vĩnh viễn không tương phụ." Nhị hoàng tử cười nhạt một tiếng, đối với Y Lệ Phàm gật gật đầu. Y Lệ Phàm biết rõ, cái này là nam nhân gian, ở giữa hứa hẹn. Hắn có thể nhìn ra nhị hoàng tử trong mắt thanh tịnh, không có bất kỳ tạp chất. Hắn cũng nặng nề mà gật đầu, báo dùng mỉm cười. Phong qua, lại là một hồi cây hoa cúc, phường. Đợt, nay ngày thứ 2 càng dâng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.